Chương 84, người khác giường ngủ không quen. Chương 84, người khác giường ngủ không quen. Thật sự ăn bữa sáng? Lục Hải vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Không phải đâu. Đáng tiếc nha. Cỏ. Vừa rồi Lý Tử Hào cùng Trương Thụy ngược lại là nói chuyện rất này, nhưng bây giờ Lục Xuyên sau khi đến trong nháy mắt liền im tiếng. Kỳ thật hai người ý nghĩ là giống nhau như lúc, mặc dù Lục Xuyên coi bọn họ là trở thành minh đệ mà đối đãi, nhưng bọn hắn tại một số phương diện vẫn như cũ cảm thấy cùng Lục Xuyên ở giữa vẫn là phải bảo trì khoảng cách nhất định, chủ nếu là bởi vì Lục Xuyên là lão đại của bọn hắn, cũng là lão bản của bọn hắn. Nhị ca Lục Hải có thể cùng lão bản nói đùa, đó là bởi vì hai người bọn họ là máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Nhưng là hai người bọn họ nhưng khác biệt, cho nên mặc kệ là ngày thường nói chuyện vẫn là nói đùa, đều muốn có cái hạn độ mới được. Dạng này mới có thể để cho quan hệ giữa bọn họ càng thêm bền bỉ. Tốt, đây là Yên Nhiên tỷ để cho ta cho các ngươi đóng gói bữa sáng. Các ngươi tranh thủ thời gian ăn trước một chút, Mã Thúc hẳn là cũng mở cửa nhanh. Nói Lục Xuyên liền đem bữa sáng đưa cho bọn hắn ba cái. Chờ ăn điểm tâm xong thời điểm, thời gian cũng vừa tốt đi tới 7 giờ rưỡi. Lúc này Mã Bách Lâm mới đến đây. Ngày bình thường bọn hắn là ngủ ở nhà cảm giác, đại đa số thời điểm đều là sớm hơn 7 giờ nhiều mới mở cửa. Nhìn thấy Lục Xuyên mấy người về sau, Mã Bách Lâm mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vui sướng thần sắc. A, Tiểu Xuyên, các ngươi làm sao qua được sớm như vậy? Đến đây làm sao cũng không cùng ta gọi điện thoại? Mã Bách Lâm đổi bước lên phía trước nói. Trước mấy ngày Lục Xuyên bán cho hắn những cái kia hải sản thế nhưng là để hắn kiếm bộn rồi một bút. Càng quan trọng hơn là ngày hôm qua kia một đôi cá đỏ dạng, càng làm cho hắn vô duyên vô cớ nhiều kiếm lời hơn 2000. Chỗ lấy đối đãi loại này trọng yếu quý khách, tự nhiên là phải có tốt hơn thái độ phục vụ. Còn có một chút đặc biệt nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn cảm thấy Lục Xuyên tuyệt không phải bình thường người, luôn cảm thấy cùng Lục Xuyên tạo mối quan hệ đối sau này mình phát triển sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên mình nữ nhi Ngựa Thục Nguyệt cũng là có ý nghĩ như vậy. Nữ hải tử trực giác thường thường là rất chuẩn, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng bọn họ cha con hai cái trực giác. Mã Thúc, chúng ta cũng là vừa trở về. Lục Xuyên cười trở về nhất thanh. Mã Bách Lâm vội vàng cuốn lên cửa cuốn, sau đó nhiệt tình mời mấy người đi vào trước uống chén trà, ăn chút điểm tâm. Sau đó lại thảo luận hải sản sự tình. Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn cũng không có khách khí, sau khi đi vào lại đơn giản uống vài chén trà nước. Mấy người hoàn toàn ăn uống no đủ về sau, lúc này mới bắt đầu đối tất cả hải sản tiến hành cân. Hoa lan cua 27, 3 cân, tảng đá cua 25, 6 cân, lớn thanh cua 5.5 cân, bị bì tôm 13 cân, chân ngắn tiểu bát chảo 31 cân, thạch chín công. Tiểu Xuyên, đây chính là các ngươi lần này tất cả hải sản trọng lượng. Rất nhanh tất cả hải sản liền hoàn thành cân nặng. Được rồi Mã Thúc, phương diện giá tiền. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, hắn biết lao Mã bên này xương vẫn là rất chuẩn, cho nên cũng không có tại trọng điểm phía trên xoắn xuýt. Hoa lan cua lần này cho ngươi thêm 10 khối, mỗi cân 70 khối, tảng đá cua mỗi cân 20, lớn thanh cua 100 mỗi cân, bì bì tôm 40 mỗi cân, chân ngắn tiểu bát chảo cá 200 mỗi cân, không đến mức thạch chín công, nếu như là cái đầu tương đối lớn một điểm, chỉ có trọng lượng vượt qua nửa cân trở lên, ta có thể cho ngươi 200 một cân giá cả. Bất quá bởi vì các ngươi lần này bắt được những này thạch chín công trên cơ bản đều là 342 tả hưu, cho nên ta nhiều lắm là có thể cho ngươi 150 khối mỗi cân. Mã Bách Lâm cũng là hết sức chăm chú báo ra tất cả hải sản giá cả. Tương đối mà nói lần này giá cả hiển nhiên so với một lần trước muốn cao lạnh một chút. Có lẽ là Mã Bách Lâm nghĩ kết một thiện duyên, từ đó đạt tới hợp tác lâu dài mục đích. Tốt, không có vấn đề. Cái giá tiền này cũng là tính hợp lý. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Cái giá tiền này so trong thôn trên bến tàu giá cả cao hơn nhiều. Đoán chừng ngoại trừ tại Lao Mã trạm thu mua bên ngoài, cái khác trạm thu mua cũng bán không lên cái giá này. Nhìn thấy Lục Xuyên thần sắc tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn, Mã Bách Lâm giờ phút này cũng tiếp tục chăm chú giải thích nói, "Tiểu Xuyên, ta biết ngươi cùng Tần lão bản ở giữa khẳng định có hợp tác, Tần lão bản bên kia cho ra giá cả khẳng định cũng so ta bên này cao hơn nhiều. Bất quá ta bên này dù sao cũng là trạm thu mua, nói đơn giản một điểm ta chính là một trong đó ở giữa thương, cho nên thu mua cùng trực tiếp bán ra vốn chính là có giá cả khác biệt, hy vọng ngươi có thể lý giải." Làm trạm thu mua lão bản, hắn tự nhiên cũng là muốn kiếm tiền, không thể là vì yêu phát điện. Mà bọn hắn kiếm tiền hình thức vốn chính là lấy so sánh giá tiền thấp đem những này hải sản thu hồi lại, sau đó lại lấy tương đối cao giá cả đem những này hải sản bán đi, kiếm một trong đó ở giữa trên lệch giá. Lý giải, hoàn toàn có thể lý giải, Mã Thúc, ngươi không cần giải thích như vậy kỹ càng. Lục Xuyên gật đầu cười. Những đạo lý này hắn tự nhiên là hiểu. Trạm thu mua lịch sử lâu đời, tự nhiên có tồn tại ý nghĩa, dù sao không phải mỗi người đều biết một chút quán rượu khách sạn đại lão bản, cũng không phải mỗi người đều có trực tiếp tiêu thụ con đường, đây chính là trạm thu mua tồn tại ý nghĩa. Kỳ thật thu mua đứng cũng không được mỗi lần đều có thể kiếm được tiền, có đôi khi cũng sẽ lô bốn. Ừm ân, vậy là tốt rồi. Vậy ta cho các ngươi kết toán đi. Nhìn thấy Lục Xuyên nụ cười trên mặt về sau, Mã Bách Lâm mới yên lòng. Sau đó bắt đầu thanh toán Lục Xuyên bọn hắn lần này ích lợi. Xuất ra máy kế toán bắt đầu tí tách theo. Hoa lan cua tổng giá trị 1911, tảng đá cua 512, lớn thanh cua 550, bị bì tôm 520, tiểu bát chảo 6200, thạch chín công 1650 nguyên. Còn có cái khác các loại tạp vật cung ốc biển loại hình cộng lại tổng cộng là 917 khối. Tổng giá trị là khối. Rất khoái Mã Berlin liền đem tất cả hải sản giá cả toàn bộ đều tính toán ra. Ngược lại là so Lục Xuyên trong tưởng tượng nhiều hơn một chút. Tăng thêm mình vừa rồi bán cho Tần Yên Nhiên những cái kia, hôm nay ích lợi kém một chút liền phá 2 vạn. Sau đó Mã Bách Lâm cũng là trực tiếp cho Lục Xuyên đem tiền quét tới. Không tệ nha lão tam, so với chúng ta vừa rồi dự tính nhiều hơn nhiều. những cái kia bạch con lươn cùng hoa hồng cua cũng bán không ít ta. Lục Hải mặt mũi tràn đầy vui sướng thấp giọng hỏi Lục Xuyên.
Ừm, cộng lại không sai biệt lắm gần 2 vạn.
Lục Xuyên cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Mặc dù thu hoạch cùng mấy lần trước không có cách nào đánh đồng, nhưng dù sao chỉ là cất đặt lồng thu hoạch, dạng này thu hoạch đã coi như là tương đương ảo.
Tiểu Xuyên, Tiểu Hải, các ngươi đêm qua hẳn là nguyên một túc đều không ngủ a?
Muốn không trước hết đừng về nhà, đi nhà ta hơi nghỉ ngơi một chút.
Cái này mệt nhọc điều khiển nói vẫn là rất nguy hiểm.
Lúc này Mã Bách Lâm cũng là chủ động giữ lại mấy người. Trực giác nói cho hắn biết trước mắt Lục Xuyên tuyệt đối không phải người bình thường, cho nên hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể cùng hắn giao cơ hội tốt.
Tạ ơn hảo ý của ngài, Mã thúc.
Chúng ta liền không đi quấy, chờ sau khi trở về chúng ta lại nghỉ ngơi thật tốt.
Lục Xuyên cười huyền chuyển cự tuyệt.
Một phương diện hắn cũng không muốn đi quấy rầy người khác, một mặt khác là tại nhà khác hắn thật đúng là ngủ không yên, chủ yếu là giường không quen.
Đương nhiên, nếu là trên giường có người bồi, cái kia hẳn là có thể ngủ lấy.
Vậy được, nếu nói như vậy, vậy các ngươi lúc trở về lái xe nhất định phải cẩn thận một chút.
Nếu là lần sau các ngươi đến huyện thành không tiện lắm, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta trực tiếp đi thôn các ngươi bên trong thu hàng là được rồi.
Mã Bách Lâm cũng không có miễn cưỡng.
Tốt, vậy ta liền cảm ơn trước Mã thúc.
Đơn giản cùng Mã Bách Lâm tạm biệt về sau, Lục Xuyên mấy người liền mở ra xe xích lô trở về.
Chương 85, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ.
Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Chương 85, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ.
Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Trở về đến nhà về sau, Lục Xuyên cũng là mau đem lần này ích lợi toàn bộ đều điểm.
Lần này tổng thu nhập là khối, nhị ca tăng thêm lương tạm điểm 1.262 khối, hai người khác riêng phần mình phân 342 khối.
Mặc dù lần này chia ích lợi cũng không nhiều, nhưng dù sao đi ra thời gian tương đối chế, cho nên cũng là bình thường.
Chia xong tiền về sau, Lục Xuyên lại để mỗi người bọn họ cầm một chút không có lấy đi bán hải sản, ba người cũng liền riêng phần mình về nghỉ ngơi, Lục Xuyên cũng là chuẩn bị hào hào ngủ một giấc.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, thời gian đã đến, hơn 4 giờ chiều.
Đông đông đông. Không đợi hắn mặc quần áo tử tế chuẩn bị rửa mặt, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa.
Lục Xuyên đành phải tùy tiện mặc xong quần áo liền đi mở cửa, cái giờ này tới gõ cửa hẳn là nhị ca hay là tiểu hào bọn hắn.
Dù sao trong thôn ngoại trừ hai nhà bọn họ bên ngoài, những người khác vốn là không quá quen thuộc.
Đương nhiên, quen thuộc người kỳ thật còn muốn tính cả đại ca cùng đại tẩu, chỉ bất quá lần trước tại mình nơi này vay tiền bị cự tuyệt ở ngoài cửa về sau, chắc hẳn về sau cũng sẽ không lên cửa.
Mở ra cửa sân xem xét, lại là tẩu tử cùng thím hai người cùng đi.
Hai cái người trong tay cũng đều cầm một mạc hộp cơm.
Tẩu tử, thím, các ngươi làm sao cùng đi đâu?
Tranh thủ thời gian vào đi.
Lục Xuyên cũng là nhiệt tình đem hai người mời vào cửa.
Tẩu tử Trương Vân Hà vừa cười vừa nói, đêm qua bận rộn một đêm, biết tiểu tử ngươi hiện tại hẳn là còn chưa từng ăn qua cơm đi, cho nên ta liền làm một chút cơm lấy cho ngươi tới, không nghĩ tới trên nửa đường gặp tím, nàng cùng ta ý nghĩ giống nhau như lúc, nói đến hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê đâu.
Đúng vậy a, ta cũng suy nghĩ Tiểu Xuyên lúc này khẳng định chưa ăn qua cơm, cho nên liền đã làm một ít ăn tới.
Trương Vượng Hà cũng là vừa cười vừa nói.
Chờ vào phòng, hai người liền đem riêng phần mình làm đồ ăn toàn bộ đều bày tại bàn ăn bên trên.
Làm đều là 4 đồ ăn một chén canh, cộng lại lần nữa biến thành 8 đồ ăn 2 canh, mặc dù mỗi cái món ăn lượng cũng không lớn, nhưng là làm lại phá lệ tinh xảo, hẳn là hàng không ít tâm tư.
Đồ ăn mới vừa lên bàn, Lục Xuyên liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Đồ ăn vẫn như cũng là nóng hổi, Lục Xuyên cũng nhìn thấy mình thích ăn nhất đồ ăn.
Có một bàn cay xào tiểu bát chảo cá, còn có bạch đốt ban tiết tôm hè, còn có một đĩa chao nước bạch man.
Nhị tẩu hầm canh là xương sườn canh bí mà thím hầm canh thì là gà mái quần nấm canh.
Nghe kia nóng hôi hổi mùi thơm, liền biết hương vị nhất định đặc biệt không tệ.
Tiểu Xuyên, ta và ngươi tẩu tự tay nghề cũng không quá tốt, ngươi liền đem liền ăn một chút đi.
Trương Phượng Hà lúc này cũng là phi thường khiêm tốn nói.
Nơi đó, chỉ ngửi lấy nước miếng của ta đều nhanh rất xuống.
Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem bọn chúng toàn bộ xử lý.
Lục Xuyên mím môi nói.
Kỳ thật thím cùng nhị tẩu làm đồ ăn năng lực hay là vô cùng xuất chúng, trước kia làm đồ vật không thể ăn, đó là bởi vì không có tốt nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Hiện tại tình huống trong nhà dần dần có chuyển biến tốt đẹp, cái này làm đồ ăn hương vị tự nhiên cũng thì tốt hơn.
Hắc hắc, ngươi thích ăn liền tốt.
Thích ăn lời nói, tẩu tử lấy hậu thiên trời làm cho ngươi ăn.
Trương Vân Hà mặt mũi tràn đầy từ ái nói.
Vậy không tốt lắm ý tứ a.
Thím, tẩu tử, các ngươi cũng cùng một chỗ ăn đi.
Nhiều như vậy đồ ăn, ta một người cũng ăn không hết, chớ lãng phí.
Lục Xuyên cũng là trực tiếp ngồi xuống ghế, sau đó vội vàng cười tủm tỉm đối hai người nói.
Nếu là 4 đồ ăn một chén canh, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể ăn xong.
Thế nhưng là cái này 8 đồ ăn 2 canh, vậy thì có chút quá là khó.
Không cần không cần, ngươi hảo hảo ăn, hai chúng ta vừa qua khỏi đến thời điểm liền đều đến qua.
Hai người cũng là vội vàng lắc đầu.
Lục Xuyên cũng không khách khí nữa, cầm lấy đũa biểu thị ăn như hổ đói.
Giữa trưa một mực tại đi ngủ, căn bản là không có ăn cơm trưa, hiện tại bụng hoàn toàn chính xác đói có chút khó chịu.
Đầu tiên là kẹp một con chân ngắn tiểu bát chảo bỏ vào trong miệng, loại kia tê cay tươi hương cảm giác trong nháy mắt liền để Lục Xuyên vui mừng.
Mặc dù hắn là người phương Nam, nhưng lại đặc biệt thích ăn loại này tê cay đồ vật.
Nhất là những này tiểu hải tươi, tăng thêm nổi lẩu ngọn nguồn liệu xào lăn bề sau, vậy đơn giản chính là thiên nhiên mỹ vị.
Lại thêm những này chân ngắn tiểu bát chảo vốn chính là cực phẩm mỹ vị, hương vị uy đạn thoải mái giòn, đơn giản ăn ngon không lời nói.
Tươi mới tôm biển bắt đầu ăn cảm giác cũng là phá lệ tốt, tôm thịt bắt đầu ăn cũng là giòn giòn, còn mang theo nhẹ nhẹ thơm ngọt vị.
Chỉ cần hơi dính điểm xì dầu, đơn giản mỹ vị.
8 đồ ăn 2 canh Lục Xuyên tự nhiên là ăn không hết, bất quá cuối cùng thừa cũng không nhiều.
Lúc này bụng đều ăn có chút trong trịa.
Hoa!
thỏa mãn, quá thỏa mãn. Đầu tử, thím, các ngươi tay nghề này thật quá tốt rồi. Chờ sau này chúng ta có tiền, ta chuẩn bị tại chúng ta trong làng mở một cái nhà hàng nhỏ, đến lúc đó liền từ các ngươi phụ trách đầu bếp. Ta nghĩ sinh ý nhất định sẽ đặc biệt náo nhiệt. Lục Xuyên một bên sở lấy mình tròn trịa bụng, một bên cười hì hì đối hai người nói. Liên vừa rồi những thức ăn này khẩu vị, cảm giác thím cùng tẩu tử hoàn toàn có thể mở phòng ăn. Mặc dù không làm được khách sạn 5 sao những cái kia tinh mỹ thức ăn, nhưng những này đồ ăn thường ngày có khi cũng là phá lệ tốt ăn. Tốt. Đến lúc đó ngươi chính là tiệm cơm giám đốc, chúng ta liền làm việc cho ngươi. Trương Vân Hà cũng là cười mở cái trò đùa, đương nhiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Sau đó ba người cứ như vậy hàn huyên. Cũng không lâu lắm, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng bước chân. Gâu 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 gông tiểu hắc cũng là trong nháy mắt bắt đầu kêu lên. Không đợi Lục Xuyên ra ngoài nhìn là ai, liền nghe được âm thanh quen thuộc kia. Chó chết, ngươi lại dám hướng lão nương gọi. Ba năm này nếu không phải lão nương thu lưu ngươi, đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, ngươi đã sớm chết đói, biết không? Hiện tại thế mà còn dám hướng lão nương chó sủa, thật đúng là một đầu cho ăn không quen bạch nhã lang. Thanh âm là đại tẩu Dương Tiểu Cẩm, trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng trách cứ. Cũng không biết là đang mắng chó vẫn là đang mắng người. Đại ca Lục Lưu thanh âm cũng vang lên theo, đúng, thật sự là một đầu vong ân phụ nghĩa chó chết, sớm muộn cũng có một ngày muốn để lão tam đem ngươi làm thịt ăn thịt chó. Nghe được hai thanh âm của người về sau, Lục Xuyên sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Liền ngay cả Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó coi, vừa rồi trên mặt hiểu ý tiếu dung sớm đã tan thành mây khói. Các nàng đều biết Lục Lưu vợ chồng hai cái cùng Tiểu Xuyên không hợp nhau, đương nhiên, cách làm người của bọn hắn ở trong thôn cũng là có tiếng. Lục Xuyên trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ Lục Lưu cùng Dương Tiểu Cầm mặt trong nháy mắt lộ ra định nọ tiếu dung. Lục Xuyên lại là thanh âm lạnh lùng nói ra, hai người các ngươi, chạy tới nếu là chỉ vì mắng tiểu hắc, vậy các ngươi hiện tại có thể đi ra. Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, tiến đến liền mắng chó của ta, các ngươi là không có nhiều coi ta là chuyện. Luôn cảm giác Lục Lưu cùng Dương Tiểu Cầm là mượn chó tại chửi mình, cho nên Lục Xuyên tự nhiên đối bọn hắn không có gì tốt ngôn ngữ. Đương nhiên còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Đã sớm cùng hai vị này không nể mặt mũi, kia liền không thể đối tốt với bọn họ nói tương hướng, loại người này liền thích thuận cột trèo lên trên. Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có từng chiếm được trợ giúp của bọn hắn đối với mình duy nhất trợ giúp, khả năng chính là hỗ trợ nuôi tiểu hắc 3 năm. Chương 86, từ nay về sau chúng ta lại không liên quan. Trường 86, từ nay về sau, chúng ta lại không liên quan. Lục Xuyên ngựa khí mặc dù cũng không tốt, nói lời cũng không dễ loại ai, nhưng là hai người thật giống như đã sớm thương lượng xong, nhan sắc cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Dương Tiểu Cầm cười tủm tỉm nói, lao tam A. Ngươi đừng nóng giận A, tẩu tử chỉ là đang mắng chó chết này, không có mắng ngươi ý tứ. Nghe xong lời này, Lục Xuyên sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này con mẹ nó ngươi đều cưỡi tại trên mặt của ta điên cuồng chuyển vận, còn không có mắng ta. Một bên Lục Lưu cũng là vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy A lao tam, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhạy cảm. Chỉ là cái này cậu tử quá khinh người, ngươi nói nó lúc nhỏ chúng ta cũng đem nó chiếu cố tốt như vậy, có ăn ngon cũng đều sẽ phân cho hắn một chút, hiện tại giống như cảm giác mình có chút tiền đồ, bây giờ liền bắt đầu trở mặt không quen biết. Ngươi nói tên chó chết này làm giận không? Nghe được vợ chồng hai cái về sau, trong phòng Trương Vân Hà trong nháy mắt liền không nhịn được. Trực tiếp đi ra khỏi phòng, xua mặt nhìn xem hai người lạnh giọng nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi quá phận đi. Các ngươi thế này sao lại là đang mắng tiểu hắc, các ngươi đây không phải tại móc lấy con mắng tiểu xuyên sao? Có các ngươi dạng này đương đại ca đại tẩu sao? Liên vợ chồng bọn họ hai cái mới vừa nói lời nói này, chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều có thể nghe được. Cái này rõ ràng chính là chỉ vào tiểu hắc đang mắng tiểu xuyên. Nhìn thấy Trương Vân Hà thế mà trong phòng, Dương Tiểu Cầm hỏa khí này cũng là trong nháy mắt liền đi lên. Nghe nói lao nhị gần nhất đi theo lão tam kiếm không ít tiền, chiếm được tin tức này thời điểm vốn là so nói nàng còn khó chịu hơn. Lúc này Trương Vân Hà thế mà còn dám lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Vân Hà, ngươi là cái thá gì? Chúng ta đang cùng lão tam nói chuyện phiếm, ngươi có tư cách gì xen vào? Ta dù sao cũng là đại tẩu của ngươi, ngươi còn có hay không gia giáo? Có hay không tôn ti phân chia rồi. Mẹ nó, hôm nay tới cũng không phải tới mắng lao tam. Nhưng là chính Trương Vân Hà hướng trên họng xuống đụng, kia đừng trách mình. Tôn ti phân chia. Ta đương nhiên có tôn ti phân chia. Ngươi nói ngươi là đại tẩu của ta, ngươi tối thiểu muốn xuất ra đương đại tẩu dáng vẻ mới được à. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, liền hiển nhiên một cái bắt phụ, ngươi còn có mặt mũi cùng ta đàm tôn ti. Trương Vân Hà cũng là không chút nào nuông chiều Dương Tiểu Cầm. Mặc dù ngày bình thường nàng không thích cùng người nổi giận, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng không có tính tình, không có nghĩa là nàng có thể mặc người nhục mạ. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Đảo ngược thiên cương, đơn giản đảo ngược thiên cương. Dương Tiểu Cầm cái kia khí a, mình làm vì cái này ra đại tẩu, cái gọi là trưởng tẩu như mẹ, cái này lao tam không để cao bản thân còn chưa tính. Hiện tại thế mà ngay cả luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn Trương Vân Hà cũng dám như thế không nhìn mình. Cái này khiến nàng trong nháy mắt cảm giác được địa vị của mình cùng uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Lục Xuyên sắc mặt băng lãnh, nhìn chừng chừng hướng Lục Lưu, lão đại, như hai người các ngươi hôm nay là tới quấy rối, mang lên nhà ngươi cái này bà điên, cút nhanh lên. Con người của ta tính tốt, nhưng không có nghĩa là lão nhị tính tình cũng tốt. Tính cách của hắn ngươi cũng biết, nếu như các ngươi tiếp tục ở chỗ này hùng hằng cản quấy gây chuyện thị phi, ngươi tin hay không đợi lát nữa hắn tới dám đem hai người các ngươi trần tháo. Lão nhị. Nghe lão nhị hai chữ này, Lục Lưu trên mặt hiển nhiên là lộ ra một vòng kiêng kỵ. Lão nhị tiểu tử kia mặc dù ngày bình thường như cái muộn hồ lô, mặc dù trung thực, nhưng tính tình lại rất táo bạo. Niên kỷ muốn so với mình nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng khi còn bé đem hắn đặt ở thân dưới đáy cuồng đánh hình tượng đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Lao Tam, ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta hôm nay cũng không có gì không phải a cùng ngươi cãi nhau, là có một chuyện muốn cầu ngươi giúp đỡ chút. Lục Lưu lúc này cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian đổi ngữ khí của mình, cười cười nói với Lục Xuyên. Nghe nói Lao Nhị trong khoảng thời gian này đi theo Lão Tam kiếm không ít tiền, liền ngay cả Lý Gia tiểu tử kia cùng Trương Thụy đều điểm một mũi canh. Chiếm được tin tức này về sau, để vợ chồng bọn họ hai cái ghen tị cả đêm ngủ không ngon. Cho nên hôm nay tới mục đích chủ yếu chính là vì để Tiểu Xuyên đem hắn cũng cùng một chỗ mang lên, dù sao tất cả mọi người là máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Cái này nước phủ xa còn không lưu ruộng người ngoài đâu. Nguyên bản kỳ thật lần này tới bọn hắn là nghĩ kỹ tốt cùng Lão Tam tâm sự, thế nhưng là vừa vào cửa kia thối chó liền cùng bọn hắn nghe răng trợn mắt, trong chớp nhoáng này liền khơi dậy bọn hắn hỏa khí. Không phải sao? Thế cục giống như đối bọn hắn lại có chút bất lợi. Không rút, Cốt Lục Xuyên trực tiếp lạnh như băng nói. Máu mủ tình thâm thì sao? Cốt Lục Chí Thân thì sao? Có đôi khi còn so ra kém người xa lạ. Lao Tam ngươi, quá mức ha. Ta còn chưa nói hỗ trợ cái gì đâu. Lục Lưu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Tên tiểu hỗn đản này làm sao trở nên lạnh lùng như vậy, chính mình cũng còn chưa nói là chuyện gì đâu. Lục Xuyên lại tiếp tục lạnh lùng nói, ngươi không cần phải nói, bởi vì các ngươi bất luận cái gì bận bịu ta cũng sẽ không rút. Bất quá, ngươi có thể để ngươi kia hai cái tốt em vợ giúp a. Nhìn xem Lục Xuyên kia vô cùng ánh mắt kiên định, Lục Lưu vợ chồng hai cái cũng biết tiểu tử này khẳng định là tâm ý đã quyết. Xem ra trước đó không có ở trong lòng của hắn lưu lại tốt ấn tượng. Lao Tam, ngươi liền xem ở. Lục Lưu tựa hồ còn muốn dãy rủa một chút, lại bị Dương Tiểu Cầm trực tiếp cắt đứt. Xem ở cái gì xem ở? Ngươi còn không nhìn ra ngươi cái này tốt đệ đệ ý chí sắt đá sao? Được rồi, chúng ta cũng không phải tên ăn mày, không cần thiết ở trước mặt hắn chó vẫy bơi mừng chủ. Không giúp liền không giúp, ai sợ ai nha. Bất quá có một khoản chúng ta nhất định phải tính toán rõ ràng. Chậc chậc chậc. Quá cứng khí, rất sợ đó a. Được rồi, nghe lão bà ngươi. Lục Lưu đội vàng nhẹ gật đầu. Dương Tiểu Cầm ngay sau đó nói, Lục Xuyên, cái này con chó chết tại nhà chúng ta nuôi 3 năm, hiện tại ngươi nói muốn trở về liền phải trở về, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình. Nó tại nhà chúng ta nuôi 3 năm, mặc dù không thể nói ngừng lại sơn chân hải vị đi, nhưng dầu gì cũng không để cho nó chết đói. Cho nên cái này tiền ăn, ngươi đạt được một cái đi. Ngươi nếu là không nguyện ý ra, vậy liền đem chó cho chúng ta, chính chúng ta làm thịt tan thịt. Đây cũng là bọn hắn thứ hai bộ phương án. Nếu là Lục Xuyên vừa mới có thể tiếp nhận bọn hắn bộ thứ nhất phương án, để Lục Lưu đi theo hắn ra biển, cái kia có thể không sử dụng thứ hai bộ phương án. Bất quá bây giờ xem ra, nhất định phải thi hành. Có chút đạo lý. Mặc dù tiểu hắc bị các ngươi nuôi không thành cậu dạng, nhưng dầu gì cũng hoàn toàn chính xác không có chết. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn ngược lại là công nhận, nếu như đối phương nghĩ giảng đạo lý lời nói, hắn người này cũng là có thể giảng đạo lý. Sau đó Lục Xuyên nhìn về phía hai người hỏi nói đi, các ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu? Chỉ cần vợ chồng hai người có hợp lý, vậy liền cho đi. Thứ này về sau liên triệt để không có bất kỳ ràng buộc. Một vạn. Dương Tiểu Cầm lập tức rôi ra một cây ngón trỏ, nói. Một vạn. Dương Tiểu Cầm, ta phát hiện ngươi người này tâm là thật hắc, há miệng chính là một vạn, ngươi tại sao không đi đoạn? Tiểu Hắc liền xem như ngừng lại ăn thịt, 3 năm này cũng ăn không được một vạn khối đi. Trương Vân Hà lần nữa phẫn nộ nói. Cái này mẹ hắn quả thực là sư tử há mồm. Lục Xuyên lạnh lùng nói, các ngươi là đang nghĩ cái dám ăn. Ta để các ngươi cố gắng nói chuyện, không có để các ngươi cầu nguyện. Muốn cầu nguyện đi trong miếu, nhìn xem Bồ Tát quen không quen lấy các ngươi. Kia. Số này. Lục Hải rôi ra một ngón tay, kiên định nói, 1.000, không thể ít hơn nữa. A, chút tiền đồ này nha. Lục Xuyên bị chọc giận quá mà cười lên. Mình làm sao lại bày ra đại ca như vậy? Muốn tiền đồ không có tiền đồ, muốn huyết tính không có huyết tính, muốn quyết đoán không có quyết đoán, vẫn là cái sợ vợ sợ mất trí mặt hàng. Ai? Nghiệp chứng A. Lão Lục ra tổ mộ phần bên trên đến bước lên nhiều ít khói đen mới có thể sinh như thế cái song đời đồ chơi. Trong lòng thở dài sau một lát, Lục Xuyên cũng là quả quyết nhẹ gật đầu, được, 1.000 khối, ta cho các ngươi. Từ hôm nay muộn về sau, ngươi Lục Lưu không còn là ta Lục Xuyên đại ca, giữa chúng ta nhất đao lương đoạn, lại không liên quan. Sau khi nói xong, Lục Xuyên quả quyết đưa cho đối phương 1.000 khối. Chương 87, ra biển, nên đón thu hoạch lớn. Chương 87, ra biển, nên đón thu hoạch lớn. Dương Tiểu Cầm đoạt lấy tiền, chẳng thèm ngó tới nói, Dương A, nếu như ngươi có thể mang theo ca của ngươi kiếm tiền, kia ngươi chính là hảo đệ đệ của chúng ta, liền ngươi bây giờ bộ này điếu dạng, ai mà thèm có liên hệ với ngươi giống như. Lục Lưu nhìn một chút Lục Xuyên, lại nhìn một chút nhà mình bà đường, sắc mặt cũng không dễ nhìn, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Uy, ngươi cầm, người ta đều cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không biểu hiện hai câu. Dương Tiểu Cầm dùng giò chọc chọc Lục Lưu thật, giật dây nói, đi ngươi, tiền đều lấy được, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng lôi kéo Dương Tiểu Cầm rời đi. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Nhìn xem Lục Lưu rời đi bóng lưng, Lục Xuyên kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khoái cảm. Kỳ thật nguyên bản huynh đệ bọn họ ở giữa không cần thiết náo thành như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác ở giữa kẹp lấy một cái thích làm yêu Dương Tiểu Cầm. Mà Lục Lưu cũng là thật phế vật, yêu lão bà đau lão bà là nhân chi thường tình, nhưng hắn rõ ràng liền có chút quá mức, nào có người sợ vợ sợ thành như vậy. Đơn giản không có một chút điểm ý nghĩ của mình cùng tư tưởng. Khả năng này tựa như già nói như vậy, nhà có hiển thê thắng qua mênh mang rồi tốt. Nhà có hán thê, nhà chồng tất suy. Lúc này Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà đều có thể cảm giác được Lục Xuyên tâm tình cũng không tốt lắm. Nhưng hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao. Cứ như vậy không khí yên tĩnh nửa phút về sau, Trương Vân Hà mới mở miệng nói ra, không có chuyện gì Tiểu Xuyên, ngươi còn có chúng ta. Huống hồ vừa rồi mọi người nói cũng đều là nói nhảm, qua một thời gian ngắn hết giận cũng liền tốt, cho nên sự tình hôm nay ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng. Nàng là thật không biết nên an ủi ra sao Tiểu Xuyên, tâm tình của hắn mới có thể khá hơn một chút. Không sao nhị tẩu, cái này thân phụ tử ở giữa còn có ân đoạn nghĩa tuyệt đây này, huống chi là thân huynh đệ. Dù sao từ khi có lớn như vậy tẩu về sau, huynh đệ chúng ta quan hệ trong đó đã sớm đạm bạc như nước. Hiện tại đoạn mất cũng không quan trọng. Lục Xuyên lúc này ngược lại là một mặt thản nhiên nói, dù sao trên thế giới này, phụ mẫu cùng hài tử đoạn tuyệt quan hệ cũng rất nhiều vô cùng, huống chi là huynh đệ ở giữa. Huynh đệ ở giữa tại sau khi kết hôn trở mặt thành thù ở trong thôn đều chỗ nào cũng có, cho nên suy nghĩ kỹ một chút cũng không cần thiết để ở trong lòng. Trước kia liền chưa từng có nương đến qua bọn hắn, về sau càng thêm dựa vào không lên bọn hắn. Sau đó mấy người lại tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà cũng liền mượn cơ hội rời đi. Về đến nhà về sau, Trương Vân Hà cũng là đem phát sinh chuyện này nói cho Lục Hải. Lục Hải ngược lại là so với nàng trong tưởng tượng bình tĩnh, cũng không có trực tiếp đi tìm lão đại bọn họ, mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Chuyện tốt ta. Cùng lão đại đoạn tuyệt lui tới, ta cảm thấy là chuyện tốt. Dù sao có như vậy một cái đại đầu tại, quan hệ mãi mãi cũng không có cách nào hòa hoãn. Ta cũng phải bớt thời gian cùng lão đại đem cái này huynh đệ quan hệ trong đó cho đoạn thành. Dù sao hắn có lao bà cùng những cái kia em vợ về sau, cũng căn bản cũng không để ý có hay không ta cùng lão tam hai cái này đệ. Có lẽ là bởi vì thời gian dài thất vọng cùng không thèm để ý, cho nên mới có thể biểu hiện thản nhiên như vậy, không quan trọng." "Ừm, nói cũng đúng." Trương Vân Hà nhẹ gật đầu. Bất quá Lục Hải gia hỏa này cũng là xấu tính. Ăn xong cơm tối về sau, chính là trực tiếp cầm hai chuỗi pháo đi Lục Xuyên cửa nhà thả. Nghe được tiếng pháo nổ về sau, Lục Lưu cùng Dương Tiểu Cầm răng hàm đều nhanh cắn nát. Bất quá đối phương là Lục Hải tên kia, hai người bọn họ liền xem như trong nhà phục vụ, cũng không dám thế nào. Lúc buổi tối, Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng đến đây. Mấy người uống chung một bữa rượu, trong bữa tiệc Lục Hải cũng là không ngừng khuyên bảo Lục Xuyên. Huynh đệ quan hệ trong đó nha, lúc nhỏ đích thật là máu mủ tình thâm, tốt ghê gớm. Thậm chí cảm giác vì lẫn nhau ngay cả liều mạng loại chuyện này đều có thể làm được. Chỉ khi nào thành ra về sau, loại quan hệ này nguyên bản liền phát sinh biến hóa về chất. Có cái tốt lão bà có thể sẽ để huynh đệ quan hệ trong đó thân càng thêm thân, nhưng nếu như gặp phải một chút không thế nào rõ lý lẽ lão bà, kia tình huynh đệ mở nhạt vốn là bình thường. Lục Xuyên tự nhiên cũng suy nghĩ minh bạch, dù sao thiếu đi như thế một cái đại ca với hắn mà nói giống như không có ảnh hưởng gì. Trong mơ mơ màng màng mấy người ngủ thiếp đi. Thẳng đến sáng sớm 4 điểm đồng hồ báo thức mới đem đám người từ đang ngủ say đánh thức. Ha ha, đau đầu quá a. Đêm qua uống có hơi nhiều. Từ trên giường ngồi dậy về sau, Lục Xuyên vuốt mình huyệt thái dương, cảm giác hiện tại vẫn là chóng mặt. Lục Hải lúc này cũng tỉnh lại. Lão Tam, chúng ta hôm nay muốn đi ra biển sao? Đêm qua ta liền nhìn dự báo thời tiết, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, thích hợp ra biển. Lục Hải mở miệng hỏi. Hắn có chút lo lắng chuyện ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng đến già ba tâm tình, sợ hắn không tâm tư ra biển. Lục Xuyên lại là cởi mở cười cười, đương nhiên, tốt như vậy thời tiết không ra biển thật là đáng tiếc. Mà lại ta cảm thấy hôm nay ra biển nhất định sẽ có rất không tệ thu hoạch. Hắn lúc này trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, tựa như là chuyện ngày hôm qua hoàn toàn chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhìn thấy Lao Tam như vậy thản nhiên biểu lộ, Lục Hải cũng rốt cục yên tâm. Sau đó đối Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cái mông chính là 332 bàn tay, còn ngủ. Kiếm tiền á. Hai người cũng là cọ một chút liền ngồi dậy, lau mặt một cái về sau liền vội vàng bắt đầu thu thập. Thu thập xong ra biển cùng đi biển bắt hải sản công cụ về sau, mấy người rất nhanh liền đi tới bến tàu, đơn giản tại Lao Lục tiệm mì ăn bắt hải sản mặt. Sau đó Lục Xuyên đến quán cơm nhỏ muốn một chút đồ ăn đóng gói, đến lúc đó có thể làm cơm trưa cùng bữa tối. Lục Hải thì là tuần thục đi kiểm tra thuyền đánh cá, sau đó đem dầu đi hế gen tăng mát, đương nhiên, nước ngọt thùng cũng muốn tăng mát, dạng này có thể đầy đủ cam đoan bọn hắn uống nước cùng rửa mặt vấn đề, đây cũng là mỗi lần ra hải chi trước đều chuyện ắt phải làm. Lý Tử Hào đi trong cửa hàng mua một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống. Tất cả mọi thứ đều thu thập xong về sau, mấy người chính là lái thuyền đánh cá rời đi bến tàu. Lúc này trên bến tàu đã có không ít người, đại đa số đều là muốn ra biển ngư dân. Lục Lưu hiển nhiên cũng tại liệt, bất quá hắn là cùng mạn thuyền bận điệu. Lúc này một cái chủ thuyền nhìn xem Lục Xuyên bọn hắn rời đi, chính là trêu chọc hỏi Lục Lưu, "Lão Lục à, ngươi đây lão tam nhà ta đem lão nhị đều mang lên kiếm tiền, làm sao không muốn ngươi lặng? Ta nhưng nghe nói ngươi lão tam nhà ta gần nhất trong khoảng thời gian này vận khí tốt ghê gớm, mỗi lần ra biển đều có thể kiếm đầy bốn đầy bát." Nghe đến lời này, Lục Lưu biến sắc, thật chặt nắm chặt lại nắm đấm, sau đó mặt mũi tràn đầy quật cường nói, "Ai nói là hắn không muốn ta? Hắn hai ngày trước liền khóc cầu để cho ta cùng bọn hắn đi ra biển, dù sao ta ra biển kinh nghiệm còn tại đó, cũng không phải mấy người bọn hắn có thể so sánh. Là ta không có đi mà thôi." "Nhà a, ta thế nào không biết ngươi như thế có cốt khí lặc." Chủ thuyền cười cười, mặc dù căn bản không tin tưởng Lục Lưu. Lục Lưu gia hỏa này cùng lão bà hắn, vậy đơn giản chính là tỷ hưu chuyển thế, yêu tài như mạng, còn móc một nhóm. Nếu là Lục Xuyên thật mời hắn, đoán chừng hắn đã sớm hấp tấp đi theo. Hiện tại là người ta căn bản cũng không muốn mang hắn. Bất quá cũng đúng, liền nhà hắn kia móc móc lục soát, một phân tiền đều muốn so đo lão bà, hắn có khi đều muốn đem Lục Lưu cho đập ra. Kia là, khác ta không dám nói, liền cốt khí cùng ông nên cái này một khối. Móc ra bên trên xương ta đều muốn so với bọn hắn nhiều cái 10 cân 8 cân. Mà lúc này Lục Xuyên bọn hắn cũng sớm đã rời đi bến tàu, tự nhiên nghe không được Lục Lưu thổi ngư bức. Lục Hải khẽ ngẩng đầu, lại nhìn cho tới hôm nay xoay quanh lên đỉnh đầu đám mây giống như có chút kỳ quái. chính là nhìn về phía Lục Xuyên cười hỏi nói, "Lão Tam, ngươi mau nhìn kia đám mây, nhìn xem tựa như là một con trâu hình dạng." Lục Xuyên xem xét, "Ôi thật đúng là a." Đoán chừng lại là có người đang khoác lác bức cá Lục Hải bị Lục Xuyên làm cho tức cười, bận bịu lấy điện thoại di động ra mở ra máy chụp ảnh, "Ha ha." Khẳng định là người trên mặt đất khoác lác bay trên trời. Bất quá loại này hình dạng mây cũng không thấy nhiều, đợi lát nữa ta chụp tấm hình chiếu, đợi lát nữa ngươi giúp ta phát người bằng hữu vòng. Chương 88, phát hiện bầy cá. Chương 88, phát hiện bầy cá. Thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhanh hơn 3 giờ thời gian liền đi qua, thuyền đánh cá trên mặt biển phi tốc rong ruổi, Lục Xuyên thì là không chớp mắt nhìn xem mặt biển, muốn đem trong biển tình huống đều thu vào trong mắt. Nhưng là bây giờ đã quan sát mấy giờ phút này vẫn không có phát hiện bầy cá vết tích, đại đa số đều là cô đơn chiếc bóng cá, mà lại những này cá đại đa số giá cả đều rất bình thường, cho nên không có ném lưới tất yếu. Lục Xuyên ngược lại là không thể nào gấp, dù sao bọn hắn trên thuyền dầu đi Hezen cùng tiếp tế cũng rất nhiều, liền xem như trên thuyền đợi cái 3 ngày 2 đêm cũng không thành vấn đề. Nhưng lúc này để hắn cảm giác buồn bực là, rõ ràng cảm thấy hôm nay sẽ có rất không tệ thu hoạch, nhưng cho đến bây giờ ngay cả một cái bầy cá đều không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả một lần ném lưới cơ hội đều không có. Giờ phút này buồn bực không chỉ có hắn, nhị ca Lục Hải giờ phút này cũng là phi thường sốt ruột. Bởi vì cái này đều mấy giờ đều không có một chút xíu thu hoạch, nếu như liền tiếp tục như vậy, hôm nay sợ là muốn tay không mà về. Lão Tam, nếu không chúng ta đem sắp xếp câu thả đi xuống đi. Liền xem như vùng biển này không có gì bầy cá, đem sắp xếp câu hạ đi xuống, chí ít cũng có thể bảo chứng nhất định thu hoạch. Ít nhất phải đem chúng ta tiền vốn cho vớt ra đi. Nhị ca lúc này có chút nóng nảy nói. Không cần, ta cảm giác vùng biển này không có gì cá. Đợi đến hơi có chút cá chúng ta lại thả bè câu đi, miễn cho chỉ hoãn thời gian. Lục Xuyên quả quyết lắc đầu. Bởi vì vùng biển này dễ vốn là không có gì cá, liền xem như đem sắp xếp câu bông xuống đi cũng chỉ là sóng tốn thời gian, tiêu hao thể lực mà thôi. Mà lại nếu là không có thu hoạch gì, còn sẽ ảnh hưởng mọi người lòng tin. Tốt ta. Nghe được Lao Tam nói như vậy, Lục Hải cũng chỉ có thể nghe lời nhẹ gật đầu. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cũng biết Lao Tam hiện tại rất lợi hại, thật giống như có thể hoàn toàn nhìn thấy trong biển tình huống đồng dạng. Đã hắn nói không có tốt cá, vậy cái này bên cạnh hẳn là không có gì hàng. Đúng lúc này, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy từ khoang điều khiển bên trong đi ra. Sau đó đối Lục Xuyên cùng Lục Hải nói, ca, nhị ca, cơm trưa hai chúng ta đã chuẩn bị xong, các ngươi tới trước ăn một chút gì đi. Chờ lấp đầy bụng chúng ta lại làm. Hai người nhìn qua ngược lại là một mặt nhàn nhã, không chút nào sốt ruột. Đầu tiên Lý Tử Hào trong khoảng thời gian này đi theo Lục Xuyên đã kiếm không ít tiền, ra cũng không phải là như vậy rất cần tiền, cho nên liền xem như ngẫu nhiên có một hai lần ra biển không thu hoạch cũng không quan trọng. Trương Thụy cũng là không sai biệt lắm ý tưởng giống nhau, bởi vì ra thiếu nợ bên ngoài hiện tại đã toàn bộ trả sạch, mà lại ra còn có mấy vạn đồng tiền dư. Cho nên đối với tiền khát vọng tựa hồ cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ đối Lục Xuyên có lòng tin tuyệt đối. "Tốt, chúng ta trước đi ăn cơm đi, nhị ca." Nói không chừng chờ nhét đẩy cái bao tử về sau, chúng ta vận khí cũng liền trở nên tốt đẹp. Lục Xuyên vô vô Lục Hải bà bay, vừa cười vừa nói. Sau đó hai người chính là đi tới trong khoang thuyền, mấy cái rau xào đồ ăn, một nồi cơm, mặc dù không tính xa xỉ, nhưng cũng may tương đối tinh xảo, đối với gia biển ngư dân tới nói, có thể có một bụng no bụng đồ ăn nóng bẩn, cái này đã coi như là phi thường thỏa mãn sự tình. Mấy người đói bụng mới vừa buổi sáng cũng là lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Cả bàn đồ ăn rất nhanh liền bị ăn sạch sẽ, Lục Xuyên cũng là cầm hai bình bia giải hiểu rõ khác. Mới từ trong tủ lạnh lấy ra bia ướp lạnh, tại cái này thời tiết thật sự là quá tốt uống. "Mấy người các ngươi ăn trước, ta đi xem một chút trong biển tình huống. Không biết phiến khu vực này tài nguyên thế nào." Lục Hải đối phó hai cái về sau liền đi bên ngoài bong tàu bên trên đứng. Bởi vì hôm nay sống kho bên trong vẫn là trống không, cái này khiến trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Lục Xuyên mấy người bọn hắn thì là không để ý đến, tiếp tục bắt đầu ăn uống thả cửa. Một buổi trưa bữa ăn không sai biệt lắm ăn 40 phút, lúc này mới hài lòng đi ra buồng nhỏ trên tàu. Vừa đi tới đầu thuyền, vị thuyền bên cạnh xa xa lan can nhìn thoáng qua mặt biển, Lục Xuyên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vui sướng thần sắc. Bởi vì tại vùng biển này trung thượng tầng hải vực, xuất hiện một đợt bầy cá, nhìn qua số lượng rất nhiều, mà lại cái đầu rất lớn. Hải lang cá sao? Những này hải ngư thật đúng là thích thành quần kết đội xuất hành. Bất quá cái này cũng đúng lúc, xem như hôm nay khởi đầu tốt đẹp. Nhận rõ ràng trong biển bầy cá về sau, Lục Xuyên cũng không có cảm giác quá mức tại kích động. Bởi vì trước mấy ngày hắn nhìn video biết được hải lang cá ở bên này giá cả cũng không cao, phổ biến giá cả đều tại 20 khối đến 30 khối ở giữa. Cái đầu lớn một điểm nhiều lắm là cũng không cao hơn 35 khối, cho nên liền xem như vớt cái mấy ngàn cân, thu hoạch cũng còn kém rất rất xa mấy đôi cá đỏ dạng. Nhưng mà, hôm nay vốn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cho nên những này hải lang cá tự nhiên không thể bỏ qua. Hừm, giống như không chỉ có hải lang cá, còn kèm theo cái khác hải ngư. Lục Xuyên lại nghiêm túc nhìn mấy lần, mới phát hiện ngoại trừ hải lang cá bên ngoài còn có cái khác mấy loại hải ngư. Bất quá cái này mấy loại hải ngư hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Đợi lát nữa vớt lên đến về sau hỏi một chút nhị ca đi. Lúc này một bên Lục Hải tựa hồ cũng phát hiện Lục Xuyên không thích hợp, chính là vội vàng lại gần hỏi nói, thế nào? Lao Tam, ngươi có phải hay không thấy cái gì? Đối với Lao Tam thị lực, hắn hiện tại nhưng là vô cùng tin tưởng. Đã Lao Tam như thế tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt biển, như vậy nói rõ dưới đáy biển khẳng định có động tĩnh gì. Ừm, vừa rồi hoàn toàn chính xác thấy được một đám du lịch mà tại xoay quanh. Chính là không thấy rõ ràng là cái gì cá. Chúng ta ngay ở chỗ này ném con nét. Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu nói, bầy cá. sẽ không lại là cá đỏ dạ a? Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Có lần trước thu hoạch, hiện tại vừa nghe đến bảy cá liền sẽ theo bản năng liên tưởng đến cá đỏ dạ bảy. Nghĩ gì thế? Lục Hải quả quyết lắc đầu, sau đó giải thích nói, vừa rồi bơi tới những cái kia cá màu da hơi tối, cho nên không thể nào là cá đỏ dạ. A nha, nói như vậy, vậy cũng không thể nào là kim cá chim cùng ngân cá chim. Lục Hải nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Bởi vì kim cá chim cùng ngân cá chim bình thường đều là thành quần kết đội xuất hiện, mà lại hai loại cá giá thị trường cũng không thấp. Bất quá coi như không phải cũng không quan trọng, nếu là bầy cá, như vậy số lượng khẳng định không ít. Liền xem như giá cả thấp nhất bầy cá, chỉ muốn số lượng đủ nhiều cũng có thể bán cái giá tốt. Lao Tam, ngươi vừa mới nhìn đến bầy cá số lượng như thế nào? Vậy chúng ta sử dụng lưới kéo vẫn là dùng tay ném lưới? Lục Hải tiếp tục mở miệng hỏi. Gia dụng hình tiểu ngư thuyền là sẽ không phân phối lưới kéo, bởi vì phổ thông thuyền đánh cá căn bản cũng không có loại kia động lực. Thế nhưng là Lão Tam chiếc này thuyền đánh cá động lực phi thường đủ, mà lại trên thuyền cũng trang bị lưới kéo thiết bị, mặc dù lưới kéo tương đối nhỏ, nhưng nếu thật gặp được bầy cá, hiệu quả kia cũng so tay ném lưới muốn tốt hơn nhiều. Cùng một chỗ dùng đi. Ngươi cùng Tiểu Thụy hai người đi điều khiển thuyền đánh cá sắp đặt lưới kéo, ta cùng Tiểu Hào dùng tay ném lưới đến đánh bắt. Lục Xuyên cũng là lập tức liền hoạch định xong mấy người muốn làm sự tình. Bởi vì mảnh này hải lang bầy cá số lượng thật là nhiều không hợp thói thường, cho nên nhất định phải tất cả công cụ cùng một chỗ dùng tới, mới có thể đem thu hoạch tối đại hóa. Chương 89, mấy ngàn cân thu hoạch lớn. Chương 89, mấy ngàn cân thu hoạch lớn tốt. Lục Hải cùng Trương Thụy vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó chính là đi vào phòng điều khiển, sau đó bắt đầu sắp đặt lưới kéo. Lý Tử Hào cũng là vội vàng đi chuẩn bị tay ném lưới. Dù sao người máy ném lưới bọn hắn chỉ có một cái, nếu là muốn bắt được càng nhiều bầy cá, vậy thì nhất định phải muốn đem dùng tay ném lưới cũng cùng một chỗ dùng tới. 10 phút tả hữu thời gian, mấy người đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Mà trong biển những này hải lang cá tựa hồ không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, còn tại nhàn nhã hưởng thụ lấy tắm nắng, không ngừng ăn lấy một chút sinh vật phụ du cùng tôm tép. Bầy cá chủ yếu tập trung ở phía trước vị trí kia. Nhị ca, bắt đầu đi. Lục Xuyên cho mọi người chỉ một chút bầy cá đại khái vị trí về sau, bốn người chính là lập tức mở ra công việc của mình. Thuyền đánh cá đằng sau mang theo lưới kéo, bắt đầu ở Lục Xuyên vừa rồi chỉ khu vực điên cuồng xoay quanh, tốc độ cũng là bị tăng lên tới nhanh nhất. Chính là chỗ đó. Lục Xuyên hai mắt cũng là trong nháy mắt khóa chặt bầy cá, một giây sau trực tiếp nhấn xuống người máy ném lưới cái nút. Túi lưới trong nháy mắt bắn ra, một lưới trực tiếp trang tràn đầy. Cách mặt biển, những con cá kia nơi tay ném trong lưới dãy rủa hình tượng Lục Xuyên nhìn rõ ràng. Sau đó lại lập tức ấn thu lưới cái nút. Rất nhanh, một cái như là to lớn bóng ra tay ném lưới liền bị kéo ra khỏi mặt biển, toàn bộ mặt biển trong nháy mắt liền sôi trào lên, tựa như kia đốt lên chảo dầu. Ngoa tạo, thật nhiều cá a. Nhìn xem kia to lớn bóng ra, như thế rung động tràn diện trong nháy mắt để Lý Tử Hào trợn mắt hốt mồm. Mặc dù hắn là tại làng trài lớn lên, nhưng bởi vì khi còn bé phụ thân chức nghiệp tương đối đặc thù, cho nên bọn hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ra biển kinh lịch. Tự nhiên cũng liền chưa thấy qua như thế rung động tràn diện. Bây giờ thấy kia cái cự đại lưới túi bên trong chứa tràn đầy cá, đích thật là để hắn rung động tột đỉnh. Tay ném lưới rất nhanh liền bị kéo tới bong tàu phía trên, Lục Xuyên cũng là không chút do dự kéo xuống dẫn dắt dây thừng. Rầm rầm, vô số hải lang cá trong nháy mắt bị ngã xuống bong tàu phía trên, những này cá sức sống vậy nhưng thật gọi một cái không hợp thói thường, điên cuồng ngạo nghễ thân thể, tựa hồ muốn chạy về trong biển. Cũng có một chút vận khí đặc biệt tốt, vẫn thật là bị bọn chúng đạn về đi trong biển. Cũng có một chút vận khí không thế nào tốt, trực tiếp bị Lục Xuyên một cước cho tại chỗ đáng ngất. Đúng lúc này, nguyên bản còn tại xem náo nhiệt Lý Tử Hào thân thể đột nhiên một nghiêng. Tay ném lưới bên trên truyền đến to lớn sức lôi kéo kém chút đem hắn trực tiếp cho kéo tới trong biển, còn tốt hắn nắm thật chặt lan can. Ca, nhanh giúp ta một chút. Kinh hai phía dưới, Lý Tử Hào cũng là vội vàng hướng Lục Xuyên cầu cứu. Lục Xuyên cũng là lập tức chạy đi qua hỗ trợ. Thế nhưng là cái này tay ném lưới hiển nhiên cũng là tràn đầy, đoán chừng chí ít cũng có hơn 100 cân tôm cá. Nhất là cá ở trong biển thời điểm, khí lực kia đơn giản lớn đến khủng khiếp, đừng nói là hai người bọn họ, liền xem như bốn người bọn họ hợp lực cũng rất khó đem lưới kéo lên bong tàu. Lý Tử Hào cũng là thông minh, lập tức đem túi lưới cuối cùng một mực cột vào trên lan can. Kể từ đó, liền xem như những này cá khí lực lại lớn, cũng không có khả năng đem thuyền kéo lấy chạy đi. Hô lúc này hai người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tốt, ngươi mau đem những này cá toàn bộ đều ném đến xuống kho, chứa không nổi liền chứa vào những cái kia để lọt trong thùng, tiếp xuống bắt cá công việc liền giao cho ta đi. Thấy được vừa rồi tay ném lưới nguy hiểm chỗ, Lục Xuyên cũng là từ bỏ dùng tay ném lưới dự định. Bạn không cẩn thận đem bọn hắn kéo tới trong biển, tình huống kia vẫn tương đối nguy hiểm, nhất là những này hải lang cá có cái đầu rất lớn, lại thêm sắc bén kia răng cùng rất có tính công kích bản tính. Ở trong biển đối người hay là có uy hiếp không nhỏ. Được rồi ca. Lý Tử Hào đội vàng nhẹ gật đầu. Lục Xuyên lại mở miệng nhắc nhở nói, nhất thiết phải cẩn thận một điểm, không nên bị bọn chúng cắn được. Loại này hải lang cá mọc ra phi thường sắc bén răng nanh, ngay cả dây câu đều có thể dễ dàng cắn đứt, nếu là bị cắn một cái, kia đầu ngón tay trực tiếp có thể bị cắn đứt. Lý Tử Hào lại đội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu riêng phần mình bận rộn công việc của mình. Lục Xuyên bắt đầu tiếp tục không ngừng dùng người máy ném lưới bắt cá. Mỗi một lưới xuống dưới thu hoạch đều phi thường không tệ, chí ít có cái 4-500 cân. Cái này thứ nhất lưới thu hoạch, khẳng định là vượt qua 600 cân. Coi như cái đồ chơi này một cân chỉ có thể bán cái 20 khối tiền, kia một lưới cũng là hơn 1 vạn khối thu nhập. Cứ như vậy, thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua. Lục Xuyên cảm giác mình cùng người máy ném bương đô mau làm bốc khói, bong tàu bên trên cá cũng càng ngày càng nhiều, Lý Tử Hào rõ ràng là có chút không ứng phó qua nổi, Trương Thụy lúc này cũng là đội vàng chạy tới hỗ trợ. Cho dù là hai người bọn họ cùng một chỗ bận rộn, vẫn như cũng là có chút luống cuống tay chân. Trọn vẹn sau nửa giờ, người máy ném lưới thu hoạch mới càng ngày càng ít, trên cơ bản một lưới xuống dưới cũng liền mười mấy đầu hải lang cá. Bầy cá đã tản ra, xem ra thu hoạch lần này cũng dừng ở đây rồi. Nhìn thấy trong biển bầy cá đã dần dần tán đi, chỉ để lại một chút thật lừa thưa hải lang cá về sau, Lục Xuyên mới từ bỏ tiếp tục dùng người máy ném lưới. Chủ yếu hắn cũng lo lắng một mực điều khiển người máy ném lưới sẽ đem nó làm hỏng rơi, vậy thì có chút không quá có lợi. Lục Hải lúc này cũng đem thuyền tốc độ thả chậm lại, mở ra lái tự động về sau, chính là đi vào Lục Xuyên trước mặt. Lão Tam, ta cảm giác bầy cá không sai biệt lắm tản. Hiện tại kéo trong lưới đều là cá, ta đoán chừng chí ít có cái 2-3 ngàn cân. Cũng không biết đem những này cá toàn bộ phóng tới trên thuyền, thuyền có thể hay không gánh vác được. Lục Hải lúc này lại có chút lo lắng nói, không có cá thời điểm luôn muốn tốt nhất là tới một cái bầy cá, sau đó một mẻ hút gọn. Nhưng bây giờ nguyện vọng thực hiện, lại bắt đầu lo lắng bọn hắn thuyền đánh cá gánh chịu không được nhiều như vậy tôm cá. Lục Xuyên lại là vừa cười vừa nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Vừa rồi ta ở chỗ này dùng người máy ném lưới bắt không sai biệt lắm cũng liền 2-3 ngàn cân, chúng ta chiếc này thuyền đánh cá tải trọng là 4.5 tấn, cho nên hẳn là rất nhẹ nhàng. Trước đó mua thuyền đánh cá thời điểm, thương gia nói qua chiếc này thuyền đánh cá gánh chịu lượng là 4.5 tấn, liền xem như số liệu này bên trong có lượng nước, trình độ cũng không trở thành quá lớn. 3 tấn tôm cá hẳn là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Nghe được Lao Tam nói như vậy, Lục Hải mới yên tâm nhẹ gật đầu. Mấy người cũng không có sốt ruột lấy đem lưới kéo lên, mà là cùng một chỗ bắt đầu chia lấy những ngày dư hàng. Trên cơ bản 95 trở lên đều là hải lang cá, nhưng cũng có một chút cái khác tôm cá hôn ở trong đó, cho nên cái này cũng thật to tăng lên phân lấy độ khó. Bốn người cùng một chỗ động thủ, lại hao tốn hơn nửa giờ mới đưa tất cả tôm cá phân giải không sai biệt lắm. Chủ yếu là đem hải lang cá cùng cái khác hải ngư cho tách ra, nếu là đem bọn nó nuôi dưỡng ở một cái sống kho bên trong, kia cái khác hải ngư đoán chừng sớm liền trở thành hải lang cá đồ ăn. Bất quá lượng công việc của bọn hắn đến bây giờ ngay cả một nửa đều không có hoàn thành. Dùng tay ném trong lưới còn có mấy trăm cân hải lang cá, lưới kéo bên trong tôm cá mới là đầu to. Tiếp xuống công việc không có cái 2 giờ hẳn là kết thúc không thành. Lục Xuyên trong lòng cũng nghĩ đến, may mắn là có nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn đi ra biển, cái này nếu là trên thuyền chỉ có tự mình một người, cho dù có dạng này thu hoạch tự mình một người cũng ăn không vô. Trên thuyền, mấy người bận bịu luôn cuống tay chân, trên mặt đều treo óng ánh mồ hôi, nhưng lại đều vui vẻ. Mặc dù làm việc rất khổ, nhưng nhìn xem nhiều như vậy tôm cá, trong lòng liền vui sướng hài lòng. Chương 90, Lão Tam, ngươi cho chúng ta uống chính là Quỳnh Tương Ngọc Lộ A. Chương 90, Lão Tam, ngươi cho chúng ta uống chính là Quỳnh Tương Ngọc Lộ A. Chờ thu thập xong tất cả hải lang cá, thời gian cũng đã gần 5 giờ chiều, mấy người cũng đều mệt thở hổn hển, duy chỉ có Lục Xuyên giờ phút này lại cảm thấy còn tốt. Mấy người các ngươi trước trên bong thuyền hơi nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp chúng ta pha ấm trà. Nói Lục Xuyên liền đi vào phòng điều khiển, sau đó đốt đi một bình bong bóng một chút lá trà, ngay sau đó lại dùng ý niệm điều khiển, hướng trong nước trà tích nhập một giọt linh lệ. Bởi vì hắn cảm thấy nhị ca thân thể thật sự là có chút thái hư, khả năng hoàn toàn chính xác cùng sau khi kết hôn cần hiến lương chuyện này có quan hệ, cũng có thể là những năm này thường xuyên ở trên biển bôn ba, cho nên để thân thể biến hư. Cho nên hôm nay hắn cũng nghĩ hảo hảo cải thiện mọi người tình trạng cơ thể, về sau cũng có thể tốt hơn cho mình làm việc. Đương nhiên, hắn đối với mình người luôn luôn cũng sẽ không quá keo kiệt. Đem nước trà bừng trôi qua về sau, đơn giản phơi trong chốc lát, ba người liền đùng ngủ cục uống. Hoa, trà này thật là tốt uống a. Mới đầu cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng là thời gian qua vẹn vẹn một phút, Lục Hải lại là hơi kinh ngạc nhún nhún bờ vai của mình. Ai? Đây là chuyện ra sao? Ta thế nào đột nhiên cảm giác bờ vai của ta không chỗ đây? Liền ngay cả thận giống như cũng so trước đó dễ chịu rất nhiều. Có loại này thần kỳ cảm giác về sau, hắn liền vội vàng đứng lên hoạt động một chút mình eo. Lần này trong nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái vô cùng, có một loại lập tức đột nhiên trở lại 18 tuổi trước đó cảm giác, đơn giản như là mãnh nam phụ thể. A, ta cũng cảm giác giống như trên người mỏi mệt đột nhiên quét sạch sành sanh. Trương Thụy giờ phút này cũng là đứng lên hoạt động một chút thân thể. Vừa rồi cường độ cao công việc để hắn cảm giác được hai tay hoàn toàn ở vào tê dại trạng thái, eo cũng là chua ghê gớm. Nhưng là bây giờ đột nhiên cảm giác hai tay hoàn toàn không có loại kia tê dại cảm giác, liền ngay cả lưng cũng không ế ẩm, cơ bắp cũng không đau. Thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Lão Tam, ngươi vừa rồi cho chúng ta uống chính là cái gì? Không phải là cái gì Quỳnh Tương Ngọc Lộ hay là Thánh Thủy loại hình a? Lục Hải cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi. A, ta nói nhị ca, ngươi làm sao như thế thích phỏng đoán đâu? Nao động như thế lớn, ta để cử ngươi trực tiếp đi viết tiểu thuyết tốt. Ta nếu là có Quỳnh Tương Ngọc Lộ, ta còn ở nơi này ra biển đánh cá, ta sớm liền trực tiếp nguyên địa phi thăng tốt ta. Lục Xuyên tức giận nói. Mấy người bọn hắn phản ứng cũng hoàn toàn ở dự liệu của mình bên trong. Bất quá loại chuyện này quá mức mơ hồ, cho nên nhị ca đoán chừng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Có đạo lý. Bất quá ta thân thể này hoàn toàn chính xác cảm giác cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ lại là tâm lý nguyên nhân sao? Lục Hải có chút mê mang nhẹ gật đầu. Sẽ không phải là mình quá mệt mỏi, đối mệt mỏi sinh ra miễn dịch, cho nên xuất hiện ảo giác đi. Ngạch. Cũng có thể là ta pha trà quá tốt uống. Dù sao những này nước trà đều là ta dụng tâm cua, nói không chừng là các ngươi từ trong nước trà uống đến ta nồng đậm yêu thương, cho nên lập tức sinh ra động lực. Lục Xuyên cười hì hì nói. Mẹ. Ta nói Lao Tam, ngươi có thể đừng buồn nôn như vậy ca của ngươi ta sao? Lục Hải trực tiếp cho Lục Xuyên một cái ghét bỏ ánh mắt. Cái đề tài này cũng rất nhanh liền kết thúc. Dù sao vừa rồi Lục Hải cũng đích thật là thuận miệng nói, khả năng thật chính là tâm lý của bọn hắn nguyên nhân đi. Ngay sau đó mấy người liền bắt đầu bàn đốt lên lần này thu hoạch. Lao Tam, vừa rồi ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, nhóm này hải lang cá đoán chừng có cái hơn 5000 cân. Cái khác tạp ngư hẳn là cũng có cái 4-500 cân dáng vẻ. Lục Hải nhìn một chút tràn đầy xuống kho, nói nghiêm túc. Vậy những này hải lang cá tại chúng ta bên này trên thị trường giá cả như thế nào? Lục Xuyên cũng là lập tức hỏi hắn tò mò nhất vấn đề. Trước đó tại ngắn trong video soát đến giá tiền là 20 khối đến 30 khối tiền ở giữa. Bất quá ảnh hưởng những này hải sản giá cả nhân tố có rất nhiều, tỉ như địa khu cùng địa khu ở giữa hải sản giá cả liền có rất lớn khác biệt, dù sao mỗi cái địa phương đặc sản hải sản không giống, cùng loại hải sản số lượng cùng tài nguyên cũng khác nhau. Còn có chính là cái đầu lớn nhỏ cùng mỡ hàm lượng cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cá giá cả. Trừ cái đó ra theo mùa biến hóa, hải sản giá cả cũng sẽ xuất hiện không có quy luật ba động. Có khả năng tháng này hải lang cá giá cả vẫn là 30 khối tiền một cân, mà tháng sau liền ngã xuống 10 khối tiền. Lục Hải sau khi suy nghĩ một chút chăm chú trả lời nói, hiện tại mùa này, chúng ta bên này hải lang cá giá cả hẳn là tại 18 khối tiền tả hữu. Đương nhiên chúng ta trước kia bắt được hải lang cá đại đa số đều là tại chúng ta trong thôn bến tàu xử lý, đích thật là cái giá tiền này. Huyện thành trạm thu mua cũng đi qua mấy lần, giá cả cùng trong thôn bến tàu trên cơ bản không kém bao nhiêu, quý cũng liền quý cái mấy lông mấy phần tiền mà thôi. Thấp như vậy, Lục Xuyên có chút tiếc nuối. Vốn cho là những này hải lang cá giá cả chí ít cũng có thể đột phá 20 khối tiền, lại không nghĩ rằng một cân chỉ có thể bán 18 khối. Tính như vậy coi như là 5000 cân biển cá sạo, nhiều lắm là cũng liền bán cái 9 vạn khối tiền mà thôi. Ngay cả một đôi cá đỏ dạ giá cả cũng không sánh nổi. Nhìn ra Lục Xuyên huệ bại về sau, Lục Hải cũng là cười an ủi nói, tiểu tử ngươi cũng đừng như thế như đưa đám, lúc này mới ra biển, không tới một ngày liền có thể cuồng kiếm gần 10 vạn khối tiền, ngươi còn không vừa lòng à. Phải biết loại thu hoạch này thế nhưng là nhiều ít chủ thuyền tha thiết ước mơ. Nếu là lúc trước đi theo những thuyền kia có thể một ngày kiếm cái 10 vạn khối, đoán chừng xuống thuyền về sau liền đi mẹ tổ miếu lễ tạ thần. Tiểu tử này hiện tại một ngày kiếm 10 vạn, còn giống như một mặt không vừa lòng bộ dáng. Ngược lại là không có cảm thấy quá mệt mỏi. Chẳng qua là cảm thấy con cá này cùng cá ở giữa chênh lệch giá cũng quá lớn đi. Lục Xuyên cười một cái nói, kia là tự nhiên, người đều phân đủ loại khác biệt, giữa người và người huống hồ có cách biệt một trời, huống chi là những này cá đâu. Giá cả bên trên có khác biệt là bình thường. Lục Hải ngược lại là nhìn rất thoáng. Nói như vậy cũng đúng. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Lúc này một bên Lý Tử Hào cũng là mở miệng hỏi, nhị ca, chúng ta vừa rồi phân lấy tôm cá thời điểm, không phải có một đầu hải lang cá thân dài 1m3 sao? Hình thể như thế đại hải lang cá hẳn là thuộc về tương đối hiếm có hải sản đi. Chẳng lẽ lại giá cả cũng là 18 khối tiền một cân sao? Hắn cũng không biết những này tôm cá giá cả, nhưng là cảm thấy lớn như vậy hải lang cá, nhìn xem liền uy phong lấm lấm bộ dáng, giá cả bên trên hẳn là so với cái kia nhỏ một chút hải lang cá quý hơn đi. Lục Hải lại là chăm chú nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, đoán chừng cũng giống như nhau giá cả. Chúng ta trong làng thu mua hải lang cá là không nhìn hình thể, bởi vì đối với thực khách tới nói chất thịt đều không khác mấy. Bất quá, nếu là có chút lão bản thích đem cái đồ chơi này xem như cá kiểng để thưởng thức, giá cả có thể sẽ so 18 cao một chút. Bất quá chuyện tốt như vậy bình thường là không gặp được. Đương nhiên, huyện thành trạm thu mua không tốt lắm nói. A nha, Lý Tử Hào nhẹ gật đầu. Xem ra hải lang cá hoàn toàn chính xác cùng cá đỏ dạ hoàn toàn khác biệt. Cá đỏ dạ hình thể càng lớn, đơn giá phương diện cũng là hoàn toàn hiện lên thẳng tắp lên cao. Thế nhưng là cái này hải lang cá hình thể lớn nhỏ thế mà không có ảnh hưởng chút nào giá tiền của nó. Được rồi, các ngươi từng cái xốp lại tinh thần cho ta tới. Không thu hoạch thời điểm từng cái nhìn xem vui vẻ ghê gớm. Cái này 10 vạn khối tiền đều tới tay, thế nào từng cái nhìn qua còn hiệu xịu không kéo mấy đây này. Lục Hải liếc qua ba người, nói. Những này tiểu tử túi, đây là ăn mảnh khang ăn quen thuộc, trướng mắt thô lương nha. Chương 91, Lạc Biển, giải cứu bị kẹt tại san hô bên trong đại long tôm. Chương 91, Lạc Biển, giải cứu bị kẹt tại san hô bên trong đại long tôm. Vâng, nhị ca nói rất đúng. Lục Xuyên cười ha hả nhẹ gật đầu, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là vội vàng nghe lời nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Tử Hào mở miệng hỏi, "Ca, nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ? Là đi thẳng về sao? Còn tiếp tục nhìn về phía trước nhìn có hay không tốt hơn thu hoạch?" Lục Hải nghĩ đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Kỳ thật hắn cảm thấy chuyến này thu hoạch đã tốt vô cùng, kỳ thật bây giờ đi về cũng có thể. Chủ yếu là bọn hắn thuyền đánh cá đã trang đủ nhiều, nếu là lại đụng phải bầy cá không nhất định có thể chứa nổi. Mà loại kia nhìn xem con cá ở trước mắt bơi qua bơi lại không thể bắt cảm giác đơn giản so giết mình còn khó chịu hơn. Mà bắt được lại cầm không đi cảm giác, kia liền càng khó chịu. Hướng phía trước hoàn toàn chính xác không có gì cần thiết. Bất quá ta nhớ kỹ chúng ta mua thuyền thời điểm không phải còn tặng cho hai bộ đồ lặn sao? Chúng ta ngược lại là có thể lặn xuống nước đi thử thời vận, bên này nước chất cùng tài nguyên cũng không tệ, nói không chừng có thể đụng tới vật gì tốt đâu. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Nói đến hắn còn chưa từng có lặn qua nước, hiện tại có tử kim đồng gia trì, hắn thật đúng là muốn đi đáy biển nhìn xem. Nếu là có thể tìm tới một chút đồ tốt, nói không chừng cũng có thể bán không ít tiền. Có đạo lý a. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể. Lục Hải nhẹ gật đầu. Lặn xuống nước thu hoạch tương đối có hạn, liền tính 4 người bọn họ xuống dưới có thể vớt chừng 100 cân đồ vật liền đã thuộc về rất nhiều thu hoạch. Mà cái này 100-200 cân đồ vật đối với thuyền đánh cá thừa trọng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại là có thể thử một chút. Còn nữa chính là lão Tam vận khí tốt như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn đụng phải một chút đồ tốt. Vậy được, chúng ta chỉ có 2 bộ dụng cụ lặn, liền 2 người vì một tổ hạ đi điều tra. Nhưng mà, Nếu là lạc biển, thu hoạch này cũng đừng điểm, ai tại dưới đấy nhặt được đồ vật chính là của người đó. Nói đơn giản một điểm, chính là đều bằng bản sự cùng vật khí, các ngươi cảm thấy thế nào? Lục Xuyên vừa cười vừa nói, lặn xuống nước loại chuyện này vốn là không cần dựa vào người khác hỗ trợ, hoàn toàn là dựa vào vận khí của mình cùng bản sự, cho nên nói nhặt được đồ vật tự nhiên là không phân tốt nhất. Được, cứ làm như thế. Ba người liền lập tức nhẹ gật đầu, đều đồng ý Lục Xuyên chủ ý, giờ phút này cả đám đều hết sức hưng phấn. Vậy ai đi xuống trước? Lục Hải nhìn xem Lục Xuyên hỏi. Dạng này, bởi vì chỉ có ngươi cùng Tiểu Thụy có thuyền giấy lái xe, đem hai người các ngươi tách đi ra đi xuống đi. Đầu tiên ngươi cùng Tiểu Hào hai người xuống dưới, ta cùng Tiểu Thụy liền trên thuyền chờ lấy. Chờ các ngươi đi lên về sau hai chúng ta lại xuống đi, chúng ta giao thế lấy tới. Lục Xuyên nghĩ nghĩ nói. Xem ra mọi người đối với lặn biển đều là đặc biệt mong đợi, cho nên liền để Nhị Ca cùng Lý Tử Hào trước đi xuống xem một chút tình huống. Hắn cũng không sốt ruột, dù sao lấy hắn kim thủ chỉ, khẳng định là lần này thu hoạch tốt nhất. Được, kia quyết định như vậy đi. Đi, Tiểu Hào, đi với ta thay quần áo. Lục Hải cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Sau đó liền cùng Lý Tử Hào cùng đi phòng điều khiển đổi lại dụng cụ lặn. Hướng phía Lục Xuyên cùng Trương Thụy phất phất tay về sau, liền bịch nhất thanh vào trong biển. Đối với sinh hoạt tại bờ biển Tiểu Hải tử tới nói, bơi lội cùng lặn xuống nước vậy cũng là môn bắt buộc, trên cơ bản khi còn bé cũng biết. Nhất là tại mặc lấy dụng cụ lặn tình huống dưới, chỉ cần không gặp được loại kia tính công kích đặc biệt mạnh cỡ lớn hải thú, tuyệt đối là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này Lục Xuyên cùng Trương Thụy xuất ra một bao hạt dưa trên bong thuyền gặm, lặng lặng chờ đợi Lục Hải cùng Lý Tử Hào thu hoạch. Thời gian cũng là trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Cứ như vậy, rất nhanh thời gian liền đi qua nửa giờ. Phù phù. Đúng lúc này, Lục Hải cùng Lý Tử Hào cũng rốt cục trồi lên mặt biển, tại bọn hắn bên hông treo cái kia túi lưới trong túi, hiển nhiên cũng là chứa một chút hải sản. Bất quá lúc này nhìn qua xẹp xẹp, hẳn là không có quá nhiều đồ vật. Rất nhanh Lục Xuyên cùng Trương Thụy không giữ quy tắc lực đem hai người kéo lên thuyền. Thu hoạch thế nào? Nhị ca, phía dưới hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Lục Xuyên mở miệng cười hỏi. Kỳ thật vừa rồi Nhị ca cùng Lý Tử Hào trên cơ bản vẫn luôn dưới mí mắt của hắn hoạt động, hai người thu hoạch thật đáng thương. Cũng liền nhặt đơn giản một chút ốc biển, còn có một số nhím biển mà thôi. Ừm, hoàn cảnh là thật sự không tệ, những cái kia san hô dáng dấp ngũ thải ban lan, thật xinh đẹp. Bất quá thu hoạch lời nói, chán. Hoàn cảnh là thật sự không tệ, nhưng là thu hoạch nói lại có chút khó mà mở miệng. Bởi vì bọn hắn hai cái thu hoạch đơn giản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Vận khí của hắn khá tốt, nhặt được mấy cái nhím biển cùng ốc biển, thậm chí còn trùng hợp đụng phải một con bào ngư. Thế nhưng là Lý Tử Hào liền càng thảm hơn, xuống dưới đi vòng vo nửa giờ, liền nhặt được hai con tháp xoắn ốc, hơn nữa còn là cái đầu đặc biệt tiểu nhân. Không có việc gì không có việc gì, dù sao ngươi bình thường cũng không chút lặn qua biển, cho nên thu hoạch ít cái này rất bình thường. Chủ yếu là nghĩ đi chơi, nhìn ngắm phong cảnh mà thôi, đây cũng là một loại hưởng thụ. Lục Xuyên bắt đầu an ủi hai người. Mà Lục Hải cùng Lý Tử Hào hiển nhiên nghĩ rất thấu triệt, cười ha hả nhẹ gật đầu. Mặc dù hai người bọn họ lặn biển thu hoạch ít đến thương cảm, nhưng vừa rồi kia mỹ lệ cảnh sắc nhưng lại làm cho bọn họ hai cái cảm giác thu hoạch rất sâu, chí ít thị giác hưởng thụ vẫn là vô cùng không tệ. Sau đó Lục Hải cũng là trái lại sớm an ủi nhất thanh Lục Xuyên, "Lão Tam, đợi lát nữa ngươi cũng muốn học sẽ như vậy tự an ủi mình. Cũng không nên bởi vì tiền còn không có thu hoạch gì liền thất lạc bề bại, hiểu không?" "Kia là tự nhiên. Bất quá ta cảm thấy thu hoạch của ta khẳng định phải so với các ngươi nhiều một ít." Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau chính là tràn đầy tự tin nói. Nếu là không có Tử Kim Đồng, hắn tự nhiên là không có lực lượng nói ra lời nói này. Nhưng là hiện tại, coi như mình xuống dưới bỏ dùng chân đạp, nhặt hải sản đoán chừng cũng so Nhị ca cùng Tiểu Hào nhặt nhiều hơn nhiều. "Tiểu tử ngươi nhưng chớ đem lời nói quá vẹn toàn." Lục Hải cười cười. Rất nhanh Lục Xuyên cùng Trương Thụy liền đã đổi xong dụng cụ lặn. Sau đó chính là quả quyết đâm đầu thẳng vào trong biển rộng. Nương theo lấy thân thể không ngừng hướng về phía trước, cảnh sát trước mắt cũng là càng ngày càng đẹp. Mặc dù trên thuyền thời điểm hắn liền nhìn rất rõ ràng, nhưng là khoảng cách gần như vậy quan sát, cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Thật đẹp nha. Đơn giản tựa như là dùng ai kỹ thuật chế ra đồng dạng. Nhìn lên trước mắt kia ngũ thải bàn lan đá san hô, Lục Xuyên cũng là không nhịn được cảm thán. Loại này cảnh đẹp trước kia nhưng chỉ là tại trên TV thấy qua, hiện đang hiện ra tại trước mắt của mình, cảm giác so với cái kia đẹp đồ còn muốn càng thêm xinh đẹp. Ngoa tạo, ta nhìn thấy cái gì? Một con bị kẹt tại khe đá bên trong đau khổ dãy rủa, chờ đợi người hữu duyên giải cứu đáng thương tôm hùm. Ngay tại Lục Xuyên thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, quay đầu liền thấy được một con bị kẹt tại nham trong khe tôm hùm. Hơn nữa còn là một con hình thể đặc biệt lớn sam rồng, nhìn xem chí ít cũng hẳn là có cái hơn một cân dáng vẻ. Những này thị dân lục tiên sinh tự nhiên không thể gặp loại này tàn nhẫn hình tượng. Chính là thận trọng sờ lên, một thanh liền nắm lấy tôm hùm thân thể, sau đó ôn nhu đưa nó từ khe đá bên trong giải cứu, lại chi kỷ bỏ vào mình túi lưới trong túi. Liền ngay cả Lục Xuyên đều tại thời khắc này cảm giác mình trở nên quang huy thần thánh đi lên. Chương 92, lít nha lít nhít nhím biển. Chương 92, lít nha lít nhít nhím biển. Đại Long Tôm vì biểu đạt đối Lục Xuyên cảm tạ, cũng là không ngừng đạn lấy thân thể của mình, càng không ngừng cho Lục Xuyên 90 độ cúi đầu. "Hảo hảo ở tại lưới bên trong đợi đi, gặp được ta nhưng thật là của ngươi phúc khí." Có cái thứ nhất thu hoạch về sau, Lục Xuyên chính là lập tức mở ra mình Tử Kim Đồng, sau đó bắt đầu nghiêm túc quan sát tình huống xung quanh. Tại Tử Kim Đồng mở ra trong nháy mắt, tất cả sinh vật biển cơ hồ đều dưới mí mắt của hắn không chỗ che thân. "Ngoa tạo, tôm hùm, vẫn là tôm hùm. Bên này tài nguyên làm sao như thế mà mỡ? Còn có nhiều như vậy bạch tuộc cùng thạch ban cá, cái này nếu là có thể toàn bộ bắt về, hẳn là có thể bán không ít tiền a." Nhìn thấy xung quanh mình liền có nhiều như vậy hải sản, Lục Xuyên trong nháy mắt liền hưng phấn. mà lại bên này tôm hùm chủng loại còn vô cùng nhiều dạng, ngoại trừ có vừa rồi bắt sam long chi bên ngoài, còn có tiểu thanh long, liền liên cẩm sắt tôm hùm đều tốt hơn mấy cái. Loại này tôm hùm giá cả nhưng là vô cùng đắt đỏ. Cái đầu vượt qua 2-3 cân, giá tiền của bọn nó liền cùng cá đỏ dạ giống nhau là theo chỉ bán. Nếu là gặp được thích cái này một ngụm khách nhân, một con bán cái hết mấy vạn khối tiền cũng không thành vấn đề. Trong lòng mừng rỡ đồng thời, Lục Xuyên cũng là không chút do dự bắt đầu bắt giữ những này tôm hùm. Bất quá những này tôm hùm xác thực vô cùng nhanh nhẹn, bá một chút liền trực tiếp bắn ra cất bước, biến mất ở trước mắt. Mà lại rất nhiều đá san hô khe hở đều là liên thông, một khi những này tôm hùm chui vào sẽ rất khó tìm đến. Cho nên vừa mới nhìn hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng trên thực tế nghĩ phải bắt được đặc biệt khó khăn. Ai? Nếu là tốc độ của ta lại có thể mau một chút liền tốt. Nhìn xem tôm hùm cứ như vậy một con từ trước mắt mình chạy đi, Lục Xuyên cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Chờ sau khi trở về nhất định phải dùng linh lệ hảo hảo gột rửa thân thể của mình. Chỉ cần thân thể các phương diện thuộc tính đều tăng lên, kia đến lúc đó tuyệt đối là có thể dễ như trở bàn tay bắt được những này tôm hùm. Đúng rồi, trên thuyền giống như có bắt giữ tôm hùm công cụ, ta đi trước cầm một chuyến. Lục Xuyên trong nháy mắt nghĩ đến trên thuyền giống như có chuyên môn bắt giữ tôm hùm công cụ, còn có chuyên môn bắt giữ mỏ cá công cụ, đây đều là trên thuyền tự chuẩn bị. Cho nên nói thuyền giá cả cao tự nhiên có cao chỗ tốt, những công cụ này chuẩn bị chính là tương đối đầy đủ. Nếu là 10 vạn khối tiền thuyền đánh cá, phía trên kia khẳng định là sẽ không phân phối những thứ này. Kỳ thật bắt giữ tôm hùm công cụ cũng rất đơn giản, chính là một cái tay cầm cần câu cá, sau đó tại cán đầu mặc một cái đặc thù dây thường chế tác mà thành nút thòng lọc mũ. Có chuyên nghiệp công cụ về sau, bắt giữ tôm hùm tỷ lệ tự nhiên cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Bên kia có một con. Rất nhanh Lục Xuyên liền lại khóa chặt một con tôm hùm, cái đầu hoàn toàn chính xác không có vừa rồi nhìn thấy con kia gấm sắt tôm hùm lớn, chủ loại cũng là phổ thông tiểu thanh long. Bất quá nhìn xem cũng có cái 2 cân nhiều lớn nhỏ, bán đi hẳn là có thể đáng giá không ít tiền. Hiện tại có công cụ nơi tay, bắt giữ coi như nhẹ nhõm nhiều. Trước lặng lẽ meo meo đem dây thừng bộ tòng long tôm phía sau cái mông bộ đi vào, sau đó dụng lực kéo một phát, nút thòng lọc lập tức có vào. Lại thêm tôm hùm dễ rủi lực đạo, tục ngữ liền sẽ càng thu càng chặt. Rất nhanh một con tôm hùm liền bị lấy được tay, mặc dù đang không ngừng đạn lấy thân thể của mình dễ rủi lấy, nhưng giờ phút này hiện nhưng đã là không làm nên chuyện gì. Thật lớn a. Thế mà so vừa rồi một con kia còn muốn lớn. Đáng tiếc không phải gấm sắt tôm hùm, nếu không cái này một con hẳn là chí ít cũng có thể bán cái mấy vạn khối tiền. Lục Xuyên cũng hơi cảm giác được có như vậy ném một cái rất thất lạc. Vừa rồi lớn như vậy một con gấm sắt tôm hùm ngay tại mí mắt của mình từ dưới đáy trốn. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ có thể khóa chặt vị trí của nó, nhưng giờ phút này bởi vì ở vào tương đối sâu đá san hô khe hở bên trong, cho nên bắt tôm công cụ cũng tại lúc này phải không lên quá lớn công dụng. Tiếp xuống không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, Lục Xuyên lại lục tục bắt được không ít tôm hùm, còn có một số tiểu mặc cá cùng ốc biển loại hình. Bất quá những vật này cũng không làm sao đáng tiền. 10 con sam rồng, còn có 6 con cái đầu khá lớn tiểu thanh long, bán cái 1 vạn khối tiền khẳng định là không thành vấn đề. Thu hàng cũng là tính có thể. Bất quá vẫn là tiếp tục nhìn về phía trước xem đi, nói không chừng còn sẽ có thứ càng tốt. Nói Lục Xuyên liền hướng trước lại bơi một khoảng cách. Giờ phút này hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, tốt giống thân thể của mình được cường hóa về sau, ở trong nước có thể đợi thời gian dài hơn. Mặc dù tại cái này biển sâu 20-30 mét vị trí vẫn như cũ có thể cảm nhận được sức chịu nén, nhưng là cũng không để cho nàng cảm giác được đặc biệt khó chịu. Đây nhất định là bởi vì thân thể bị linh lệ từng cường hóa nguyên nhân. Bởi vì Trương Thụy cũng sớm đã không chịu nổi dạng này sức chịu nén trở về trên thuyền. Ngoa tạo, bên kia thật nhiều nhím biển. Vừa hướng phía trước bơi 2-3 khoảng trăm thước, tại một khối nô ra trên đá ngầm, Lục Xuyên phát hiện không ít nhím biển, liếc nhìn lại đen sì, lít nha lít nhít. Loại này nhím biển cùng bình thường nhìn thấy nhím biển có chút không giống nhau lắm, bởi vì bình thường nhìn thấy đại đa số nhím biển đều là phía trên đâm đặc biệt bén nhọn lại thon dài cái chủng loại kia. Nhưng là trước mắt những này nhím biển, đâm lại vô cùng ngắn, nhìn xem tựa như là từng cái màu nâu đen cây tiên nhân cầu đồng dạng. Đối với loại này nhím biển Lục Xuyên còn thật sự không biết, bởi vì trước kia đi biển bắt hải sản thời điểm, nhìn thấy nhím biển đại đa số đều là loại kia mọc gai. Bất quá nếu là hải sản, vậy liền thu sạch rơi đi. Chờ trở lại trên thuyền về sau hỏi lại hỏi nhị ca cuối cùng là cái gì nhím biển, có đáng tiền hay không. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính là dùng nhặt, cũng không giống như bắt giữ tôm hùm như thế tiêu hao thể năng. Vẹn vẹn mấy phút, một mảnh nhím biển liền bị nhặt không sai biệt lắm, liền ngay cả đá san hô bên trong mấy cái cũng bị Lục Xuyên chó móc ra. Tổng cộng không sai biệt lắm có cái 40-50 con tả hữu, cái đầu ngược lại là đều rất lớn rất mập. Lớn nhất kia mấy cái so với mình bàn tay còn muốn lớn hơn một chút. Hô xem ra có thể đi về. Lục Xuyên lại đến chung quanh thăm dò một phen, phát hiện chung quanh không có vật gì tốt về sau, liền là chuẩn bị trở về trên thuyền. Mấy phút về sau, Lục Xuyên đã thuận lợi trở lại trên thuyền. Mà giờ khắc này Lục Hải cùng Lý Tử Hào thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lục Xuyên. Bởi vì hắn túi lưới trong túi trang căng rộng, nhìn xem liền có không ít đồ vật. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là kia mấy đầu từ túi lưới trong khe hở lộ ra tới tôm hùm cần, cái này xem xét liền là đồ tốt á ngoại tạo. Ngươi được lắm đấy nha, Lao Tam. Ngươi tiểu tử này chính là mãnh, thế mà ngay cả tôm hùm đều có thể bắt được. Lục Hải cũng là nhịn không được cho Lục Xuyên dựng lên một cái ngón tay cái. Vốn cho là tiểu tử này cầm bắt tôm công cụ chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng thật đúng là bị hắn bắt được tôm hùm, hơn nữa nhìn thật dài tôm hùm cần, liền biết trong túi tôm hùm cái đầu cũng không nhỏ. Kia nhất định phải nhỏ a. Ta không phải mới vừa nói cho ngươi mà, thu hoạch của ta khẳng định so hai người các ngươi muốn tốt hơn nhiều. Lục Xuyên thì là dương dương đắc ý nói. Được, ngươi lợi hại, chúng ta nhận thua, được thôi. mau đem tôm hùm cho chúng ta nhìn xem, bắt được bao nhiêu con a? Cái đầu thế nào? Lục Hải cũng là vội vàng nhận biết, sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nói: "Tốt, cho các ngươi nhìn xem. Chỉ là tôm hùm liền có mười mấy con, còn nhặt được không ít nhím biển, chỉ bất quá không biết có đáng tiền hay không." Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau, cũng là lập tức đem tất cả hải sản toàn bộ đều đổ ra. Chủng loại cũng là thật nhiều, mấy cái tiểu mặc cá, còn có một đôi cái đầu thạch ban cá. Sau đó chính là mấy cái không biết tên ốc biển, mười mấy con tôm hùm cùng 30-40 cái nhím biển. Chương 93, Tần Yên Nhiên, tiểu xuyên ngươi cái này thật lớn, ta rất thích. Chương 93, Tần Yên Nhiên, tiểu xuyên ngươi cái này thật lớn, ta rất thích. Hoa tảo, tiểu tử ngươi. Lục Hải nhìn thấy Lục Xuyên thu hoạch về sau, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nên nói cái gì, dùng một hồi đầu về sau mới chậm rãi nói, ngươi cái tên này ta còn thật không biết hẳn là dùng cái gì từ để hình dung ngươi. Đơn giản tựa như là bậc, loại địa phương này cũng có thể làm cho ngươi bắt đến nhiều như vậy tôm hùm, vừa rồi chúng ta mấy cái thế nào liền một con đều không có phát hiện đâu. Kỳ thật mấy người bọn hắn vừa rồi lặn xuống nước thời điểm cũng tại đá san hô bên trong chăm chú dò xét qua, thế nhưng là ngay cả một con tôm hùm lông đều không có phát hiện, tiểu tử này lại có thể bắt được nhiều như vậy. Mà lại trong đó có như vậy 3-4 con tôm hùm, cái đầu còn đặc biệt lớn, thô sơ giản lược đoán chừng hẳn là có cái 2 cân đi lên. Đây là thật sự là người so với người, tức chết người. Hắc hắc, tìm không thấy cũng đừng hình dung. Dù sao để ngươi tìm mấy cái hình dung từ cũng là làm có ngươi. Lục Xuyên cười mở câu trò đùa. Sau đó lại nhặt lên một cái nhím biển mở miệng hỏi, nhị ca, ngươi biết đây là cái gì chủng loại nhím biển sao? Nhìn xem làm sao cùng ta trước kia nhặt được nhím biển hoàn toàn không giống. Lần này cũng quá ngắn đi. Một bên Trương Thụy cùng Lý Tử Hào hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua cái đồ chơi này, đồng dạng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Hải. Lục Hải lại là vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi tiểu tử biết đâu, cái này nhím biển nhưng là đồ tốt, phân ngựa nhím biển nghe qua sao? Ừm, nghe qua chưa thấy qua. Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Phân ngựa nhím biển hắn tự nhiên là nghe nói qua, chỉ bất quá cho tới nay cũng không chút gặp qua. Nghe nói phân ngựa nhím biển tại nhím biển bên trong cũng coi là tương đối nổi danh, càng quan trọng hơn là giá cả cũng so phổ thông nhím biển muốn quý hơn nhiều. Chẳng lẽ lại mình nhặt những này chính là phân ngựa nhím biển sao? Chẳng lẽ lại ta nhặt những này chính là phân ngựa nhím biển sao? Lục Xuyên cũng là trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng. Lục Hải nhẹ gật đầu, những này hoàn toàn chính xác chính là phân ngựa nhím biển. Vậy cái này loại nhím biển giá cả như thế nào? Lục Xuyên ngay sau đó lại mở miệng hỏi. Kỳ thật giá cả một mực là hắn chuyện quan tâm nhất, tất cũng không kể là ra biển, đi biển bắt hải sản hay là lạc biển, mục đích cuối cùng nhất cũng chẳng qua là vì làm đến tốt hơn hải sản, bán tiền nhiều hơn mà thôi. Thật đắt. Trước kia chúng ta ra biển thời điểm cũng thỉnh thoảng sẽ đánh bắt đến một chút phân ngựa nhím biển, cái đồ chơi này bình thường đều là theo chỉ bán. Một con có thể bán cái mười mấy đến 20 đồng tiền ở giữa. Bất quá chúng ta nhặt được những cái này đầu phổ biến đều tương đối nhỏ, giống ngươi nhặt được cái này một chút giá cả hẳn là sẽ cao hơn một chút. Lục Hải cũng là chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó cùng mấy người phổ cập khoa học. Chỉ cần là theo chỉ bán hải sản, giá cả kia khẳng định là đặc biệt quý. Cũng tỉ như bọn hắn trước đó bán đi những phân ngựa kia nhím biển, một con không sai biệt lắm ngay tại 1-2 tà hưu, không sai biệt lắm có thể bán cái 15 khối tiền tà hưu. Mà Lao Tam nhặt được những này phân ngựa nhím biển, nhìn xem chí ít có cái 3-4-2, thậm chí còn có mấy cái đặc biệt lớn. Kia phương diện giá tiền tự nhiên cũng so ngựa bình thường phân nhím biển muốn cao hơn nhiều. Về phần cụ thể là nhiều ít, còn phải nhìn trạm thu mua cụ thể giá thu mua cách. A nha, nói như vậy giá cả cũng không tệ. Ta nhặt cái này một chút cũng có thể bán cái hơn 100 khối tiền. Lục Xuyên cười một cái nói, dù sao chỉ là tiện tay nhặt, lại không chút tốn hao thể lực, cho nên có mấy trăm đồng tiền thu nhập ngược lại là tương đương không tệ. Tăng thêm những ngày tôm hùm, chuyến này xuống tới cũng có thể bán cái vạn thành khối tiền. Đúng thế, cho nên nói ngươi tiểu tử này vận khí thật sự là để cho người hâm mộ. Lục Hải đồng dạng là vừa cười vừa nói, vậy các ngươi còn muốn xuống dưới tiếp tục lặn xuống nước tìm hải sản sao? Nếu là không đi, chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát đi. Bây giờ đi về, rạng sáng trước đó hẳn là có thể về đến nhà. Lục Xuyên tiếp tục hỏi, dù sao lần này mình lặn biển thu hoạch thật là không tệ, nhưng là nhị ca cùng Trương Thụy thu hoạch của bọn hắn lại ít đến thương cảm. Cho nên nếu là bọn họ nghĩ tiếp tục thử vận khí một chút lời nói, Lục Xuyên tự nhiên cũng là sẽ đồng ý, dù sao cùng lắm thì chính là trì hoãn cá biệt giờ mà thôi. Không cần, chúng ta mấy cái vận khí đoán chừng cứ như vậy. Ta cảm giác coi như lại xuống đi cũng không có thu hoạch gì, mà lại vừa rồi trong biển phong cảnh chúng ta cũng thưởng thức qua, cũng không tính là không có thu hoạch. Chúng ta đi thẳng về đi. Lục Hải lắc đầu nói. Đã một lần là như thế thu hoạch, như vậy thì xem như lại xuống đi một lần đoán chừng cũng không sai biệt lắm, cho nên không cần thiết sóng tốn thời gian. Được, vậy chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó mấy người chính là lái thuyền đánh cá lập tức trở về địa điểm xuất phát. Trên đường cũng là ăn một chút bữa tối. Thời gian rất nhanh liền đi tới hơn 9 giờ đêm, lúc này thuyền đánh cá cũng khoảng cách huyện thành bến tàu không xa, Lục Xuyên trực tiếp cho Tần Yên Nhiên gọi điện thoại. Cúp điện thoại về sau lại bấm mã Bách Lâm điện thoại. Hắn nhặt được những cái kia nhím biển cùng tôm hùm toàn bộ đều bị Tần Yên Nhiên cho dự định. Chờ đến bến tàu thời điểm, thời gian đã đến 10 giờ rưỡi. Lúc này nguyên bản phi thường náo nhiệt bến tàu đã là tương đối quẩn quẽ. Trên thuyền thời điểm, Lục Xuyên bọn hắn liền đã thấy Tần Yên Nhiên cùng ngựa Berlin, hai người đang đứng tại bến tàu nhìn ra xa. Yên Nhiên tỷ, Mã Thúc, để các ngươi đợi lâu. Sau khi xuống thuyền, Lục Xuyên cũng là vội vàng cùng hai người lên tiếng chào. Không có, tiểu tử ngươi vừa rồi gọi điện thoại nói có mấy ngàn cân hải lang cá, ta liền lập tức tới chờ. Sợ cái khác lão bản đem ngươi vị này thần tài cho ta cướp đi. Mã Bách Lâm cười mở cái trò đùa. Tần Yên Nhiên cũng là cười tủm tỉm nói, chờ ngươi, liền xem như chờ bao lâu thời gian ta cũng là vui lòng. Bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ mang cho ta ngạc nhiên.
Ngạch!
Các ngươi tiểu nói này ngược lại là đem ta nói không có ý tứ. Tốt tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta mau đem những này hải sản cân đi. Chờ Lục Xuyên sau khi nói xong, Mã Bách Lâm sau lưng mấy cái công nhân lập tức bắt đầu làm việc. Bởi vì lúc trước gọi điện thoại thời điểm, Lục Xuyên liền nói cho hắn biết lần này hải lang cá có mấy ngàn cân, cho nên hắn cũng là cố ý mướn mấy cái công nhân. Hải lang cá cân nặng câu, Lục Xuyên trực tiếp giao cho nhị ca Lục Hải đi nhìn chằm chằm. Hắn thì là cùng Tần Yên Nhiên ở một bên giao dịch lên tôm hùm cùng nhím biển. Đương Lục Xuyên mở ra bọn biển dương hộp biểu hiện ra những cái kia tôm hùm thời điểm, Tần Yên Nhiên cùng sau lưng hai người trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tần Yên Nhiên dẫn đầu kinh ngạc nói, "Hoa, Tiểu Xuyên, ngươi cái này thật lớn nha, ta rất thích." Phốc phốc. Tần Yên Nhiên kia nhuyễn nhuyễn nu nu thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, sau lưng hai người chính là trực tiếp phốc phốc cười ra tiếng. Lục Xuyên cũng là cố nén không cười lên tiếng, cái này gặm làm nhảm, thật sự một chút trình độ đều không có. "Thế nào rồi hai người? Bữa tối ăn nhiều làm sao?" Tần Yên Nhiên quá mức liếc qua hai người, thanh âm cũng là trong nháy mắt liền lạnh xuống. Hai người cũng là bị giật nảy mình, vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt. Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, "Yên Nhiên tỷ, ngươi đừng trách hai người bọn họ, ngươi lời nói này rất dễ dàng để cho người ta cảm nghĩ trong đầu miên man. Vì sao kêu ta cái này thật lớn nha? Ngươi phải nói những này tôm hùm thật lớn."
"Ngạch,
không đều như thế sao? Những này tôm hùm không đều là của ngươi sao?" Tần Yên Nhiên thì là xem thường nói, "Những này nam thật là, đầu óc ít trong đầu tổng là ưa thích nghĩ một chút xấu hổ sự tình."
"A,
nói như vậy cũng đúng. Tốt tốt, không thảo luận cái đề tài này, chúng ta vẫn là nói một chút cái này tôm hùm giá cả đi." Lục Xuyên cũng là vội vàng rời đi cái đề tài này.
"Ừm ân, chúng ta vẫn là trước cân nặng đi."
Tần Yên Nhiên nói xong nhìn thoáng qua sau lưng nam tử kia, người kia chính là lập tức lấy ra cân điện tử. Rất nhanh tất cả hải sản liền hoàn thành cân nặng. Lớn nhất một con kia sam rồng nặng 3.3 cân, còn có một con 3.1 cân, còn lại cái đầu nhỏ một chút, đại đa số đều là hơn 1 cân tả hữu, còn có mấy cái 2 cân nhiều. Chương 94, lần sau hẹn hò đừng mang bóng đèn. Chương 94, lần sau hẹn hò đừng mang bóng đèn. "Tiểu Xuyên, lần này các ngươi bắt được sam rồng cái đầu hoàn toàn chính xác rất lớn, nhất là cái này hai con đặc biệt lớn, ta cho ngươi mỗi cân dựa theo 800 khối tiền đến kết toán. Sau đó chính là 2 cân đến 3 cân, mỗi cân giá cả dựa theo 500 khối tiền đến kết toán, còn lại mấy cái này đầu hơi nhỏ một chút, ta nhiều lắm là có thể cho đến 350 khối tiền một cân." Tần Yên Nhiên cũng là rất nhanh liền báo ra giá cả. Mặc dù nàng coi Lục Xuyên là thành hảo bằng hữu, nhưng là tại làm ăn thời điểm vẫn là không qua loa được, phương diện giá tiền không thể cho là quá ít, cũng không thể cao hơn giá thị trường quá nhiều.
"Được, Yên Nhiên tỷ, ngươi nói nhiều ít thì bấy nhiêu."
Lục Xuyên gật đầu cười. Dù sao mấy lần trước cùng Tần Yên Nhiên giao dịch, nàng mỗi lần cho ra giá cả đều so giá thị trường muốn cao hơn nhiều, cho nên Lục Xuyên cũng không lo lắng nàng sẽ lừa gạt mình. Sau đó rất nhanh hai người liền đem những này tôm hùm tổng giá trị toàn bộ đều thống kê ra. Những này tôm hùm tổng cộng bán ra nhiều khối tiền, chủ yếu là 2 cân nhiều cùng 3 cân nhiều kia hai con liền bán một vạt khối, còn lại ngược lại là không có bán bao nhiêu tiền. Bất quá dạng này ích lợi đối với Lục Xuyên tới nói cũng là tương đương thỏa mãn. Dù sao cái này một khoản tiền là mình người đoạt được, không cần cùng nhị ca bọn hắn phân.
"Tiểu Xuyên, tiếp xuống chính là những này phân ngựa nhím biển. Những này nhím biển ở trên thị trường giá cả cũng rất cao, nhất là tại khách sạn làm thành trộn lẫn cơm cùng tự thân thời điểm, giá cả sẽ cao hơn một chút. Lại thêm ngươi mang tới những này nhím biển cái đầu tương đối đều tương đối lớn, cho nên ta cũng liền không phân cấp bậc, tất cả nhím biển, mỗi cái ta cho ngươi dựa theo 35 khối tiền kết toán. Ngươi cảm thấy dạng này giá cả được không?"
Tần Yên Nhiên cũng là phi thường hào sảng nói. Phân ngựa nhím biển tại trên thị trường giá cả hoàn toàn chính xác rất đắt, đại đa số thời điểm đều theo chỉ bán, một con cũng chính là 15-20 khối tiền. Bất quá Lạc Xuyên những này phân ngựa nhím biển cái đầu hoàn toàn chính xác rất lớn, cho nên mỗi cái 35 đồng tiền giá cả cũng là rất hợp lý.
"Tốt,
chỉ cần Yên Nhiên tỷ ngươi không thiệt thòi là được." Lục Xuyên cũng là cười đáp ứng xuống. Rất khoái mã phân nhím biển cũng hoàn thành kiểm kê, tổng cộng là 53 con. Dựa theo mỗi cái 35 khối tiền đến tính toán, phân ngựa nhím biển tổng ích lợi chính là 1855 khối. Lại thêm một chút bạch tuộc, tiểu mặc cá cùng một đôi thạch ban cá, tổng cộng bán 466 khối tiền. Cho nên chuyến này Lục Xuyên tiền hải tổng ích lợi chính là.
Tần Yên Nhiên cũng là dựa theo quy củ cũ trực tiếp cho Lục Xuyên khối tiền.
"Yên Nhiên tỷ, cái này mỗi lần đều để ngươi cho ta nhiều giao một chút tiền, ta cái này trong lòng cũng quái ngượng ngùng. Chờ có rảnh rỗi ta có thể hay không hẹn ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cũng coi là biểu đạt một chút ta đối ngươi cảm tạ."
Lục Xuyên lúc này cũng là cười tủm tỉm nói.
Mặc dù mỗi lần Tần Yên Nhiên cho thêm cũng không tính là quá nhiều, nhưng là cái này nhiều lần, thời gian dài cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Cho nên trong lòng của hắn cũng cảm giác rất xấu hổ, nếu là có thể mời Tần Yên Nhiên ăn bữa cơm, kia trong lòng liền tốt thụ nhiều. Nghe được Lục Xuyên thế mà chủ động hẹn mình ăn cơm, Tần Yên Nhiên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ vui thích. Sau đó lập tức gật đầu nói, "Tốt tốt, ngươi chừng nào thì có thời gian liền cho ta gửi tin tức, thời gian của ta tương đối tiện lợi, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể."
"Được, bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng chê ta tìm địa phương làm đồ ăn khó ăn."
Lục Xuyên cười mở câu trò đùa.
"Đương nhiên sẽ không.
Bất quá lần này ăn cơm thế nhưng là hai người chúng ta đơn độc hẹn hò, ngươi cũng không nên lại đem bóng đèn mang đến."
Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm nói.
Lần trước hai người bọn họ lúc ăn cơm liền đem Lý Tử Hào cho gọi lên, cái này rất nhiều vấn đề cũng không kịp nghiên cứu thảo luận. Cho nên lần này mượn nhờ ăn cơm cơ hội, nhất định phải cùng Lục Xuyên hào hào tâm sự. nếu là có thể, cũng có thể xâm nhập giao lưu luận bàn một chút, tham khảo Lục Xuyên một đôi mắt này vì sao xinh đẹp như thế.
Được, lần sau ăn cơm tuyệt đối chỉ có hai người chúng ta người.
Lục Xuyên cũng là lập tức bảo đảm nói. Hoàn thành giao dịch về sau, Tần Yên Nhiên mang theo hai cái nhân viên công tác rời đi. Mà tại Nhị Ca cùng Mã Bách Lâm bên này, hải sản cũng cái cân không sai biệt lắm. Lần này hải lang cá tổng trọng lượng là 5833 cân. Còn có một số cái khác hải ngư, nhiều nhất cũng chính là bùn mánh cá cùng đỏ bạn. Hai loại cá giá cả đồng dạng cũng không quý, nhưng là so với sóng biển cá vẫn là phải hơi cao một chút.
Lúc này Mã Bách Lâm cùng Lục Hải cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Dù sao tiếp xuống chính là thương lượng giá cả khâu, phương diện này Lục Hải nhưng làm không được chủ, nhất định phải để Lục Xuyên cái này chủ thuyền tự mình cùng lao mã đàm.
Tiểu Xuyên, lần này ta phải nói thật cho ngươi biết, lần này các ngươi bắt được tôm cá số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là phương diện giá tiền đều không cao. Nhất là những này hải lang cá, giá cả khả năng so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn càng thấp một chút. Chỗ lấy các ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Mã Bách Lâm vừa cười vừa nói,
đương nhiên cũng là vì nhắc nhở một chút Lục Xuyên, để hắn hơi có chút chuẩn bị tâm lý. Nếu không một hồi nghe được giá cả quá thấp có thể sẽ có chút thất lạc.
Lục Xuyên thì là một mặt nhẹ nhõm nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi Mã thúc, trên thuyền thời điểm, ta Nhị Ca đã từng nói với ta, những này hải lang cá hoàn toàn chính xác tính là phi thường giá rẻ hải ngư, cho nên ta vốn là không nghĩ tới bọn chúng có thể bán quá nhiều tiền.
Nhìn thấy Lục Xuyên thần sắc như thế nhẹ nhõm thản nhiên, Mã Bách Lâm lúc này cũng tiếp tục nói đến, vậy là tốt rồi. Những này hải lang cá tại huyện chúng ta thành, mỗi cân phổ biến giá cả đều tại 20 khối tiền tả hữu. Bất quá chúng ta hiện tại cũng coi như là bạn tốt, mà lại là trưởng kỳ quan hệ hợp tác, cho nên ta cho ngươi mỗi cân 21 đồng tiền giá cả. Cái giá tiền này tuyệt đối là trong huyện thành cao nhất, nếu không tin, ngươi có thể đợi một lát đi cái khác trạm thu mua hỏi một chút.
Hoàn toàn chính xác, bình thường thu mua hải lang cá giá cả bình thường đều tại 18 khối tiền tả hữu. Nhưng là Lục Xuyên bọn hắn lần này bắt được hải lang cá số lượng tương đối nhiều, lại thêm cái đầu tương đối đều, cho nên cái giá tiền này cũng là hợp lý. Bán đi mình cũng có thể kiếm một khoản tiền. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là thông qua hơi nhấp giá cao phương thức cùng Lục Xuyên kết một thiện duyên.
Tiểu tử này vận khí tốt không hợp thói thường, cho nên cùng hắn giữ gìn mối quan hệ về sau nhất định có thể được đến chỗ tốt.
Không cần không cần, ta tin tưởng Mã thúc người của ngài phẩm, đã ngài đều nói cho ra giá tiền là huyện thành cao nhất, kia không cần hỏi nhất định là cao nhất.
Liên theo cái giá tiền này mà tính là được.
Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói.
Nguyên bản hắn cảm thấy mỗi cân 20 đồng tiền giá cả liền đã không giới hạn, hiện tại mỗi cân thêm ra 2 khối tiền, vậy cái này phê hải lang cá tổng giá trị coi như cao hơn hơn một vạn, hoàn toàn chính xác xem như niềm vui ngoài ý muốn.
Được rồi. Tiểu tử ngươi chính là thông khoái, ta nhưng rất ưa thích cùng như ngươi loại này thẳng thắn người trẻ tuổi giao thiệp.
Mã Bách Lâm lập tức vừa cười vừa nói.
Sau đó liền tiếp tục đàm bàn về mấy loại khác cá giá cả, bún mánh cá tổng cộng 185 cân, 45 mỗi cân, đỏ bạn 96 cân, 35 mỗi cân, thạch 90 36 cân, mỗi cân 120.
Chương 95, trước kia đồng sự chương 95, trước kia đồng sự rất nhanh hai người liền đem tất cả hải sản giá cả toàn bộ đều tính toán ra. Chủ yếu nhất chính là hải lang cá, bún mánh cá, thạch 90 cùng đỏ bạn cái này bốn loại hải ngư.
Hải lang cá tổng giá trị là, mà cái khác cái này ba loại hải ngư tổng giá trị cộng lại là.
Lại thêm cái khác một chút thượng vàng hạ cám hàng hải sản. Tổng cộng bán 3.240 khối tiền.
Cho nên chuyến này ra biển tổng ích lợi là, khối tiền.
Lộc cộng. Ông trời của ta, ta không có nghe lầm chứ.
Những này cá thế mà tổng cộng bán hơn 15 vạn, nguyên bản ta coi là 10 vạn khối tiền liền đã cao nữa là.
Lúc này nghe được cuối cùng báo giá về sau, Lục Hải dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì loại này thu nhập hoàn toàn chính xác so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn nhiều.
Vốn cho là hải lang cá một cân cũng liền 17-18 khối tiền, tổng cộng cũng liền bán cái 7-8 vạn. Lại không nghĩ rằng giá cả so hắn tưởng tượng bên trong quý nhiều lắm, mà lại trọng lượng cũng so với hắn dự đoán càng nặng.
Hắc hắc, đi theo anh ta hốn, mỗi ngày ăn ngon uống sướng.
Đột nhiên cảm giác 10 vạn khối tiền đều không tính là gì nhiều tiền.
Lý Tử Hào lúc này cười hì hì nói,
mặc dù hắn đi theo Tiểu Xuyên ca còn không có kiếm đủ 10 vạn khối tiền, nhưng là cái này mỗi lần thu hoạch đều đột phá 10 vạn, luôn cảm giác cái này 10 vạn khối tiền giống như trở nên không có như vậy đáng tiền.
Khiêm tốn một chút.
Loại lời này Tiểu Xuyên ca nói nghe bình thường.
Bị tiểu tử ngươi nói ra, thế nào luôn cảm giác có một loại cưỡng ép trang bức hương vị đâu.
Một bên Trương Thụy cười hì hì nói,
giờ phút này ba người trên mặt đều là tràn đầy vui sướng thần sắc.
Dù sao chuyến này bọn hắn cũng có thể phân đến không ít tiền,
vẹn vẹn ra biển một ngày liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, đơn giản đắc ý nha.
Nếu như về sau mỗi lần ra biển đều có thể bảo chứng 1.000 khối tiền trở lên thu nhập, vậy sau này trở thành trăm vạn phú ông không phải là mộng à?
Chờ tất cả tiền toàn bộ thanh toán hoàn tất về sau, kỳ thật cũng là lái thuyền đánh cá về tới trong thôn bến tàu,
sau đó thuê một chút người hào hào thanh tẩy thuyền đánh cá, bọn hắn thì là trước bay về ra.
Uống chén nước, nghỉ ngơi trong chốc lát.
Tiếp xuống chính là đến tất cả mọi người rất được hoan nghênh câu, chia tiền.
Ba người cũng là từng cái kích động xoa xoa tay.
Trước đó cũng không tiện biểu hiện trực tiếp như vậy, nhưng là hiện đang từ từ mọi người quan hệ trong đó càng ngày càng tốt, tự nhiên cũng sẽ không có ngay từ đầu cái chủng loại kia kiêng kỵ.
Nhị ca, chia tiền câu vẫn là trước từ ngươi bắt đầu đi.
Chúng ta hiện tại kiếm tiền càng ngày càng nhiều, số lẻ ta liền không cùng các ngươi được rồi.
Lần này chúng ta cứ dựa theo 15 vạn khối tiền để tính, phần của ngươi là năm chính là 7.500 khối tiền. Tăng thêm ngươi 300 đồng tiền lương tạm, lần này tổng ích lợi chính là 7.800 khối.
Cho ngươi xoay qua chỗ khác.
Nói, Lục Xuyên liền trực tiếp đem 7.800 khối tiền chuyển cho Lục Hải. Nghe được kia quen thuộc tới sổ tin tức, Lục Hải mặt trong nháy mắt rào rạt lên kích động tiêu dung, cười đơn giản xóa hoa cúc nở rộ còn muốn sán lạ. Ai nha? Ngươi nói tiền này thế nào lại đột nhiên trở nên tốt như vậy dây đây? Trước kia cảm thấy hơn 7.000 khối tiền là thật lớn một khoản tiền nha, cần 2 tháng không ăn không uống mới có thể tích lũy được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ một ngày liền có thể đã kiếm được, ta bây giờ còn có một loại không quá chân thực cảm giác. Nhìn điện thoại di động bên trên chuyển khoản tin tức, Lục Hải đến bây giờ đều có một loại cảm giác đang nằm mơ. Chủ yếu là cái này kiếm tiền tốc độ thật sự là quá nhanh ba. Một giây sau, Trương Thụy ngay tại trên lưng hắn hung hăng vỗ một cái. Ngoa tạo. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi làm gì dọa ta một hồi? Phát cái gì thần kinh a ngươi? Lục Hải tức giận trừng mắt liếc Trương Thụy. Hắc hắc, tỷ phu, ngươi không phải nói có loại cảm giác không thật sao? Có thể cảm giác được đau không? Có thể cảm giác được đau, vậy đã nói rõ không phải đang nằm mơ. Trương Thụy cười hì hì nói, bởi vì hắn cùng chính mình cái này tỷ phu quan hệ trong đó hay là vô cùng hòa hợp. Nhất là nam nhân này ở giữa mở nhỏ trò đùa cũng là không có vấn đề. Cũng không phải là không tôn trọng, dù sao cũng là người cùng thế hệ, bởi vậy không có quá nhiều quy củ. Đau a? Đương nhiên đau. Bất quá ngươi nói tựa hồ có một ít đạo lý, hoàn toàn chính xác không phải đang nằm mơ. Vuốt vuốt phía sau lưng về sau, Lục Hải cười ha hả nói, tận lực bồi tiếp Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai người chia cùng cơ sở tiền lương. Hai người bọn họ bởi vì mỗi người chỉ có một chia, cho nên mỗi người có thể phân đến 1.500 khối tiền, tăng thêm cơ sở tiền lương chính là 1.650 khối tiền. Mặc dù so với Lục Hải muốn ít hơn nhiều, nhưng là hai người vẫn như cũ cảm giác được rất thỏa mãn. Liên đây là thuộc về, cảm giác có thể treo lên đánh rất nhiều đô thị bạch lĩnh. Hắc hắc, thật nhiều tiền. Hai người cũng là vui sướng hài lòng nhìn điện thoại di động. Loại cảm giác này thật là tốt. Không dựa vào phụ mẫu, mình mỗi ngày có thể bằng hai tay của mình kiếm nhiều tiền như vậy. Sau khi về nhà khẳng định sẽ còn bị phụ mẫu khích lệ, nghĩ đến đây cũng cảm giác trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Đương nhiên trong bọn họ tâm cũng đặc biệt cảm kích Lục Xuyên, bọn hắn biết nếu không phải Tiểu Xuyên ca, bọn hắn đời này đoán chừng cũng rất khó kiếm được cao như vậy ngày thu nhập. 3. Ngay tại trong lòng hai người đắc ý nghĩ đến thời điểm, Lục Hải lại là lặng yên không tiếng động tại phía sau lưng của bọn hắn bên trên vỗ một cái. Nhị ca, ôi, ngươi làm gì tỷ phu? Đau hai người nhất thời nhè răng trợn mắt cào lên phía sau lưng. Tốt, hòa nhau á. Lục Hải đắc ý nói. Lý Tử Hào, ta trêu ai gẹo ai? Ta ngươi cái người thơ a. Lục Xuyên khinh bị nhìn thoáng qua ba người, luôn cảm giác chính mình cái này nhị ca từ khi gia nhập đoàn đội về sau, giống như so trước đó trở nên càng ấu trĩ. Trước kia cảm giác hắn thành thục cổ trọng, thời khắc đều là to mày, nhưng bây giờ làm sao trở nên giống như tiểu hải tử? Chẳng lẽ lại là trên bờ vai gánh nhẹ, người này cũng liền trở nên hoạt bát khai lãng sao? Chia xong tiền về sau, ba người cũng riêng phần mình trở về. Lục Xuyên nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, vừa mới soát trong chốc lát video, hoẹ chặt liền bắn ra một cái tin tức. Đi chú là Trần Nhị Cầu. Người này là Lục Xuyên trước kia đi làm lúc đồng sự, tên là Trần Khải, quan hệ giữa hai người vẫn là vô cùng không tệ. Bởi vì đều là người trẻ tuổi, cũng có được giống nhau hứng thú yêu thích. Cho nên lúc tan việc có đôi khi hẹn cùng một chỗ đánh chơi bóng rổ, có đôi khi cũng sẽ cùng đi quán net đánh chơi game loại hình. Lục Xuyên từ trước thời điểm, tiểu tử này còn xin hắn đi cờ tờ vờ hát một đêm ca. Lục Xuyên cũng là vội vàng liền ấn mở hẹ chặt, sau đó ấn mở hẹ chặt giọng nói. Lục Tổng, gần nhất có phải hay không phát tài? Đem anh em tốt đem quên đi. Cái này đều từ trước nửa tháng, cũng không biết cho ngươi Trần ca ta phát cái tin tức. Trước đó nói qua cậu phú quý chớ quên đi đâu. Trần Khải thanh âm hiển nhiên là đang nhạo báng Lục Xuyên. Kẻ ngốc, ngươi đây là nhớ ta không? Ta không đã nói với ngươi nhớ ta liền tới tìm ta mặt cơ sao? Lục Xuyên cũng là cười đáp lại một câu. Trước đó thời điểm ra đi bọn hắn cũng ước định qua, nếu là có thời gian, liền để Trần Khải bọn hắn tìm đến mình chơi. Trần Khải cùng cái khác hai cái chơi tương đối tốt đồng sự là đất liền tới, cho nên vẫn luôn nghĩ thể nghiệm một chút đi biển bắt hải sản nghiệm vui thú. Đương nhiên Lục Xuyên cũng hứa hẹn qua bọn hắn, như đã tới khẳng định dẫn bọn hắn hào hào cảm khái. Đồng thời cũng phải thật tốt khoản đãi bọn hắn. Chương 96, ngươi mua xe rồi. Tức giận a chương 96, ngươi mua xe rồi. Tức giận a Lục Xuyên tin tức phát trôi qua về sau, đối phương chính là lập tức liền đánh tới video điện thoại. Thế nào, tiểu Lục tử? Gần nhất trong khoảng thời gian này có được khỏe hay không? Đương ngư dân có phải hay không so đương châu ngựa muốn thoải mái hơn? Trần Khải tiện hề hề mở miệng hỏi. Ừm, hoàn toàn chính xác. Đương một cái tiểu ngư dân hoàn toàn chính xác muốn so đi làm nhẹ nhõm tự do rất nhiều. Chờ ngày nào ngươi nếu là không muốn làm, nếu không ngươi liền cũng đi theo ta cùng một chỗ đương ngư dân thôi. Ta cam đoan mỗi ngày mang theo ngươi ăn ngon uống say. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói. Quên đi thôi. Ta không phải nguyên liệu đó. Ngươi nói để cho ta đi biển bắt hải sản chơi đùa còn có thể, nhưng là đi làm ngư dân ra biển, kia sống ta còn thực sự không làm được. Trần Khải cười lắc đầu. Bởi vì trước kia hắn cũng ngồi qua thuyền, cảm giác kia đơn giản so uống người nghịch ngậm trực tiếp ở giữa bán rượu giả còn muốn cấp trên. Ngồi một giờ thuyền, trực tiếp ngủ một ngày, nôn hai ngày, choáng đầu ba ngày. Ngươi nha, có đôi khi cũng phải khiêu chiến xương sườn mềm của mình. Nói đến, gần nhất mấy người các ngươi thế nào? Có phải hay không còn tại bị vỏ vàng làm khó dễ? Lục Xuyên cười hỏi. Hắn nói tới vỏ vàng cũng là đồng nghiệp của bọn họ, tên gọi Hoàng Tử Minh, tên kia là bọn hắn một tổ trưởng, miệng đặc biệt nát, rất thích đâm học, mà lại đặc biệt thích kén ăn người. Dù sao cái loại người này nói như thế nào đây, chính là mỗi một cái giai đoạn, mỗi một đoàn trong cơ thể đều có một người như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chán ghét, lại làm cho lãnh đạo hoặc là lao sư vô cùng thưởng thức. Ai? Đừng đề cập kia hàng, nói chuyện hắn ta liền khó chịu, hôm qua vì nghỉ đông sự tình lại bị hắn kén ăn. Chờ có một ngày ta nếu là từ trước, ta không phải tìm bao tải bộ trên đầu của hắn, sau đó hướng bao tải bên trên đi. Trần Khải đoán hận nói. Từ kia cắn răng nghiến lợi trong giọng nói liền có thể nghe được, hắn đối vỏ vàng thật là nghiến răng nghiến lợi. Tốt, đến lúc đó gọi ta, ta cống hiến đi tiểu, ta nước tiểu hoàng. Lục Xuyên một mặt ta ác nói. Vậy không được, ta nghe nói ngươi có bệnh tiểu đường, cũng không thể để tên kia nếm đến nhất định cho ngon ngọt. Hai người cứ như vậy cãi cọ hơn một giờ. Tiểu Xuyên, trung thực nói với ta gần nhất trôi qua thế nào? Gần nhất trong tay còn có tiền sao? Nếu là trong tay thiếu tiền nhất định phải cùng ca muốn nói, biết không? Mặc dù ngươi đã từ trước, nhưng là chúng ta nhưng vẫn luôn là hảo huynh đệ, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí à. Trần Khải lúc này cũng là vẻ mặt thành thật nói. Đối với Lục Xuyên tình huống trong nhà, bọn hắn những này đồng sự cũng là biết đại khái. Phụ mẫu đều không có ở đây, mặc dù có đại ca, nhị ca, nhưng là giống như đối Lục Xuyên đều không thế nào quan tâm. Bởi vì bọn hắn tại làm việc với nhau 3 năm, trên cơ bản liền không nghe thấy Lục Xuyên tiếp vào qua điện thoại của bọn hắn. Mà Lục Xuyên tiếp vào qua ra nhiều nhất điện thoại, giống như chính là hắn cái kia tẩu tử điện thoại. Cho nên hiện tại Lục Xuyên từ chức về đến nhà, nếu là tại bờ biển không kiếm được tiền gì, trong tay khẳng định có ăn chút gì gấp. Càng quan trọng hơn là bọn hắn đều rất rõ ràng, Lục Xuyên 3 năm này dễ vốn là không có gì tích xúc. Làm công 2 năm trước liền nói chuyện một người bạn gái, cũng là bọn hắn một cái công ty, kia là một cái phi thường rất nhanh thức thời nữ sinh. Cho nên kia 2 năm Lục Xuyên cơ hồ là một mao tiền đều tích lũy không xuống, còn không ngừng tiêu hao lấy thẻ tín dụng. Cho nên hiện tại, nói không chừng Lục Xuyên đều đang ăn thổ. Ừm, ta biết, cảm ơn ngươi cảnh gốc. Ngươi phần này tâm ý ta Lục Xuyên nhất định sẽ hảo hảo ghi ở trong lòng. Lục Xuyên phi thường chân thành tha thiết nói. Tất cả mọi người nói chân chính thuần túy hữu nghị bình thường đều tồn tại ở trong trường học, ra xã hội về sau đều là lợi ích vãng lai. Nhưng trên thực tế liền xem như đến xã hội, cũng sẽ có một chút tính tình thật người bởi vì duyên phận mà tụ tập cùng nhau. Mà hữu nghị giữa bọn họ cũng là rất thuần khiết, không có lợi ích liên lụy. Đương nhiên, có thể là bởi vì mọi người đều còn trẻ. Lục Xuyên cảm thấy ở phương diện này hắn là tương đối may mắn. Trong công ty chỉ có 2-3 người bằng hữu, mà cái này 2-3 người bằng hữu cũng là thật tâm đại hắn. Phi, thật buồn luôn. Bất quá, tiểu tử ngươi nếu là gặp đến bất cứ phiền phức gì, nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Mấy ca mặc dù không có gì tiền, nhưng có thể giúp nhất định sẽ tận lực đi giúp. Trần Khải rất khinh bị nhất thanh, cuối cùng vẫn là mấu chốt mà hỏi. Dù sao một cái người cô đơn vừa không có công việc, cái này sinh tồn vẫn là rất khó khăn. Tốt, ta nhưng sẽ không cùng các ngươi khách khí. Đương nhiên ta cũng hy nhìn các ngươi cũng không cần khách khí với ta. Nếu như các ngươi gặp đến bất kỳ phiền phức cùng khó khăn cũng muốn nói cho ta biết. Cho nên nói ta không nhất định có thể giúp các ngươi giải quyết, nhưng là ta cũng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ khó chịu, đúng không? Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. À đúng, nói đến chúng ta mấy cái mấy ngày nay đang định tìm ngươi đi chơi đâu. Hôm qua chúng ta mấy cái nghỉ đông đã phê xuống, cuối tuần bắt đầu. Tổng cộng cũng liền thời gian một tuần, về nhà nói có chút không quá có lời, lại thêm ta cho tới nay đều hướng tới đi biển bắt hải sản, cho nên chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này đến thể hội một chút đi biển bắt hải sản niềm vui thú, thuận tiện cũng có thể nhìn xem ngươi. Trần Khải chân thành nói. Cỏ. Thuận tiện đến xem ta. Lục Xuyên im lặng. Tốt tốt, nói sai, chủ yếu là tới thăm ngươi, thuận tiện thể hội một chút đi biển bắt hải sản niềm vui thú. Trần Khải nhìn xem giống như là phụng vụ tiểu tức phụ đồng dạng Lục Xuyên, cũng là đổi vội vàng cười đổi giọng. Cái này còn tạm được. Kia đến lúc đó chờ các ngươi nhanh đến huyện thành thời điểm liền cho ta gửi tin tức, đến lúc đó ta lái xe tới đón các ngươi, thuận tiện cho các ngươi bày tiệc mời khách. Lục Xuyên gật đầu nói. Ngoa tào, tiểu tử ngươi lúc nào mua xe rồi? Trần Khải trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên. Mới vừa rồi còn coi là tiểu tử này cũng bắt đầu ăn đất, không nghĩ tới lúc này mới từ trước, thời gian nửa tháng liền xe đều mua. Vừa về thôn ngày thứ 3 liền mua. Lục Xuyên đắc ý nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là quá không có suy nghĩ, mua xe loại đại sự này không nói cho chúng ta biết nhất thanh còn chưa tính, thế mà ngay cả người bằng hữu vòng đều không phát. Không hảo hảo phát người bằng hữu vòng kích thích một chút tiết lệ, ngươi cái này mua xe ý nghĩa ở đâu? Trần Khải trong nháy mắt cảm giác trời sập nha. Hắc hắc, đây không phải chuẩn bị cho các ngươi một kinh hỉ sao? Lục Xuyên cười nói. Thao, đột nhiên rất muốn đánh ngươi. Ngươi bây giờ vẻ mặt này thật rất muốn ăn đòn, ngươi biết không? Tức giận nha. Gia hỏa này thế mà mua xe rồi, hơn nữa còn không có nói cho bọn hắn mấy cái hảo huynh đệ. Đợi chút nữa tuần gặp mặt nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Biết a? Ngươi đánh ta tắc, ngươi đánh ta tắc. Lục Xuyên tiện hề hề khiêu khích. Tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta, xem chúng ta tới thế nào thu thập ngươi. Hai người lại đơn giản hàn huyên sẽ trời liền dập máy video. Xem ra muốn đem những phòng khác cũng phải thật tốt quét dọn, không phải mấy người bọn hắn tới thật đúng là không có địa phương đi ngủ. Lục Xuyên thầm nghĩ nói. Còn tốt nhà bọn hắn chính là tầng 2 tiểu dương lâu, trên lầu còn có 3 cái gian phòng, quét dọn ra tới liền xem như 5-6 người cũng ở hạ. Bất quá chuyện này vẫn là chờ ngày mai lại nói, này lại thật sự là buồn ngủ quá. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Xuyên tiến vào mộng đẹp. Chương 97, lão tam, lão bà của ta gần nhất đối ngươi có chút quá tốt rồi. Chương 97, lão tam, lão bà của ta gần nhất đối ngươi có chút quá tốt rồi. Sáng ngày thứ 2 năm giờ, đồng hồ báo thức âm thanh liền đem Lục Xuyên đánh thức, lúc này hắn cũng nghe phía bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, tựa hồ là đang trời mưa, phong thanh cũng rất ồn ào náo động, động tĩnh còn không nhỏ. Ai, xem ra hôm nay là không thể ra biển. Nhìn đợi lát nữa mưa có thể hay không ngừng, mưa cạnh ngược lại là có thể đi biển bắt hải sản nhìn xem tình huống. Lục Xuyên trong lòng nghĩ một phen về sau, chính là lập tức lại cắm đầu tiếp tục ngủ. Trong khoảng thời gian này, lúc ra biển ở giữa tương đối vội vàng, mỗi ngày thời gian ngủ cũng không phải rất nhiều, nhiều khi ban ngày đi ngủ đều bổ không trở lại giấc ngủ. Cho nên hôm nay cũng đúng lúc có thể hảo hảo ngủ ngon giấc, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, thời gian đã đến 9 giờ sáng. Nhưng mà này còn là bị tiếng đập cửa cho đánh thức, bằng không mà nói hắn hẳn là có thể ngủ nhiều thời gian hơn. Mở cửa mới phát hiện là Nhị ca cùng Lý Tử Hào, còn có Trương Thụy ba người bọn hắn. Lúc này Nhị ca cùng Lý Tử Hào đều dẫn theo một phần bữa sáng. "Lão Tam, đây là tẩu tử ngươi làm cho ngươi bữa sáng, biết tiểu tử ngươi hôm nay lên khẳng định sẽ rất muộn, cho nên chúng ta cũng tới tương đối trễ." Lục Hải vừa cười vừa nói. Trong khoảng thời gian này hắn cũng cảm giác mình lão bà quan tâm lão Tam so quan tâm mình nhiều hơn nhiều. Tình ngủ về sau liền muốn chính là lão Tam có hay không ăn điểm tâm, ngay cả mình ăn không có ăn điểm tâm sự tình đều không quan tâm. "Ai?" Lý Tử Hào kỳ thật cũng có ý tưởng giống nhau. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên biết đây là bình thường, bởi vì các nàng đối với lão Tam trong lòng đều là đặc biệt cảm kích. Nếu không phải lão Tam hỗ trợ, đoạn thời gian trước tiểu Thụy sự tình cũng không thể có thể giải quyết nhanh như vậy. Còn có chính là bằng ba người bọn hắn bản sự, cũng không có khả năng tại gần nhất chút điểm thời gian này bên trong kiếm được nhiều tiền như vậy. "Hắc hắc, cái này mỗi ngày đều phiền toái như vậy tẩu tử cùng thím, ta thật đúng là có chút ấy nấy cái kia." Lục Xuyên Dương Dương đắc ý xông hai người cười cười, sau đó lại tiện hề hề hỏi nói: "Thím cùng tẩu tử đối ta tốt như vậy, hai người các ngươi sẽ không phải ăn dâm à? Ta đều nhanh chua chết được tốt ta." "Tẩu tử ngươi hiện tại há miệng ngậm miệng chính là Tiểu Xuyên." Lục Hải tức giận nói. Đương nhiên cũng là bởi vì đối mặt chính là Lao Tam, hắn mới như thế nói đùa. Hâm mộ tự nhiên là có, nhưng ăn dấm không đến mức. "Vậy các ngươi liền tiếp tục chua lấy đi." Lục Xuyên trở lại trong phòng về sau, chính là đắc ý ăn lên bữa sáng. "Lao Tam, nhìn hôm nay thời tiết hẳn là không thể ra biển. Chờ xế chiều nhìn xem mưa có thể hay không ngừng, mưa cạnh, chúng ta ngược lại là có thể đi đổi biển thử thời vận." Lục Hải lúc này đứng tại cửa ra vào, nhìn xem tí tách mưa rơi, nói: "Mặc dù lúc này mưa cũng không coi là quá lớn, nhưng là gió vẫn là rất ồn ào náo động. Loại khí trời này bình thường đều không thích hợp ra biển, nhất là bọn hắn loại này cỡ nhỏ thuyền đánh cá, rất dễ dàng ở trên biển ra một số chuyện." "Ừ, người ý nghĩ giống như ta. Chờ mưa hơi nhỏ một chút, chúng ta liền đi xem một chút." Lục Xuyên gật đầu cười. Trận mưa này kéo dài thời gian ngược lại là thật dài, mấy người ngồi trong nhà nhàm chán, dứt khoát lấy ra bài bộ kệ bắt đầu đấu địa chủ. Dù sao trong khoảng thời gian này tiền kiếm được cũng thật nhiều, chơi nhỏ một chút ngược lại là có thể hào hào phóng thích. Thời gian rất nhanh liền đi tới 5 giờ chiều, nửa đường thời điểm tím cùng tẩu tử cũng cùng một chỗ tới đưa cơm trưa, thuận tiện giúp Lục Xuyên đem lầu 2 tất cả gian phòng đều cho dọn dẹp một lần. Nhưng lúc này, mưa rốt cuộc ngừng, không qua bầu trời nhìn xem vẫn như cũng là âm trầm. Không biết lúc nào lại sau đó mưa. "Lão Tam, mưa đã cạnh, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Cái này trong nhà nhẫn nhịn một ngày, ta cảm giác đều nhanh nẹn chết rồi." Luôn cảm thấy trắng bóng tiền mặt ngay tại móng tay trong khe không ngừng di chuyển. Lục Hải đứng người lên hoạt động một chút thân thể của mình, nhìn một chút tình huống bên ngoài nói: "Lúc này mưa cũng không tính hoàn toàn ngừng, chỉ là mưa rơi đã nhỏ rất nhiều, trên bầu trời chỉ là tung bay mưa bụi. Đây đối với bờ biển đi biển bắt hải sản ngư dân tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính." "Tốt, kia tất cả mọi người chuẩn bị một chút, đem áo mưa cầm lên." Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Lúc này Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà cũng đi tới, cười tủm tỉm nói với Lục Xuyên: "Tiểu Xuyên, ngươi nhìn hôm nay đi biển bắt hải sản thời điểm có thể hay không đem hai chúng ta cũng mang lên. Trong khoảng thời gian này một mực tại bận bịu sự tình trong nhà, cũng không tới bờ biển đi dạo chơi, ngược lại là cảm giác rất nhàm chán. Có lẽ là nhiều năm như vậy đều bận bịu quen thuộc, cho nên cái này đột nhiên rảnh rỗi thật là có chút không quá quen thuộc." Đồng thời hai người bọn họ cũng nghĩ hảo hảo thể nghiệm đi theo Tiểu Xuyên đi biển bắt hải sản là một loại gì thể nghiệm. Lục Xuyên nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói nghiêm túc: "Tẩu tử, ngươi đi cùng ngược lại là không có vấn đề. Dù sao tẩu tử những năm này vẫn luôn kiên trì đi biển bắt hải sản, mà lại thân thể phương diện đặc biệt khỏe mạnh." Sau đó lại nói với Trương Phương Hà: "Bất quá thím, ngươi xác định cũng muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Thân thể của ngươi không tốt lắm, hôm nay thời tiết cũng rất mát mẻ, đến lúc đó cảm lạnh nhưng liền phiền toái." Thật sự là hắn có phương diện này lo lắng, một mặt là Trương Phượng Hà tuổi tác vốn là tương đối lớn, một mặt khác là thân thể của nàng xương luôn luôn yếu nhược, cho nên hắn tự nhiên có chút lo lắng ra gió lạnh về sau có thể sẽ để thân thể của nàng càng thêm khó chịu. "Ừ vân, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Mấy năm này một mực tại gia đều không chút ra khỏi cửa, ta cảm giác đều nhanh buồn sinh ra bệnh, mà lại trong khoảng thời gian này ta cảm giác thân thể của ta tốt hơn nhiều, ta thử một chút đi. Nếu là thân thể không thoải mái, ta chính ở đằng kia nghỉ ngơi một chút, không có gì đáng ngại." Trương Phượng Hà cũng là hiền hòa vừa cười vừa nói. Cũng không biết có phải hay không là trong khoảng thời gian này tâm tình tương đối tốt nguyên nhân, nàng cảm giác thân thể của mình so đoạn thời gian trước tốt hơn nhiều lắm. Trước kia có đôi khi hơi làm chút sống liền sẽ thở không được, nhưng là trong khoảng thời gian này cả người đều vô cùng tinh thần. Có lẽ người trạng thái tinh thần thật có thể ảnh hưởng người thân thể tình trạng đi. "Vậy được đi. Đã ngài muốn đi, vậy liền cùng đi chứ. Bất quá cũng phải mặc dày một điểm, đến lúc đó nếu là cảm thấy thân thể không thoải mái liền trên xe nghỉ ngơi." Nhìn thấy Trương Phượng Hà khăng khăng muốn đi, Lục Xuyên cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật trước đó hắn liền cho Trương Phượng Hà cũng uống một chút pha loãng sau linh lệ. Có lẽ là linh lệ lên công hiệu, cho nên mới để thân thể của nàng trở nên mạnh một chút. "Tốt, tốt hảo hảo, nghe ngươi, Tiểu Xuyên." Trương Phượng Hà lập tức kích động nhẹ gật đầu. Sau đó tất cả mọi người cũng là lập tức cầm lên đi biển bắt hải sản công cụ. Trương Phượng Hà cũng là nghe lời, trực tiếp đem mình áo lông đều cho mặc lên, lại thêm bên ngoài hất lên áo mưa, hiển nhiên tựa như một cái lớn bánh trưng. sau đó mấy người mở ra xe xích lô, không sai biệt lắm hướng phía tây mở một giờ, chính là tìm được một chỗ thích hợp bãi biển. Có lẽ là bởi vì còn tại rơi xuống mưa bụi nguyên nhân, tất cả mọi người nguyện ý tránh trong nhà nghỉ ngơi, cho nên trên bờ biển không có gì đi biển bắt hải sản người. Đi vào bãi biển về sau, Lục Xuyên cũng là lập tức dùng mình tử kim đồng lúc này quan sát trên bờ biển tình huống. Rất nhanh trên bờ biển tình huống liền hoàn toàn bị hắn nhìn cái rõ ràng. Chương 98, đi biển bắt hải sản thu hoạch lớn, thực phẩm Bạch Tiện. Chương 98, đi biển bắt hải sản thu hoạch lớn, thực phẩm Bạch Tiện. Phát hiện chôn ở hạt cát bên trong không chỉ có rất nhiều vỏ sò bên ngoài, còn có không ít Bạch Tiện, số lượng ngược lại là thật nhiều, mà lại cái đầu nhìn qua cũng không ít. Rất nhiều người nói Bạch Tiện cùng Bạch Man là một loại chủng loại, nhưng kỳ thật tại bọn hắn bên này cũng không phải là, mặc dù dáng dấp tương đối tương tự, nhưng kỳ thật là hoàn toàn khác biệt hai loại hải sản. Tại chất thịt, cảm giác cùng dinh dưỡng giá trị phương diện cũng là hoàn toàn khác biệt. Bạch Tiện giá cả ngược lại là không có uổng phí man cao như vậy, bất quá một cân giá cả cũng có thể dễ dàng đột phá 150 khối. Lão Tam, mảnh này dưới bờ biển mặt có phải hay không có vật gì tốt? Nhìn thấy Lục Xuyên trực câu câu chằm chằm lên trước mắt mảnh này bãi biển, Lục Hải cũng là đổi bước lên phía trước mở miệng hỏi. Đối với Lão Tam ánh mắt, hắn hiện tại thế nhưng là vô điều kiện tin tưởng, mà lại bị hắn như thế để mắt tới địa phương, đây tuyệt đối là có đồ tốt tồn tại. Ta đây thế nào biết ta? Dù sao bên này cũng không ai, đợi lát nữa tìm xem, đào đào xem đi. Lục Xuyên cười một cái nói. Nói xong lại nhìn về phía đám người nói, hôm nay tình huống tương đối đặc thù, thiếu cùng tàu tử đều tại, cho nên hôm nay chúng ta ích lợi liền không phân. Ai tìm tới đồ vật liền xem như ai thu hoạch, đơn giản tới nói chính là, hôm nay chúng ta bằng vận khí cùng tốc độ tay kiếm tiền. Nghe xong lời này, đám người cũng là trong nháy mắt hưng phấn lên. Mỗi người dựa vào tốc độ tay, giống như hoàn toàn chính xác có thể càng thêm điều động làm việc tính tích cực a. Tiểu Xuyên, như vậy không tốt đâu. Nơi này là ngươi dẫn chúng ta tới, nếu là thật sự có đồ tốt, vậy chúng ta chẳng phải chiếm thiên đại tiện nghi sao? Muốn không phải là dựa theo trước đó tỷ lệ đi. Về phần ta và ngươi thím, chúng ta chính là muốn đi ra hít thở không khí hóng hóng gió mà thôi. Cho nên chúng ta giúp đỡ chút là được, không cần lấy tiền. Trương Vân Hà vừa cười vừa nói. Trong nội tâm nàng cũng đích thật là nghĩ như vậy. Có thể cùng người một nhà ra hít thở không khí liền cảm giác thật thoải mái, cho nên có cầm hay không tiền căn bản cũng không trọng yếu. Đúng vậy a Tiểu Xuyên, ta thân thể này, nếu là lấy tiền ta còn thực sự không có ý tứ đâu. Cứ dựa theo Vân Hà nói đến phân phối đi. Trương Vượng Hà cũng là đuổi bận điệu vừa cười vừa nói. Đối với Trương Vân Hà đề nghị, mọi người tự nhiên cũng là giơ hai tay tán đồng. Dù sao dừng lại báo hòa ngừng lại no bụng bọn hắn vẫn có thể tự hiểu rõ. Tốt tốt, đầu tử, thím, hai người các ngươi cũng thật vất vả ra một chuyến, ra chính là để các ngươi cảm thụ một chút bội thu vui sướng. Đây chính là bận rộn mấy giờ, một phân tiền cũng thu không được, kia trong lòng chỉ định cũng không thoải mái nha. Cứ dựa theo ta vừa rồi nói tới làm, chúng ta riêng phần mình bằng bản lãnh của mình đến làm việc. Dù sao các ngươi yên tâm đi, các ngươi khẳng định là trời không lại ta. Lục Xuyên tràn đầy tự tin nói. Dù sao có kim thủ chỉ nam nhân mà, nếu là quá vô danh, vậy liền có vẻ hơi quá phận kiêm tốn. Ngày. Vậy được đi. Hai người cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Lục Hải lúc này nghe được Lục Xuyên về sau xác thực không có hào hứng. Lão Tam, nếu không chúng ta hôm nay đến tranh tài à? Xem ai ích lợi tối cao. Mặc dù lần trước lặn biển thời điểm thua ngươi, nhưng lần này ta thế nhưng là không phục. Dù sao ta cũng đuổi đến nhiều năm biển, đây chính là ta sân nhà. Lục Hải hiển nhiên là tràn đầy tự tin. Một bên Lý Tử Hào lại là vừa cười vừa nói, nhị ca, ngài cũng đừng tự chuốc nhục nhã. Ra biển không phải cũng là ngài sân nhà sao? Cái này không mỗi lần đều bại bởi anh ta. Một câu nói xong, mọi người nhất thời cười lên ha ha. Tiểu tử thúi, người gian không hủy đi, biết hay không? Ta Lục lão nhị không sĩ diện mà. Lục Hải tức giận nói. Bất quá hắn cũng biết cùng lão Tam hiện tại so cái này chút mình khẳng định không phải là đối thủ. Tốt, kia mọi người tiếp xuống liền bắt đầu tìm được đảo đi. Lục Xuyên cười nói với mọi người nhất thanh. Sau đó mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn bắt đầu tại bãi cát tìm kiếm. Vừa mới vừa đi không đầy một lát, Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà cũng đã bắt đầu đảo. Hiển nhiên các nàng đã tìm được đồ tốt. Thời gian vẹn vẹn qua mấy phút, nhị tẩu thật hưng phấn kêu lên, và thật lớn, thật là lớn một đầu Bạch Tiện a. Nghe được lão bà của mình kích động thanh âm về sau, Lục Hải cũng là vội vàng cao hứng hỏi nói, bao lớn? Có ta lớn sao? Nghe xong lời này, đám người lần nữa cười khúc khích. Trương Vân Hà lại là mặt đen lên nói, đây là cấp cao cục, không cho phép kim châm nấm cùng tăm nhỏ dự thi. Lục Hải, trời sập nha, mẹ do, bất quá hắn còn là quá khứ giúp lão bà của mình đem đầu kia Bạch Tiện cho đào lên, móc ra trong nháy mắt đó hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác được tự ti mà cảm. Mặc kệ là chiều dài vẫn là độ thô, đều xa xa không phải mình đủ khả năng đánh đồng. Một loại tự ti cảm giác cũng là trong nháy mắt tự nhiên sinh ra. Đây là Bạch Tiện a. Đồ tốt. Lục Xuyên cũng là cố làm ra vẻ nói một câu. Bởi vì vừa rồi hắn đã nhìn rất rõ ràng. Bạch Tiện tên khoa học Trung Hoa Cần Man, có chút địa khu cũng gọi đất rồng, thổ long hoặc là xã long chi loại. Chủ yếu sinh hoạt tại mặt nước ngọt vực giao giới vào nước miệng bùn Chazix, tỉ như trước mắt bọn hắn vị trí mảnh này bãi biển, liền vừa lúc phù hợp hoàn cảnh như vậy. Tại chiêu sáng địa khu, loại này Bạch Tiện nhưng bị xem như vật đại bổ, nhất là đối với ở cữ phụ nữ tới nói, đây tuyệt đối coi là bổ dưỡng hàng cao cấp. Lại thêm chất thịt ngon, dinh dưỡng phong phú, mặc kệ là dùng đến dùng ăn vẫn là dùng đến ngâm rượu, công hiệu đều là tương đương không tệ. Bởi vậy tại phương diện giá tiền đó cũng là tương đương không tệ, một cân bán cái 200-300 khối tiền không thành vấn đề. Hoàn toàn chính xác. Không biết còn có hay không. Nếu là có thể đào cái mấy cân, vậy hôm nay cũng coi là phát một món tiền nhỏ. Lục Hải cùng Trương Vân Hà bọn hắn cũng là đồng thời nhẹ gật đầu. đem vừa rồi đầu này Bạch Thiện Cá cất vào trong thùng về sau, vợ chồng hai người chính là lần nữa ra sức đào. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, mấy người cũng toàn bộ đều có thu hoạch, có ít người đào được chính là một chút vỏ sò, cũng có chút người đồng dạng đào được Bạch Thiện Cá. Về phần Lục Xuyên, ngược lại là đối những vật này không có hứng thú quá lớn. Chủ nếu là bởi vì bên này thật sự là bùn cát nhiều lắm, lại thêm những này Bạch Thiện Cá đều sinh tồn ở tương đối sâu bùn chà dít, đào lên tương đương tốn sức. Cho nên hắn dứt khoát nhìn đông ngó tây, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến một chút tương đối tốt làm hải sản. Ai? Xem bộ dáng là trong khoảng thời gian này thu hoạch quá tốt, đem miệng của ta cấp dưỡng cái ăn. Đồ tốt như vậy nếu là đổi lại trước kia, liền xem như nằm sấp ở trong bùn đảo, ta cũng phải cho bọn hắn móc ra. Nhìn xem chính đang ra sức làm việc, đầy người bùn nhị ca bọn hắn, Lục Xuyên ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Bất quá cái này tựa hồ cũng là phải qua đường, nương theo lấy tài phú không ngừng tích lũy, tâm tính tự nhiên cũng sẽ trong lúc vô tình phát sinh biến hóa. Quét mắt một vòng không có ở chung quanh phát hiện đồ tốt về sau, Lục Xuyên chính là cho nhị ca bọn hắn nói một tiếng, trực tiếp đi cách đó không xa đá ngầm bãi. Lúc này thủy triều ngay tại dần dần tối lui, một chút bị thủy triều bao trùm đá ngầm cũng dần dần hiện lộ ra. Loại này trên đá ngầm là rất dễ dàng tìm tới một chút tương đối chân quý hải sản. Một bên hướng phía đá ngầm bãi đi đến, Lục Xuyên trong lòng một bên cũng là đang cầu khẩn, thời gian dài như vậy còn chưa từng nhìn thấy bảo ngư, hy vọng lần này có thể bắt được một nhóm bảo ngư đi. Chương 99, cực phẩm bảo ngư chân châu, thu cái 100 vạn. Chương 99, cực phẩm bảo ngư chân châu, thu cái 100 vạn. Lão nhị, tiểu Xuyên qua bên kia làm gì vậy? Bên này tài nguyên như thế phong phú đâu? Trương Vân Hà liếc qua Lục Xuyên, phát hiện tiểu tử kia chính dọc theo bãi biển hướng mặt trước đi, ánh mắt còn thỉnh thoảng bốn phía liếc động, cũng không biết đến tụt cùng đang tìm cái gì. Lục Hải lại vừa cười vừa nói, chớ để ý, tiểu tử thúi này gần nhất dây đến tiền, khả năng chướng mắt những vật này. Cũng có khả năng hắn đang tìm thứ càng tốt, chúng ta trước đem những này hải sản toàn bộ móc ra. Nghe được nhà mình nam nhân về sau, Trương Vân Hà cũng là vội vàng bắt đầu đảo. Lục Xuyên thì là vừa đi vừa nghỉ, không riêng cũng là trái phải nhìn quanh, không ngừng tìm kiếm đồ tốt. Ngay tại ánh mắt của hắn vừa mới nhìn về phía trong biển thời điểm, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Bởi vì lúc này bị nước biển bao phủ một khối trên đá ngầm, thình lình chính hấp thụ lấy rất nhiều vật đen như mực, nhìn kỹ, rõ ràng chính là hắn tâm tâm niệm niệm bảo ngư. Ngoa tạo, thật là bảo ngư, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Ta đây coi như là ngôn xuất pháp tùy sao? Lục Xuyên lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Vừa trong lòng mới còn muốn lấy nếu là có thể tìm tới một chút bảo ngư liền tốt, lúc này mới qua 10 phút, bảo ngư quả nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Càng quan trọng hơn là số lượng thật nhiều. Kia một khối to lớn đá ngầm một mặt, lít nha lít nhít đều hấp thụ lấy bảo ngư, cái này nếu là toàn bộ giữ lại, thế nào cũng phải có cái 20-30 cân a. Bất quá lúc này khối này đá ngầm còn ở trong biển, mà lại hiện tại ngay tại thủy chiều xuống, sóng gió tương đối lớn, nếu là tùy tiện đi xuống vẫn là có nhất định nguy hiểm hệ số. Được rồi, chờ một chút đi. Nói không chừng tiếp qua một thời gian 2 tiếng nước biển sẽ còn hạ xuống, đến lúc đó khối này đá ngầm hẳn là sẽ lộ ra mặt nước. Lục Xuyên thầm nghĩ nói. Dù sao như là đã tìm được bảo ngư, vậy cũng không nhất thời vội vã. Sau đó hắn lại mở ra tử kim đồng tinh tế quan sát. Muốn nhìn một chút khối này trên đá ngầm là mỗi một mặt đều có hấp thụ bảo ngư, vẫn là nói chỉ có mình có thể nhìn thấy cái này một mặt mới có. Cái này không nhìn quá khá, xem xét về sau hắn kem chút cao hứng nhảy dựng lên. Bởi vì tại khối này cái rùi hình trên đá ngầm, trên cơ bản tứ phía đều hấp thụ lấy bảo ngư. Mặc dù cái khác ba trên mặt bảo ngư số lượng không có mình chính diện cái này một mặt nhiều, nhưng là số lượng cũng coi là tương đương khả quan. Cái này nếu là toàn bộ đều móc hạ tới, xem chừng so vừa rồi mình đoán trọng lượng muốn lật cái lần mới được. Ta trời, đó là cái gì? Ngay tại Lục Xuyên mảnh quan sát kỹ thời điểm, đột nhiên liền thấy một con không giống nhau lắm bảo ngư. Cái này bảo ngư cái đầu nhìn xem muốn so cái khác bảo ngư lớn rất nhiều. Mà xuyên thấu qua bảo ngư xác, Lục Xuyên phát hiện không giống đồ vật, bên trong chính an tĩnh nằm một viên ngũ thải ba lan, sắc thái diễm lệ hạt châu nhỏ. Chuẩn xác tới nói, viên này nhan sắc tiên diễm hạt châu nhỏ hoàn toàn là sinh trưởng ở bảo ngư xác phía trên. Bảo ngư chân châu. Một lát phấn chấn về sau, Lục Xuyên cũng là rất nhanh liền phản ứng lại. Bảo ngư chân châu trước kia hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng là nghe người ta nói qua. Bảo ngư cũng là có thể sản xuất chân châu, chỉ bất quá loại này xác suất vô cùng thấp, nghe nói có đôi khi mấy vạn con bảo ngư bên trong đều không nhất định có thể mở ra bảo ngư chân châu. Nhất là loại này hoang dại bảo ngư chân châu càng là ngàn năm một thở. Giờ này khắc này, Lục Xuyên chỉ cảm giác đến hô hấp của mình đều trở nên chặt chẽ. Thiên nhiên chân châu a, hơn nữa còn là cực kỳ hi hữu bảo ngư chân châu, đây chính là hắn lần thứ nhất gặp phải. Mảnh quan sát kỹ, phát hiện viên này bảo ngư chân châu hình thể có chừng ngón tay cái của mình móng tay lớn như vậy, mà lại hình dạng cơ hồ tiếp cận với hình tròn, đây tuyệt đối thuộc về phi thường hiếm thấy thiên nhiên bảo ngư chân châu. Không biết bảo ngư chân châu hiện tại giá thị trường là nhiều ít. Lục Xuyên trong lòng tưởng tượng, cũng là không chút do dự liền lấy ra điện thoại, mở ra quen thuộc cũ trình duyệt về sau, chính là lập tức tìm đòi. Bảo ngư chân châu giá cả bên này bởi vì khoảng cách thôn trang tương đối gần, tốc độ đường truyền vẫn là vô cùng không tệ. Rất nhanh liền bắn ra tới rất nhiều có quan hệ tại bảo ngư chân châu tư liệu cùng tin tức. Bảo ngư chân châu là bảo ngư thể nội sinh ra loại chân châu vật thể, dưới tình huống bình thường bảo ngư là sẽ không xảy ra sinh chân châu, nhưng khi bảo ngư hệ tiêu hóa bên trong xuất hiện không cách nào tiêu hóa dị vật lúc, liền sẽ hình thành cái gọi là chân châu. Loại này bảo ngư chân châu vô cùng hi hữu, bình thường 10 vạn chỉ bảo ngư bên trong mới có một con bảo ngư có thể sản xuất ra bảo ngư chân châu. Bảo ngư chân châu sắc thái diễm lệ, bình thường hình dạng không đồng nhất, trên cơ bản tất cả bảo ngư chân châu đều là bất quy tắc hình dạng, cũng không phải là nếu như hắn chân châu đồng dạng hình thành tiên nhiên hình tròn hay là loại hình tròn. Rất nhanh Lục Xuyên liền xem hết đầu thứ nhất tin tức miêu tả, bất quá bên trong cũng không có liên quan tới bảo ngư chân châu cụ thể giá cả. Nhưng là cái tin này bên trong cũng làm cho hắn đạt được rất nhiều mấu chốt tin tức. Đó chính là thiên nhiên bảo ngư chân châu đích thật là vô cùng hiếm thấy lại hi hữu, đồng thời đại đa số bảo ngư chân châu đều là hiện ra bất quy tắc hình dạng, như loại này thiên nhiên hình tròn bảo ngư chân châu cơ hội là không có. Nói cách khác, mình bây giờ thấy được viên này chân châu tuyệt đối là hi hữu bên trong hi hữu. Mặc dù không biết cụ thể giá cả, nhưng Lục Xuyên cảm thấy viên này chân châu giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Rất nhanh hắn liền lại xem mấy cái tin tức. Rốt cục có một chút liên quan tới bảo ngư chân châu giá cả giới thiệu. Một chút phẩm chất cao, cái đầu lớn bảo ngư chân châu, bình thường đều có thể bán được khoảng 100 ngàn nguyên. Có ghi chép, một chút phẩm chất cùng hình dạng hoàn mỹ thiên nhiên bảo ngư chân châu, thậm chí có thể bán được 30-100 vạn ở giữa. Mặc dù Lục Xuyên không cách nào xác định những này trên mạng tin tức tính chân thực, nhưng là cái này cũng có thể khía cạnh nói rõ bảo ngư chân châu hoàn toàn chính xác đặc biệt hi hữu, mà lại giá cả rất đắt. Nhất là phẩm chất cùng hình dạng đạt tới hoàn mỹ thiên nhiên bảo ngư chân châu, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phát tài nha. Ta liền nói sáng sớm hôm nay liền nghe đến hỷ thức thì thầm gọi, nghĩ đến tất nhiên sẽ có tốt chuyện phát sinh. Xem ra trực giác của ta một chút cũng không sai. Viên này bảo ngư chân châu có lẽ có thể làm cho ta trở thành trăm vạn phú ông. Lục Xuyên trong lòng đắc ý nghĩ đến. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn tiền tiết kiệm đã có 63 vạn nhiều, liền xem như trả thuyền đánh cá kia 17 vạn số dư, còn có thể còn lại hơn 40 vạn. Nếu là viên này chân châu có thể bán hơn 50 vạn, vậy mình nhưng liền trở thành đúng nghĩa trăm vạn phú ông. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên lập tức cởi bỏ trên người mình dư thừa quần áo, chỉ lưu lại một cái góc bẹn quần cục tử. Cũng không lo được nguy hiểm, trực tiếp một đầu liền đâm vào trong nước biển. Mặc dù giờ phút này sóng gió rất lớn cũng rất nguy hiểm, nhưng Lục Xuyên nhưng không có chút nào sợ. Dù sao trên thế giới này nhưng không có bất cứ chuyện gì so nghèo càng khủng bố hơn. Rất nhanh Lục Xuyên liền bơi đến đá ngầm bên kia, sau đó bắt đầu thận trọng móc cái kia bảo ngư chân châu. Cỏ, hút thật chặt ra. Lục Xuyên cầm lấy một khối phiến trạng nham thạch, dùng sức nảy ra, bảo ngư cái đồ chơi này hút tại trên đá ngầm hút chính là thật chặt. Bận rộn tốt mấy phút, cuối cùng là đem cái này bảo ngư từ trên đá ngầm cho giam lại. Lục Xuyên cũng là lập tức thận trọng đem nó nắm ở trong tay. Đây chính là giá trị mấy chục vạn bảo bối a, cũng không thể một cái tay trượt làm mất rồi. Chương 100, về sau, đường cắm ca của ngươi miệng chương 100, về sau, đường cắm ca của ngươi miệng đem cái này có bảo ngư chân châu bảo ngư hảo hảo cất kỹ về sau, Lục Xuyên mới quay trở về vừa rồi kia phiến bãi biển. Kỳ thật hôm nay thu hoạch có cái này bảo ngư chân châu là đủ rồi, xem chừng hẳn là chí ít cũng có thể bán cái 20 vạn đi. Dù sao vật giá bây giờ nhưng so sánh vừa rồi trên mạng tìm thấy được những tin tức kia bên trên cao hơn nhiều. Nếu là có thể gặp được những cái kia thật thích loại này thiên nhiên chân châu thổ hảo, nói không chừng viên này bảo ngư chân châu có thể bán được giá tiền cao hơn. Đi vào mảnh này bãi biển về sau, bên này trên bờ biển đã bị lật mất mô, mấy người cũng là mệt đầu đầy mồ hôi. Bất quá Lục Xuyên nhìn bọn họ một chút trong thùng thu hoạch ngược lại là tương đương không tệ. Lao Tam, ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Ngươi liền không thể thành thật thật bồi tiếp chúng ta ở chỗ này cùng một chỗ đào sao? Mặc dù nói những này bạch thiện cá khả năng không có trong tưởng tượng của ngươi giá trị cao như vậy, nhưng dù sao cũng là một phần thu hoạch, cũng không thể tay không mà về đi. Lúc này nhị ca Lục Hải đi tới nói với Lục Xuyên. Dù sao vừa rồi Lao Tam đã nói qua, lần này là mình cho mình đào, cái này nếu là trở về Lao Tam cái thùng bên trong trống không, bọn hắn cũng khẳng định không có ý tứ. Đi. Ngươi đừng nói là Lao Tam, liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt, đi vài vòng đi. Đến lúc đó chúng ta hôm nay thu hoạch toàn bộ chia đều liền tốt. Trương Vân Hà lúc này đi tới nói. Dù sao khẳng định không thể để cho Tiểu Xuyên tay không mà về, cùng lắm thì chính là đem tất cả mọi người hôm nay đào đồ vật toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ bán đi, sau đó lại chia đều. Như vậy Tiểu Xuyên cũng có thể phân đến một phần tiền. Ha ha. Nhị ca, nhị tẩu, kỳ thật ta vừa rồi đi tìm đồ tốt. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Kìa tìm đã tới chưa? Lục Hải lập tức liền đến hào hứng, cười hì hì hỏi. Gia hỏa này trở mặt tốc độ thật đúng là rất nhanh đâu. Nếu là có tài nguyên, về sau có thể hướng phía hải tinh phương diện phát triển. Đương nhiên, đệ ngươi ta xuất mã, một cái đỉnh mười. Làm sao lại tìm không thấy đồ tốt? Lục Xuyên một mặt đắc ý nói. Hắn chuẩn bị đem vừa rồi đụng phải những cái kia bảo ngư cùng mọi người cùng hưởng. Dù sao đáng tiền nhất có bảo ngư chân châu con kia bảo ngư đã bị hắn bỏ vào trong túi, còn lại bảo ngư cũng không thế nào đáng tiền. Cho nên đợi lát nữa liền để mọi người cùng nhau đi nhặt, thưởng thụ một chút loại này chụp bảo ngư niềm vui thú. Thứ gì tốt? Lục Hải đuổi bận bịu mở miệng hỏi. Một bên Trương Vân Hà hiển nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Liền ngay cả phụ cận đào bạch thiện cá Lý Tử Hào mấy người cũng nghe đến Lục Xuyên bọn hắn nói chuyện tiếng, từng cái bình thanh nghe. Kỳ thật cũng không tính được quá đồ tốt, liền là một đám bảo ngư mà thôi. Có chừng cái nặng 30-40 cân đi. Ngay tại sát vách khối kia đá ngầm san hô trên vách đá. Bất quá khối kia đá ngầm mít hiện tại còn không có hoàn toàn lộ ra mặt biển, chúng ta muốn đợi lát nữa quá khứ. Lục Xuyên gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Bào ngư? Vẫn là mấy chục cân bào ngư. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ miệng như thế điều sao? Mấy chục cân bào ngư tại trong miệng ngươi thế mà không tính là quá đồ tốt. Ngươi có biết hay không chúng ta ngày bình thường đi biển bắt hải sản nhặt cái 1-2 con bào ngư, vậy cũng là mẹ tổ nhà mẹ đẻ phù hộ. Lục Hải lập tức tức giận nói. Bất quá giờ phút này trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng nặc. Liền ngay cả vài người khác cũng là từng cái mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ca, vậy chúng ta còn chờ cái gì nha? Chúng ta nhanh đi chụp bảo ngư đi. Bảo ngư chụp nhưng so sánh đào bạch thiện phải nhiều bưng lòng. Lý Tử Hào lúc này cũng là chạy tới nói, mặc dù Bạch Thiện cá giá cả hoàn toàn chính xác cao không hợp thói thường, đơn cân giá cả cũng so Bảo Ngư muốn quý hơn nhiều, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này đào lên thật đúng là mệt mỏi vô cùng. Bọn hắn cái này đều đào gần thời gian một tiếng, hắn cùng mụ mụ hai người cái thùng bên trong Bạch Thiện cá cộng lại đoán chừng cũng liền hơn một cân. Nếu là đi chụp Bảo Ngư, một giờ tuyệt đối có thể chụp rất nhiều. Nghe được con của mình thế mà cùng Tiểu Xuyên nói như vậy, Trương Phượng Hà lập tức lớn tiếng quát lớn nói, ngươi câm miệng cho ta, tiểu tử thối. Đây là ngươi cùng ngươi ca nói chuyện thái độ sao? Lúc nào đi chụp Bảo Ngư, làm sao chụp những chuyện này đều là ngươi ca đến quyết định, ngươi đừng căm ca của ngươi miệng. Hỗn đản này đồ chơi, đã sớm cho hắn nói về sau cùng hắn ca nói chuyện phải khách khách khí khí. Lúc này mới mấy ngày, nói chuyện thế mà như thế không có có chừng mực. Lý Tử Hào thì là ủy khuất ba ba nói, mẹ, ta không có cắm anh ta miệng nha. Coi như thật đâm, ta cũng tuyệt đối không phải cố ý cắm. Cỏ. Làm sao đột nhiên cảm giác họa phong có chút không đúng lắm nha. Lục Xuyên lập tức cảm thấy mình giống như không hiểu thấu ăn phải cái lô bốn. Bất quá nhìn mẹ con bọn hắn hai cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, nhưng lại cảm thấy giống như không có chiếm mình tiện nghi giống như. Sau đó Lục Xuyên mở miệng nói, thím, ngươi đừng nói là Tiểu Hảo. Ta đã sớm từng nói với Tiểu Hảo, chúng ta cùng một chỗ thời điểm không cần như vậy câu nệ, bởi vì ta coi hắn là thành đệ đệ của mình. Đây chính là quá câu nệ, ta ngược lại cảm thấy có chút không quá tự tại. Mẹ ngươi nghe, anh ta đều nói như vậy. Lý Tử Hào thẻ lưỡi, tinh lịch nói với Trương Phượng Hà. Tiểu tử thúi, ta mặc kệ ca của ngươi nói cái gì. Ngươi nếu là cùng ngươi ca nói chuyện như thế không có sẽ nói, cẩn thận trở về ta thu thập ngươi. Trương Phượng Hà một thanh liền bóp lại Lý Tử Hào lỗ tai, một mặt nghiêm túc nói. Tiểu Xuyên có thể coi bọn họ là làm đệ đệ, cũng có thể để bọn hắn lúc nói chuyện không cần quá khách khí. Nhưng bọn hắn lại không thể hoàn toàn coi lời đó là thật, không có thể lúc nói chuyện không che lại miệng. Mẹ buông tay, ta đã biết. Ta về sau cũng không dám nữa. Lý Tử Hào đội vàng bị đau nói. Trương Vân Hà bọn hắn cũng là cười. Sau đó cũng là có ý riêng nhìn một chút Trương Thụy, hiển nhiên ánh mắt của bọn hắn cũng là đang cảnh cáo Trương Thụy. Lục Hải cùng Lục Xuyên là hai huynh đệ, thân thể bọn họ bên trong chạy xuôi lấy giống nhau huyết dịch. Lại thêm Lục Hải là huynh trưởng, cho nên có đôi khi giáo huấn một lần Lục Xuyên cũng là nên, nhưng là hai người bọn họ liền muốn bày bưng vị trí của mình. Tốt thím, mọi người hơi chuẩn bị một chút, chúng ta qua bên kia chụp Bảo Ngư đi. Ta nghĩ hiện tại thủy triều cũng lui không sai biệt lắm. Lục Xuyên cười nói với mọi người nói, muốn không chờ một chút đi, Tiểu Xuyên. Bên này Bạch Thiện Cá còn có rất nhiều không có móc ra, chờ tất cả đều đảo sau khi đi ra, chúng ta lại đi qua. Phản chính thời gian còn sớm cực kỳ, mà lại bên này cũng không có gì cái khác đi biển bắt hải sản ngư dân. Trương Vân Hà mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn cũng không muốn bỏ qua trước mắt những này Bạch Thiện Cá. Đối với phổ thông đi biển bắt hải sản phụ nữ tới nói, những này thiện cá giá trị nhưng là rất cao, có thể nói là quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể gặp được một lần. Cho nên không đem phiến khu vực này Bạch Thiện Cá đào xong, luôn có một loại bỏ lỡ mấy cái ước cảm giác. Được thôi, vậy các ngươi tiếp tục đào, ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút, ăn chút đồ ăn vặt. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó liền trực tiếp ngồi vào trên xe cầm một bình đồ uống, mấy bao đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Dù sao hôm nay thu hoạch đã phi thường có thể, cho nên chân thở hổn hển đào Bạch Thiện Cá, thật sự là hắn không có loại kia hào hứng. Chương 101, cư nhiên như thế được hoan nghênh. Chương 101, cư nhiên như thế được hoan nghênh. Thời gian rất nhanh liền qua 2 giờ, Lục Xuyên tại trên xe đều nhanh các loại ngủ thiết đi. Bất quá cũng may hơi híp mắt trong chốc lát mắt về sau, hắn liền tăng thêm 3 cái cờ rút, bên trong trên cơ bản đều là giao dịch một chút hi hữu chân châu. Soái ca, trong tay ngươi thật sự có thiên nhiên bảo ngư chân châu sao? Mà lại hình dạng vẫn là tiếp cận với hình tròn, ngươi cũng không nên gạt chúng ta nha. Đúng vậy à, tiểu huynh đệ, ta đối loại này thiên nhiên chân châu vô cùng cảm thấy hứng thú, nếu như trong tay ngươi thật sự có bảo ngư chân châu, có thể hay không đập một chương hình ảnh để chúng ta nhìn xem. Tiểu huynh đệ, ngươi chân châu xương không có, có chừng nhiều ít cả giác. Nếu không chụp tiểu ảnh phiến cho chúng ta nhìn xem, ta nhìn trời nhưng chân châu cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu là chân châu đúng như ngươi miêu tả như thế, vậy ta cho ra giá cả khẳng định sẽ làm ngươi hài lòng. Tăng thêm một cái ngàn người bảy về sau, Lục Xuyên vừa mới bốc lên cái đề tài này, liền có không ít người bắt đầu sinh động hẳn lên. Trong đó có 4 người giống như nhìn trời nhưng chân châu biểu hiện vô cùng có hứng thú. Thậm chí đã bắt đầu thêm Lục Xuyên quắc gở. Không tệ, xem ra thiên nhiên bảo ngư chân châu vẫn là rất được hoan nghênh. Chỉ bất quá cái đồ chơi này ta hiện tại cũng không tốt lấy ra, vẫn là chờ về nhà lại móc ra chậm rãi nghiên cứu đi. Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Sau đó tại bầy bên trong phát một cái tin tức, không có ý tứ các vị, hiện tại ta không có cách nào cùng các ngươi biểu hiện ra. Chờ ta sau khi về nhà liền chụp hình cho các ngươi, ta đại khái rạng sáng thì đến nhà, nếu là cảm thấy hứng thú, các ngươi trước tiên có thể thêm ta QR, đến lúc đó chúng ta lại kỹ càng trò chuyện. Sau khi nói xong, Lục Xuyên liền trực tiếp thối lui ra khỏi group chat. Nương theo lấy điện thoại di động chấn động, rất nhanh liền có 7-8 người tăng thêm Lục Xuyên lại chat. Ở trong đó có 5 người vừa rồi tại bảy bên trong biểu hiện tương đối sinh động, còn có 2 người tựa như là lặn xuống nước, cũng không nói lời nào, không nghĩ tới lặn xuống nước người bên trong cũng có đối bảo ngư chân châu cảm thấy hứng thú. Rất nhanh một cái nickname vì bằng trình bạn lý người liền cho Lục Xuyên gửi tới tin tức. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi tại bảy bên trong nói lời là thật sao? Trong tay ngươi thật sự có chân châu sao? Ta không sao lừa các ngươi làm gì, ta cũng không phải nhàn không có chuyện làm. Trong tay của ta hoàn toàn chính xác có một viên thiên nhiên hoang dại bảo ngư chân châu, có chừng ta ngón tay cái kích cỡ tương đương, hình dạng tương đối tiếp cận với hình tròn, về phần nhiều ít cả giặt ta còn không có xương. Còn có chính là, hình ảnh ta hiện tại cũng không có cách nào cung cấp, ta nói đợi đến rạng sáng ta sau khi về nhà liền cho các ngươi phát hình ảnh. Lục Xuyên cũng là lập tức trở về một cái tin tức. Dù sao mấy người này rất có thể chính là mình quý khách, cho nên rất nhiều chuyện vẫn là phải cùng bọn hắn giải thích cặn kẽ giải thích. Ngay sau đó bằng Trình Vạn Lý lại phát tới tin tức, tốt, từ tiểu huynh đệ trong câu chữ liền có thể phát giác tiểu huynh đệ không phải loại kia gạt người người. Xin hỏi tiểu huynh đệ, nhà ngươi cụ thể ở nơi nào? Đợi lát nữa ta trực tiếp lái xe đi các ngươi bên kia tìm ngươi, không sai biệt lắm rạng sáng cũng đã đến, đến lúc đó chúng ta hảo hảo ở trước mặt tâm sự cái này bảo ngư chân châu giá cả được không? Có thể nha. Nhà ta ngay tại Nam tỉnh Vị Châu thị Vân ẩn huyện Thanh Dương thôn. Đến lúc đó ngươi đã đến liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta tốt. Nói Lục Xuyên lại đem điện thoại của mình cho phát tới. Ngay sau đó mấy người khác cũng lục tục tăng thêm Lục Xuyên phương thức liên lạc. Để Lục Xuyên về đến nhà về sau trước tiên cho bọn hắn phát một chương bảo ngư chân châu hình ảnh, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ căn cứ bảo ngư chân châu phẩm chất lấy lớn nhỏ kia đến cho ra tương ứng báo giá. Thời gian lại qua nửa giờ, Lục Hải bọn hắn cũng rốt cục đình chỉ động tác trên tay. Một mặt là bởi vì mảnh này bãi biển Bạch Thiện Cá đã đào không sai biệt lắm, còn mặt kia là bởi vì bọn họ thể năng đã sớm chi không chống được. Đào Bạch Thiện Cá là muốn một mực thân thể trần truồng, hơn nữa còn là một hạng phi thường tiêu hao thể lực sống, có thể kiên trì thời gian lâu như vậy đã coi như là phi thường không tầm thường. Cái này hay là bởi vì bọn hắn lâu dài đều tại lao động, cho nên thể năng mới tốt một chút nguyên nhân, nếu là chưa từng làm loại này xuống người, sợ là nửa giờ đều không chống được. Mấy người đi tới riêng phần mình cầm một bình nước khoáng lộc cộc lộc cực, đều là lộ ra một bộ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly biểu lộ. Ngoa tào, mệt mỏi quá nha. Ta cảm giác eo lại không thấy. Lục Hải dùng sức lung lay mình eo, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói. Ai? Trương Vân Hà thở dài một hơi, sau đó ung dung nói, về sau giữ ấm trong chén nhiều hơn điểm cầu kỳ đi, ngươi cái này eo hoàn toàn chính xác có chút không góp sức. Ngậy. Mấy người đồng thời sẽ không thể tin ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Hà, không nghĩ tới loại này hổ lang chi từ lại là từ trong miệng của nàng nói ra được. Lục Xuyên thì là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Hà, ân cần hỏi han, thím, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Trương Vượng Hà thế mà bồi tiếp mấy người từ đầu một mực đào được đôi, cái này xác thực để Lục Xuyên tuyệt đối không ngờ rằng. Bởi vì liền xem như một cái thân thể hoàn toàn người khỏe mạnh, thời gian dài như vậy đoán chừng cũng mệt mỏi quá sức. Huống chi Trương Phượng Hà thân thể nhưng vẫn luôn không tốt lắm. Còn, thật thoải mái. Không biết vì cái gì. Vừa rồi ta thế mà không có cảm giác được không thoải mái. Ngược lại cảm giác thân thể của mình tựa như là giãn ra đồng dạng. Mệt mỏi thì hơi mệt chút, nhưng là cùng trong ngày thường cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi không giống. Trương Phượng Hà cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Ngày thường loại kia mệt mỏi, liền xem như không kiếm sống nằm ở trên giường đều cảm thấy mỏi mệt ghê gớm. Nhưng hôm nay làm thời gian dài như vậy sống, thân thể giống như là bị giãn ra, hy vọng không phải hồi quang phản chiếu. Vậy là tốt rồi. Nếu nói như vậy, ngài bình thường kỳ thật có thể nhiều hơn đi vòng một chút, rèn luyện rèn luyện. Nói không chừng đối thân thể của ngài cũng có chỗ tốt. Lục Xuyên gật đầu cười. Vội vã hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, đơn giản ăn một chút nhỏ đồ ăn vặt bổ sung một chút thể lực. Lục Hải đã có chút không thể chờ đợi, lão tam, chúng ta mau qua tới chụp bảo ngư đi. Ta đã các loại hơi không kiên nhẫn. Vừa nghĩ tới kia thủy nộn non bảo ngư, ta cái này tâm nha liền kích động ghê gớm. Nhị ca lúc nói chuyện hơi chú ý một chút, thím còn ở nơi này đâu. Lục Xuyên cho Lục Hải một cái lườm uýt. Cái này tại trưởng bối trước mặt cao hơn nhanh, có đôi khi là thật không tốt lắm. Sau đó mới nói với mọi người nói, đã tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, vậy chúng ta liền qua xem một chút đi. Ta nghĩ thủy triều hiện tại đã lui không sai biệt lắm. Hơn 10 phút sau, mấy người liền đi tới mục đích. Thủy triều đích thật là đã lui xuống không ít, khối kia hấp thụ lấy bảo ngư đáng ngầm, giờ phút này cũng đã có hơn phân nửa tiết lộ ra khỏi biển mặt. Chính là tầng dưới chót nhất không sai biệt lắm có cái 40-50 cm còn ngâm ở trong biển. Ê, chính là khối kia đáng ngầm, phía trên tất cả đều là bảo ngư. Lục Xuyên chỉ nói. Bởi vì bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, cho nên người bình thường thị lực căn bản là thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy kia một khối đen như mực đáng ngầm. Lục Hải lúc này nhìn thoáng qua Trương Vân Hà, sau đó nói, thủy triều còn không có hoàn toàn lui xuống đi, nếu nói như vậy vậy ngươi và thím cũng không cần xuống nước, hiện tại nước biển lạnh vô cùng, đối thân thể các ngươi không tốt. Lão bà hắn tay chân ngày bình thường liền dễ dàng lạnh bước, cho nên không thể ngâm tại lạnh như vậy trong nước biển. Thím thân thể một mực không tốt lắm, lại thêm vừa rồi ra nhiều như vậy mồ hôi, cũng không thích hợp ngâm ở trong biển. Mẹ, ngươi cùng ta tẩu tử liền ở bên này nhìn, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Lý Tử Hào cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Chương 102, mới mở miệng liền 30 vạn chương 102, mới mở miệng liền 30 vạn hai người cũng không có cự tuyệt, dù sao những này bọn tiểu tử đều chắc địch vô cùng, ngược lại là không cần phải lo lắng. Mấy người lập tức kéo lên ống quần, dẫn theo cái thùng liền hướng phía khối kia to lớn đá ngầm đi tới. Ba người bọn hắn dựng lấy đèn tin, cho nên tại đèn tin cầm tay chiếu rọi phía dưới, rất nhanh liền thấy kia lít nha lít nhít nô lên điểm. Mà những này lít nha lít nhít nô lên điểm hách lại chính là từng cái bảo ngư. Ngoa tạo, quả nhiên tất cả đều là bảo ngư. Cảm giác này thật sự là thoải mái lật ra. Lục Hải lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn thực sự có chút khó có thể lý giải được những cái kia hoạn có dạy đặc sợ hãi chứng người, cái này lít nha lít nhít một thanh sở qua đến liền giống như là xoa bóp, thật sự là có thể sướng chết người. Nếu là ở trên đất bằng, hắn thậm chí đều nghĩ nằm ở phía trên cho mình tới một cái toàn thân xoa bóp. Được, thật nhiều bảo ngư nha, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bảo ngư. Một bên Trương Thụy cũng là dùng sức nuốt nước bọt. Hiển nhiên cũng là bị trước mắt cái này lít nha lít nhít bảo ngư cho khiếp sợ đến. Ca, nhị ca, các ngươi nói loại tình huống này bình thường sao? Ta cũng đuổi đến nhiều năm biển, cũng nhặt được qua bảo ngư, bất quá đại đa số thời điểm đều là đụng phải một hai con, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hôm nay loại cảnh tượng này. Cái này thành quần kết đội xuất hiện, cái này giống như có như vậy ném một cái rất kỳ quái đi. Lý Tử Hào lúc này mở miệng nói ra. Mặc dù tuổi của hắn không tính lớn, hắn bởi vì vì phụ thân qua đời tương đối sớm, cho nên hắn cũng tại mấy năm trước liền bắt đầu đi biển bắt hải sản. Tự nhiên cũng nhặt được qua bảo ngư, nhưng nhiều lắm là cũng liền nhặt cái 7, 8 cái, như loại này rầm rộ thế nhưng là chưa hề đều chưa từng nhìn thấy. Còn không đợi Lục Xuyên mở miệng, Lục Hải liền vừa cười vừa nói, kỳ quái cái đơ mà. Đã những này bảo ngư bảy bị chúng ta phát hiện, kia nói không chừng là mẹ tổ nương nương đối chúng ta đặc thủ chiêu cố. Trực tiếp bắt đầu nhặt là được rồi, căn bản cũng không tất hỏi vì cái gì. Đương nhiên cũng có thể là lão tam gia hỏa này vận khí quá tốt rồi. Hắn phát hiện từ khi đi theo lão tam về sau, trong khoảng thời gian này vận khí đơn giản không nên quá tốt. Hắn thậm chí hoài nghi lão tam có phải thật vậy hay không bị mẹ tổ nương nương cho đặc thủ chiếu cố. Đúng đấy, nhị ca nói rất đúng. Đã có hàng tốt, kia trực tiếp nhặt là được rồi, còn hắn là từ đâu tới. Nói không chừng những này bảo ngư là tại mở niên hội vừa lúc bị ta bắt quả tang. Lục Xuyên cũng là cười ha hà nói. Kỳ thật hắn cũng cảm giác được có chút khó tin. Cũng có thể là mình kim thủ chỉ mang đến cho mình hảo vật đi. Ừm ân, ca, ngươi cùng nhị ca nói rất đúng. Lý Tử Hào bận bịu nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người chính là cầm cắt sẻng bắt đầu nảy lên bảo ngư. Bởi vì lần này lúc ra cửa căn bản là không có nghĩ tới có thể đụng phải bảo ngư, cho nên cũng không có lấy chuyên nghiệp công cụ. Bất quá dùng cắt sẻng đến nảy ra cũng rất thuận tay. Nương theo lấy thu hoạch càng ngày càng nhiều, mấy người nụ cười trên mặt cũng càng phát nồng nặc. Rất nhanh, bảo ngư tụ tập nhiều nhất kia mặt đá ngầm liền bị mấy người cho thanh lý không sai biệt lắm. Sau đó chính là vây quanh đá ngầm tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Cái thùng bên trong bảo ngư số lượng cũng càng ngày càng nhiều, 4 người cái thùng trong cơ bản bên trên đều có thể có cái 7-8 cân. Thời gian nhoáng một cái liền đi tới 10 giờ tối nhiều. Lúc này khối này trên đá ngầm bảo ngư đã toàn bộ đều bị giữ lại. Ngoa tạo, những này bảo ngư cái đầu cũng thực không tồi, xem chừng có thể bán không ít giá tiền. Lục Hải nhìn một chút cái thùng bên trong bảo ngư, cái đầu đều là tương đối lớn, loại này thuần hoang dại bảo ngư, trên thị trường một con hẳn là có thể bán được mười mấy khối tiền. Tiểu Xuyên ca, nếu không chúng ta lại đến phụ cận trên đá ngầm nhìn xem còn có hay không bảo ngư. Trương Thụy lúc này mở miệng nói ra. Dù sao khối này trên đá ngầm liền chụp đến nhiều như vậy bảo ngư, nói không chừng phụ cận còn có. Nếu là lại có thể tìm tới như thế 2-3 khối đá ngầm, nói không chừng hôm nay đi biển bắt hải sản thùng đều có thể chứa tràn đầy. Tốt, vậy chúng ta tại kia phụ cận hảo hảo tìm một chút đi. Lục Xuyên qua loa nhẹ gật đầu. Kỳ thật trước đó hắn liền mở ra tử kim đồng ở chỗ này tra xét, trên cơ bản là không có thứ tốt gì. Bất quá hai người bọn hắn nghĩ tìm tiếp vậy liền tìm tiếp đi, nói không chừng còn có thể đụng tới cái khác hải sản. Tiếp lấy chính là tỉ mỉ bắt đầu ở bốn phía tra nhìn lại. Bất quá tìm nửa ngày không thu hoạch được gì. Mặc dù có một khối trên đá ngầm cũng không ít sinh hào, nhưng là cái đồ chơi này giá cả rất thấp, cho nên đơn giản nảy ra một chút về sau, Lục Xuyên liền là chuẩn bị về trước đi. Bởi vì hắn đối trước mắt những này bảo ngư còn có sinh hào đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Hiện tại chỉ muốn không kịp chờ đợi đem viên kia bảo ngư chân châu cho mở ra, sau đó xử lý. Không biết có thể bán bao nhiêu tiền, đây là hắn tò mò nhất vấn đề. Thu thập sơ một chút về sau, đã chính là về tới trong thôn. Tiểu Xuyên, lão nhị, những này bảo ngư nếu không các ngươi cầm tới huyện thành trạm thu mua đi bán à? Ta cùng tím thì không đi được. Đợi lát nữa chúng ta chuẩn bị cho các ngươi bữa ăn kia. Trương Vân Hà chủ động mở miệng nói ra. Dù sao nhiều người như vậy ngồi tại trên xe chạy bằng bình điện, nhìn xem cũng khó coi, trọng yếu nhất chính là trọng lượng nhiều còn hao tốn điện. Tốt, không có vấn đề. Lục Hải gật đầu cười. Mà một bên Lục Xuyên thì là mở miệng nói, nhị ca, lần này ta cũng không đi, ta cảm giác hôm nay hơi mệt, liền đi về nghỉ trước. Ba người các ngươi đem những này hải sản cầm tới huyện thành đi bán, ta những này có thể bán bao nhiêu tiền đến lúc đó các ngươi tính cho ta là được. Dù sao hôm nay đầu to cũng không phải là những này bảo ngư, mà là viên kia bảo ngư chân châu. Hiện tại thời gian cũng 11 điểm nhiều, hắn đến về nhà trước đem viên này bảo ngư chân châu mở ra, sau đó chụp ảnh cho mấy cái kia cảm thấy hứng thú người nhìn xem. Nhìn mấy người bọn hắn đến tột cùng có thể ra bao nhiêu tiền. Lúc này hắn vẫn là rất mong đợi, không biết cái đồ chơi này đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền vậy. Được được được, vậy ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi. À, đúng, ngươi về trước khi đi tốt nhất là trước ăn một chút gì, đừng nói bụng. Lục Hải cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Dù sao mấy lần giao dịch xuống tới, hắn cùng Mã Bách Lâm cũng coi như quen thuộc. Lại thêm xem ở lão tam trên mặt mũi, Mã Bách Lâm hẳn là sẽ không hố mình. Đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó chính là trực tiếp một người về tới ra. Về đến nhà về sau chính là không kịp chờ đợi đem con kia bảo ngư đem ra, sau đó đem bảo ngư thịt móc ra. Liền thấy viên kia ngũ thải bàn lan bảo ngư chân châu, giờ phút này vẫn như cũ kết nối tại bảo ngư sắc bên trên, bởi vì bảo ngư chân châu chính là như vậy, cũng không phải là sinh trưởng ở trong thịt, mà là trực tiếp sinh trưởng tại bảo ngư sắc bên trên. Cái này cần chuyên nghiệp nhân sĩ cùng chuyên nghiệp thiết bị mới có thể lấy xuống, Lục Xuyên tự nhiên không dám tự mình nếm thử. Sau đó hắn lập tức đem viên kia trân châu cho đập một tấm hình, sau đó phát cho trước đó nói chuyện riêng mình mấy người kia. Ta đi. Viên này bảo ngư trân châu thật xinh đẹp, làm sao như thế chọn? Làm sao cho ta một loại không quá chân thực cảm giác? Đúng vậy a. Trước kia ta cũng đã gặp thiên nhiên bảo ngư trân châu, nhưng đại đa số đều là hình thù kỳ quái, loại hình tròn đều chưa thấy qua, chớ đừng nói chi là loại này đến gần vô hạn hình tròn. Tiểu huynh đệ, viên này bảo ngư trân châu ta muốn, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Rất nhanh liền có người hỏi thăm về viên này trân châu giá cả. Đại tỷ, ngươi trước cho cái giá, ta xem một chút hợp lý hay không, nếu là hợp lý viên này trân châu liền bán cho ngươi. Lục Xuyên cũng là lập tức trả lời một cái tin tức. Cũng không phải là hắn không muốn cho giá, mà là cái đồ chơi này hắn còn thật không biết cụ thể giá trị bao nhiêu tiền. Cơ hội tại Lục Xuyên tin tức gửi tới trong nháy mắt, đối phương liền lại phát cái tin tức, 30 vạn như thế nào? Chương 103, tranh nhau báo giá chương 103, tranh nhau báo giá nghe được đối phương sảng khoái như vậy báo giá về sau, Lục Xuyên liền biết cái giá tiền này tuyệt đối là hơi thấp, khẳng định còn có dâng lên không gian. Dù sao hiện tại giá cả còn không có đảm tốt, tự nhiên có kẻ mặc cả chỗ trống. Sau đó Lục Xuyên lập tức phát đi một cái tin tức, không có ý tứ lại thì, ngươi cho ra cái giá tiền này quá thấp, ta không thể nào tiếp thu được. Sau đó lại vội vàng cho cái khác PM mình mấy người khác một người phát đi một cái tin tức. Nhưng là đạt được báo giá trên cơ bản không sai biệt lắm, thậm chí còn có người báo giá 12 vạn. Đoạn này Lục Xuyên không chút do dự đem hắn tự tuyệt. Dù sao cái thứ nhất đại tỷ đã cho giá 30 vạn, cho nên cái này 12 vạn đích thật là có chút quá thấp, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cân nhắc tất yếu. Rất nhanh cái kia đại tỷ liền lại phát tới tin tức. Tiểu huynh đệ, kỳ thật ta vừa rồi cho ra giá cả đã không thấp. Bảo ngư chân châu tại trên thị trường mặc dù rất hi hữu, nhưng cũng không tính quá đáng tiền, so ra kém đẹp vui châu như vậy đáng tiền. Bất quá ta nhìn ngươi viên này bảo ngư chân châu chất lượng cùng hình dạng đích thật là phi thường phù hợp ta thẩm mỹ, cho nên ta hiện tại cho ngươi thêm 5 vạn, một ngụm giá 35 vạn. Đây là ta có thể tiếp nhận làn danh, nếu là ngươi vẫn như cũ cảm thấy dạng này giá cả quá thấp, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta cùng viên này bảo ngư chân châu vô duyên. Nhìn xem đối diện đại tỷ gửi tới tin tức, Lục Xuyên cũng cảm thấy cái này đại tỷ hẳn là một cái người sảng khoái, cho ra giá cả cũng rất cao. Tại 35 vạn giá cả bên trên hẳn là còn có thể thêm cái mấy vạn khối tiền, bất quá cuối cùng giá cả cũng tất nhiên là không vượt qua được 40 vạn. Lục Xuyên chính là lại trở về một cái tin tức, đại tỷ, ngươi trước hơi chờ ta một chút, ta suy nghĩ một chút được không? Hắn còn cần chờ một chút những người khác cuối cùng báo giá, dù sao liền xem như mua một cái 200-300 đồng tiền tiểu vật kiện đều muốn có kẻ mặc cả, hàng so ba nhà. Huống chi là giá cả đắt như thế hi hữu chân châu. Lý giải, đây là hẳn là. Đồ tốt như vậy ra giá người khẳng định rất nhiều, hàng so ba nhà, đây là bình thường. Coi như lần này hai người chúng ta không cách nào đạt thành hợp tác cũng không quan trọng, hy vọng tiểu huynh đệ ngươi không nên đem ta xóa, nói không chừng về sau chúng ta còn có lại cơ hội hợp tác. Vừa rồi cái kia đại tỷ cũng là lập tức phát tới một cái tin tức, còn đại cuối cùng một khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Được rồi, cảm tạ đại tỷ lý giải. Lục Xuyên đồng dạng là quay lại một cái vui vẻ biểu lộ. Sau đó chính là cùng những người khác hàn huyên. Bất quá những người này cuối cùng báo giá tối cao cũng chỉ có 31 vạn, so với vừa rồi vị đại tỷ này báo giá thấp hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là 31 vạn giá cả đã là cái khác cực hạn của con người, mà 35 vạn giá cả rõ ràng không phải cái này đại tỷ cuối cùng cực hạn. Lục Xuyên giờ phút này trong lòng cũng nghĩ đến, không biết cái kia bằng trình bạn lý là thật muốn viên này chân châu vẫn là đùa mình chơi. Nếu là hắn thật vì một viên chân châu thật xa chạy qua tìm đến mình, vậy hắn mở ra giá cả hẳn là cũng rất tốt. Thời gian cứ như vậy lại qua 20 đến phút. Đúng lúc này, Lục Xuyên điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Mở ra điện thoại xem xét là một cái xa lạ tiếng chuông, bất quá đồng dạng là nam tỉnh số điện thoại di động, bất quá cũng không tại bọn hắn cùng một cái nội thành. Lục Xuyên cũng là lập tức liền nhận nghe điện thoại. Bình thường cùng quen thuộc người giao lưu câu thông đều là dùng tin đến câu thông, gọi điện thoại rất ít. Trên cơ bản đều là một chút điện thoại quấy rầy hay là để cho mình thể nghiệm trò chơi, lại hoặc là nơi nào có mặt tiền cửa hàng cho thuê. Còn có tương đối nhiều chính là nhân công phục vụ khách hàng điện thoại. Cho nên cái này đột nhiên đến từ cùng một cái tỉnh số điện thoại di động, để hắn theo bản năng liên tưởng đến vừa rồi liên hệ mình bằng trình và lý. Sau đó cũng là lập tức nhận nghe điện thoại, vị kia. Tiểu huynh đệ, ta là bằng trình và lý. Ta hiện tại đã đến thôn các ngươi bên trong. Không biết nhà các ngươi cụ thể ở số mấy. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại liền vang lên một thanh âm, nghe vào hẳn là một cái 30-40 tuổi người thanh niên. Ngoa tạo, người này thật đúng là tới, ngược lại là rất giữ chữ tín. Lục Xuyên cũng là trong lòng vui mừng, đã bằng trình bạn lý đến chủ động tìm mình, vậy đã nói rõ hắn đối viên này bảo ngư Trần Châu hoàn toàn chính xác có lớn vô cùng hứng thú. Sau đó Lục Xuyên vội vàng hỏi nói, đại ca, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta quá khứ tiếp ngươi. Dù sao người ta thật xa lái xe tìm tới cửa, cái này nếu là không đi ra nên tiếp một chút cũng không nói với ngươi. Ta xem một chút ha. Trước mắt ta là một cái lão lục tiệm mì, phía sau là một nhà rau xào quán cơm. Bằng trình bạn lý lập tức mở miệng nói ra. Nghe xong cái này quen thuộc tiêu chí, Lục Xuyên cũng biết người này thật đi vào trong làng. Theo sau nói, vậy ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Sau khi nói xong, Lục Xuyên lập tức mặc quần áo xong, sau đó đi bến tàu bên kia. Bởi vì bên này địa khu tương đối quán đạt, cho nên đại đa số người bên ngoài đến thời điểm trước tiên sẽ đậu xe ở bên này. Rất nhanh Lục Xuyên liền đi tới vừa rồi nói địa điểm. Liền thấy một cấu ngoại hình cực kỳ đẹp đẽ tàu điện, bên cạnh xe đứng đấy một cái cách ăn mặc tương đối tùy ý, hút thuốc người thanh niên. Cái này vóc người ngược lại là có mấy phần nho nhã khí chất, cho Lục Xuyên ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Nhìn thấy Lục Xuyên đi tới về sau, đối phương cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Bởi vì lúc này trên bến tàu đã không có bao nhiêu người. Ngươi là? Tiểu huynh đệ. Người thanh niên cũng là thăm dò tính mở miệng hỏi. Ừm, ta gọi Lục Xuyên, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Lục Xuyên đi qua cười, sau đó chủ động đưa tay ra. Ta gọi Tạ Bay, rất hân hạnh được biết ngươi, Lục huynh đệ. Nói đối phương cũng là nhiệt tình vươn tay cùng Lục Xuyên nắm tay. Sau khi nói xong lại vội vàng móc ra một cây phủ dung vương đưa cho Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng là thuận tay đó lấy, mặc dù hắn bình thường không hút thuốc lá, nhưng đã đối phương cho cái này không tiếp theo cũng không thích hợp. Phi ca, đi trước nhà ta ngồi một hồi đi. Trôi qua về sau ta cho ngươi xem một chút viên kia bảo ngư chân châu, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút giá cả. Lục Xuyên cũng là lập tức cắt vào chủ đề. Tốt. Tạ Bay lập tức nhẹ gật đầu, hiển nhiên là có chút không thể chờ đợi. Dù sao lần này duy nhất mục đích đúng là vì viên kia thiên nhiên bảo ngư chân châu. Bằng không hắn cũng không có khả năng hơn nửa đêm mở 100-200 công lý đường tới núi này cầu trong khe. Đúng rồi Phi ca, ngươi ăn cơm xong hay chưa? Nếu là không ăn chúng ta đi vào ăn chút, mặt này quán hải sản mặt là bên trong chiêu bài, thế nhưng là chúng ta nơi này nhất tuyệt ăn ngon vô cùng. Lục Xuyên cũng là mở miệng cười hỏi. Chủ yếu vẫn là bởi vì ra hắn căn bản là lười nhác nấu cơm. Nếu là Tạ Bay không có ăn cơm, ngược lại là có thể đến già 6 tiệm mì ăn một bát hải sản mặt, đến lúc đó về đến nhà cũng tỉnh mình bận rộn. Không không không, vừa rồi tới thời điểm ta đã ăn rồi. Tại khu phục vụ lại ăn một hộp thức ăn nhanh, hiện tại bụng no bụng đây. Tạ Bay liền vội vàng cười cự tuyệt. Người trẻ tuổi trước mắt này ngược lại là rất khách khí, cho hắn ấn tượng đầu tiên phi thường không tệ. Hy vọng ở sau đó trong hợp tác, bọn hắn có thể càng thêm vui sướng. Chương 104, một ngụm giá, 53 vạn chương 104, một ngụm giá, 53 vạn rất nhanh hai người liền đi tới Lục Xuyên ra. Tạ Bay cũng là bốn phía không ngừng đánh giá ra trang trí. Ngược lại là cùng hắn trong ấn tượng nông thôn tình huống tương đối ăn cấp nhau. Phi ca ngươi ngồi trước, ta đi cấp ngươi pha ly trà. Nói Lục Xuyên liền đi nấu nước pha trà. Kỳ thật hắn làm như vậy cũng không hoàn toàn là bởi vì đối phương muốn cùng mình giao dịch, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn người này vẫn là tương đối nhiệt tình hiếu khách. Cái này tục ngữ nói chó ngoan không cắn tới môn khách, đã người ta đến trong nhà mình tới đó chính là khách nhân, cho dù là cuối cùng không cách nào từ trên người hắn lấy được lợi ích, vậy cũng không quan trọng. Dù sao đây là một loại cấp bậc lễ nghĩa, cũng là từ nhỏ liền khắc vào thực chất bên trong giáo dưỡng. Tạ ơn tạ ơn. Tạ Bay cũng là đuổi đội vàng cười cảm tạ Lục Xuyên. Người tuổi trẻ bây giờ đại đa số đều cao ngạo vô cùng, còn có một số chính là đặc biệt một ngạt hướng nội, không thích cùng người giao lưu cái chủng loại kia. Giống Lục Xuyên khách khí như vậy người trẻ tuổi, hắn cũng đích thật là thật lâu chưa từng thấy, cho nên Lục Xuyên cho hắn ấn tượng đầu tiên xác thực rất tốt. Nếu như về sau có cơ hội có thể cùng tiểu tử này cùng một chỗ hảo hảo hợp tác một chút. Rất nhanh hai người liền thưởng thức nước trà, đương nhiên Lục Xuyên đối với phương diện này không có gì nghiên cứu. Cũng chính là 100 khối tiền một cân lá trà, xem chừng cũng phẩm không ra hoa gì tới. Lúc này Tạ Bay cũng là khai môn kiến sơn nói, "Lục huynh đệ, ta có thể nhìn xem ngươi cái kia bảo ngư chân châu sao?" Nói thật, đoạn đường này chạy tới ta đều có chút không kịp chờ đợi đâu. "Đương nhiên." Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó lập tức liền đem cái kia bảo ngư xác lấy ra, sau đó đưa cho Tạ Bay, "Phi ca, chính là viên này chân châu. Hình dạng ngược lại là rất hoàn mỹ, cái đầu cũng lớn, ngươi nhìn xem cho giá đi. Ngươi là người thứ nhất tới cửa khách nhân, cho nên chỉ cần ngươi cho ra giá cả hợp lý, kia chúng ta lập tức liền có thể thành giao." Mặc dù Lục Xuyên trong lòng còn muốn lấy cái kia đại tỷ cho ra giá cả, nhưng cũng chưa chừng cái kia đại tỷ chẳng qua là muốn theo mình bùa giỡn một chút, trên thực tế cũng không có giao dịch ý nghĩ. Trên mạng không gặp được người, cho nên thật đúng là không có vững như vậy thỏa. Mà trước mắt Tạ Bay lại không đồng dạng, có thể mở gần 110 công lý xe đến bên này tìm mình, vậy khẳng định không phải nói đùa với mình, mà là chân chính chính đối viên này bảo ngư chân châu cảm thấy hứng thú. Ngoa tạo. Nhìn thấy viên kia bảo ngư chân châu trong ngáy mắt, Tạ Bay theo bản năng tuân ra một câu quốc túy. Sau đó chính là lập tức xuất ra một cái nho nhỏ đèn tin bắt đầu nghiêm túc quan sát. Trên mặt thần sắc cũng là từ từ phát sinh biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu chấn kinh một chút xíu biến thành vui sướng, sau đó lại dần dần biến thành một loại si mê trạng thái. Đối với Tạ Bay cảm xúc biến hóa, Lục Xuyên có chút khó có thể lý giải được. Hắn thấy thiên nhiên chân châu mặc dù giá trị liên thành, nhưng chỉ bất quá chỉ là một hạt châu mà thôi. Thả trong nhà làm trang trí, hắn thậm chí cảm thấy đến không có một chi mười mấy khối tiền đãi bình hoa đến thực tế. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Lục Xuyên cũng không có quấy rầy Tạ Bay, mà là yên lặng chờ lấy hắn thưởng thức. Trọn vẹn qua 5 phút về sau, Tạ Bay mới có hơi lưu luyến không rời đem bảo ngư chân châu cho Lục Xuyên. Ngay sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói, "Lục huynh đệ, người viên này chân châu đích đích xác xác là thiên nhiên hoang dại bảo ngư chân châu, mà lại vô luận là chất lượng, cái đầu cùng phẩm chất cùng hình dạng, cơ hồ đều là không thể bắt bẻ hàng cao cấp. Ta mình đã từng thấy không ít bảo ngư chân châu, nhưng phẩm chất cùng phẩm tướng hoàn mỹ như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết viên này bảo ngư chân châu ngươi dự định bao nhiêu tiền xuất thủ?" Kỳ thật liền ngay cả chính hắn đối với viên này bảo ngư chân châu đều không có một cái nào cụ thể định giá, bởi vì trước kia căn bản cũng không có gặp qua như thế hoàn mỹ bảo ngư chân châu, cho nên để hắn không biết như thế nào giá. Hiện tại để Lục Xuyên chủ động ra giá, một mặt là thử trước một chút hắn ngọn nguồn, một phương diện khác cũng là nghĩ thử một chút trước mắt Lục Xuyên có thể hay không sư tử há mồm. Nếu là mới mở miệng chính là thiên văn sổ tự, kia mình coi như là lại thích viên này chân châu, cũng tuyệt đối sẽ không vào tay. Cái này, Lục Xuyên cười khổ một tiếng, sau đó cũng là phi thường thành thật nói, "Phi ca, nói thật, kỳ thật ta đối loại này hoang dại bảo ngư chân châu giá cả căn bản cũng không có một cái rõ ràng để biết, chỉ là vừa mới tăng thêm mấy cái dân mạng, để bọn hắn đơn giản báo giá cách mà thôi. Nhưng là mọi người báo ra giá cả cao thấp không đều, ta cũng không biết bọn hắn tuân ra chính là viên này chân châu thực tế giá cả vẫn là chỉ là cùng ta đang nói đùa. Bởi vậy, ta hiện tại thật đúng là không cách nào xác định viên này bảo ngư chân châu cụ thể giá cả. Muốn không phải là ngươi nói trước đi nói trong lòng ngươi mong muốn giá cả a? Nếu là hai người chúng ta trong lòng mong muốn giá cả không sai biệt lắm lời nói, kia chính là có thể đảm." Lục Xuyên nhìn Tạ Bay cũng là một cái thực sự người, cho nên cũng là cùng hắn ăn ngay nói thật. đồng thời còn có một tầng ý tứ, đó chính là nói cho hắn biết mình tại trên mạng đã cùng những người khác thảo luận qua viên này bảo ngư chân châu giá tiền, nếu là muốn hố mình kia là không thể nào. Tạ Bay nhìn thấy Lục Xuyên kia bây giờ ánh mắt, hơi làm suy nghĩ về sau chính là ánh mắt kiên nghị mở miệng nói, dạng này, viên này bảo ngư chân châu ta có thể ra giá 50 vạn. Không biết Giang huynh đệ ý của ngươi như nào? 50 vạn. Nghe được Tạ Bay báo ra giá cả về sau, Lục Xuyên lông mày trong nháy mắt vậy một cái. Bởi vì cái này giá cả so vừa rồi cờ cờ bên trên cái kia đại tỷ cho ra giá cả còn phải cao hơn 15 vạn. Vị kia đại tỷ cho dù là còn có thể tăng giá, hắn cảm thấy tối đa cũng không có khả năng vượt qua 5 vạn, nói cách khác cuối cùng giá cả sẽ không vượt qua 40 vạn. Mà trước mắt Tạ Bay mới mở miệng liền trực tiếp là 50 vạn, cái này khiến Lục Xuyên trong nháy mắt có chút tâm động, thậm chí đều có chút ngượng ngùng lại tiếp tục tăng giá. Nhìn thấy Lục Xuyên kia nhíu mày động tác, Tạ Bay cho là mình cho giá cả quá thấp, sau đó chính là bất đắc dĩ nói, "Lục huynh đệ, cái giá tiền này kỳ thật đã rất cao rất cao. Cũng chính bởi vì ngươi viên này bảo ngư Trần Châu phẩm tướng thật sự là quá hoàn mỹ, nếu không ta tuyệt đối không thể có thể cho đến dạng này giá cả. Nếu là giá cả lại cao hơn, hắn tự nhiên là không muốn vào tay. Liền xem như lại thích bảo ngư Trần Châu, vậy cuối cùng cũng phải hảo hảo suy nghĩ giá trị không đáng cái giá này cách, nếu là giá cả vượt qua quá nhiều, kia tiếp tục vào tay liền lộ ra có chút choáng váng." Lục Xuyên biết Tạ Bay là hiểu lầm. Bất quá giờ phút này hắn cũng là thuận thế nói, "Phi ca, kỳ thật ngươi cho ra giá cả ta là rất động tâm. Nhưng mà, ta hy vọng ngươi có thể lại hơi thêm một chút. Tâm động quy tâm động, nếu là vô duyên vô cớ tại có thể kiếm cái mấy vạn đồng tiền lời nói, vậy hắn tự nhiên cũng là không ngại. Liền xem như mấy ngàn khối tiền cũng được, dù sao đối với bọn hắn những cái này sinh hoạt tại cơ sở người mà nói, mấy ngàn khối tiền cũng coi là một bút nhiều tiền." Nghe được Lục Xuyên, Tạ Bay cũng là chăm chú suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó lại duỗi ra ba ngón tay, thần sắc cùng ngữ khí đều rất nghiêm túc nói, 53 vạn, đây đã là ta mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu là Lục huynh đệ cảm thấy cái giá tiền này còn quá thấp, vậy lần này giao dịch khả năng phải dẹp. Hắn là thống quánh người, hiện tại cho ra giá cả hoàn toàn chính xác cũng là hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn, cho nên Lục Xuyên nếu là còn có càng lớn bị khẩu, vậy mình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Không ngờ Lục Xuyên lại là cười hắc hắc, trực tiếp điểm đầu nói, thành giao. Tiện tay nhặt một viên bảo ngư Trần Châu liền có thể bán 53 vạn, đồ đần mới không bán. Dù sao hắn hiện tại đối cái giá tiền này rất hài lòng, về sau liền xem như viên này Trần Châu có thể bán được mấy trăm vạn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Chương 105, giải tỏa trăm vạn, nhỏ tiểu phú hào. Chương 105, giải tỏa trăm vạn, nhỏ tiểu phú hào. Tạ Bay hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lục Xuyên cư nhiên như thế sảng khoái, vẹn vẹn thăm dò tính tăng thêm một lần giá cả về sau chính là quả quyết thành giao. Đương nhiên hắn vừa rồi cũng muốn, nếu như Lục Xuyên vừa rồi tiếp tục ngay tại chỗ lên giá, vậy cái này quả chân châu hắn thật muốn để cho người hữu duyên. Lục huynh đệ, ngươi đây cũng quá sảng khoái đi. Nói thật, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi sẽ tiếp tục tăng giá. Dù sao ta trước kia gặp được không ít tương tự hợp tác thương. Tạ Bay cũng là nói thẳng ra mình ý nghĩ trong lòng. Bởi vì trước kia có rất nhiều hợp tác thương đô là tương đối không giữ chữ tín, nhiều khi đảm tốt giá cả về sau đều sẽ lâm thời tăng giá. Như loại này quấn quýt chặt lấy để cho mình tăng giá càng là không phải số ít. Cho nên Lục Xuyên giờ này khắc này cách làm, để trong lòng của hắn trong nháy mắt cũng là có hào cảm. Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, ta sướng hay không? Nhanh chủ yếu nhìn đối tượng hợp tác. Nếu là ta đối tượng hợp tác tương đối sảng khoái, vậy ta đồng dạng cũng là một cái người sảng khoái. Nếu là ta đối tượng hợp tác tính toán chí ly, là cái bụng dạ hẹp hòi người, vậy ta có thể sẽ so với bọn hắn càng thêm khó chơi. Hắn câu nói này nói vẫn rất có kỹ xảo, cũng là trực tiếp liền đem hai người bọn họ toàn bộ cũng khoe. Dù sao trên thế giới này đoán chừng có rất ít người có thể cự tuyệt bị vớt mông ngựa. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên là tương đương không tệ. Vậy được, ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Từ giờ trở đi viên này bảo ngư Trần Châu chính là của ta. Sau khi nói xong, Tạ Bay cũng là trực tiếp liền đem 53 vạn chuyển cho Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng là không chút do dự đem bảo ngư Trần Châu đưa cho hắn. Phi ca, hiện tại giao dịch của chúng ta cũng đạt thành, ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Làm chủ nhà, nếu để cho ngươi đói bụng trở về, ta cái này trong lòng thế nhưng là sẽ có thẹn. Lục Xuyên lúc này cũng là vừa cười vừa nói, có thể tiện tay xuất ra 53 vạn người, vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là có thể tại trong lòng của hắn lưu hạ một cái tốt hơn ấn tượng, đối mình sự phát triển của tương lai khẳng định cũng là có chỗ tốt. Cho dù là hắn chỗ đọc lướt qua ngành nghề cùng mình hoàn toàn không dính dáng, nhưng là lúc sau lại tìm đến những này vật ly kỳ cổ quái, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp bán cho Tạ Bay. Đi, đã ngươi cái này chủ nhà đều mở miệng, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ Bay tâm tình thật tốt, giờ phút này cũng là lập tức liền gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người liền đi tới rau xào đồ ăn, đơn giản điểm vài món thức ăn, bởi vì Tạ Bay hôm nay là lái xe tới không thể uống rượu. Cuối cùng hai người cũng là muốn hai bình băng cỏ cạ có lạ, lấy cỏ cạ có lạ thay rượu, ăn cũng là vô cùng dễ chịu. Trong lúc bất chi bất giác đã qua 2 giờ. Giờ phút này xào rau quán lao bản cũng sớm đã chuẩn bị đóng cửa. Bất quá ngẫm lại xem chờ lúc rạng sáng lại sẽ có ngư dân lục tục ngo ngoe trở về, còn không bằng hôm nay trực tiếp không ngủ đâu. 2 giờ nói chuyện phiếm quá trình bên trong, quan hệ của hai người cũng dần dần trở nên tục lạc. Lục Xuyên cũng rốt cục hiểu được Tạ Bay thân phận. Gia hỏa này là một nhà đồ uống còn có các loại đồ hộp chế tạo nhà máy giám đốc, mà người lãnh đạo trực tiếp chính là phụ thân của hắn, cho nên đồ uống chế tạo nhà máy là gia tộc của bọn hắn xí nghiệp. Khó trách gia hỏa này tiện tay xuất ra 53 vạn ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, nguyên lai là hàng thật giá thật phú nhị đại. Tiểu Xuyên, ngươi tiểu tử này ta là thật thật thích. Về sau ngươi nếu là đến Giang Đông, đến lúc đó nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Hôm nay ta không tiện uống rượu, nhưng đã đến Giang Đô về sau, ta nhất định mời ngươi hảo hảo uống vài chén. Tạ Bay lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Hắn người này bình thường không phải đặc biệt thích cùng người trẻ tuổi liên hệ, nhất là niên kỷ so với mình nhỏ người. Đương nhiên những cái kia hoạt bát đáng yêu nữ hải tử ngoại trừ, nhưng là trước mắt cái này Lục Xuyên lại làm cho hắn đặc biệt thích, cũng nói không nên lời là nguyên nhân gì. Có lẽ là bởi vì hắn đủ thẳng thắn chân thành, có lẽ là bởi vì hắn cách cục lớn lại có nhãn lực gặp đi. Dù sao chính là như vậy một loại cảm giác, có ít người nói mấy câu cũng cảm giác đặc biệt hợp ý, mà có ít người nhìn một chút đã cảm thấy phiền chán. Tốt, có phi ca câu nói này, vậy ta về sau khẳng định đi Giang Đông chơi. Đến lúc đó ta cần phải hung hăng làm thịt ngươi dừng lại. Lục Xuyên cũng là cười ha hả nhẹ gật đầu. Được, không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi liền mở rộng cái bụng ăn, mặc dù ca kiếm không được đồng tiền lớn, nhưng ăn cơm tiền vẫn là móc nổi. Tạ Bay tiếp tục vừa cười vừa nói, cho chuyện lại cùng một chỗ hàn huyên không sai biệt lắm có 10 đến phút. Tạ Bay lúc này nhìn đồng hồ, cũng chuẩn bị đi trở về. Đợi lát nữa trở về đoán chừng muốn tới sáng sớm. Tiểu Xuyên, về sau nếu là cần dùng đến ca địa phương cứ mở miệng. Ta nếu là có thể giúp một tay sự tình cũng khẳng định sẽ tận lực giúp. Đương nhiên, ngươi nếu như về sau lại tìm đến những này hi hữu thiên nhiên trân châu, cũng muốn trước tiên liên hệ ta. Mặc dù ta cho ra giá cả khả năng không phải cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Tạ Bay đứng người lên, chăm chú nói với Lục Xuyên. Hắn cảm thấy trước mắt Lục Xuyên đã có thể tìm tới một viên bảo ngư trân châu, kia nói không chắc, về sau vận khí như vậy còn sẽ kéo dài. Tốt, nhất định. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó hai người cũng là trao đổi lẫn nhau phương thức liên lạc, từng hô tăng thêm vẻ chặt. Phi ca, nếu không buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng trở về a. Đi nhà chúng ta chịu được một đêm. Ngươi cái này cả đêm đều không có ngủ, mệt nhọc điều khiển cũng không quá an toàn. Lục Xuyên nhìn thấy Tạ Bay muốn đi, giờ phút này cũng là chân thành giữ lại. Dù sao đêm hôm khuya khoắt lái xe vốn là có nhất định nguy hiểm hệ số, lại thêm mệt nhọc điều khiển lời nói, kia liền càng nguy hiểm. Tạ Bay lại là tự tin lắc đầu, không sao cả. Trước kia chạy nghiệp vụ thời điểm thường xuyên đều là 2-3 ngày đều không ngủ được, thức đêm với ta mà nói đã là bình thường như ăn cơm, không có gì đáng ngại. Ngược lại là ngươi mau đi về nghỉ đi, đoán chừng cũng đội vàng sống một ngày, người trẻ tuổi phải thật tốt bảo đảm nuôi thân thể của mình. Sau khi nói xong, Tạ Bay liền hướng Lục Xuyên phất phất tay, sau đó mở lên xe của mình nên ngang rời đi. Nhìn xem xe hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, Lục Xuyên khỏe miệng mới dương lên một vòng tiêu dung, ngược lại là một cái tương đương thẳng thắn chân thành người, về sau ngược lại là có thể nhiều giao lưu trao đổi. Sau khi nói xong, Lục Xuyên cũng là trực tiếp về tới ra. Mặc dù giờ phút này hắn trên nhục thể cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng là trên tinh thần lại là ở vào một loại tương đối phấn khởi trạng thái. Bởi vì có hôm nay cái này 53 vạn doanh thu, hắn hiện tại trong chương mục số dư còn lại đã có chân đủ 116 vạn. Liền xem như đem mua thuyền đánh cá số dư thanh toán, mình cũng kém không nhiều còn có 100 vạn. Lục Xuyên cũng là cảm khái nói, thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải tỏa 100 vạn tiền tiết kiệm thành tựu. Vốn cho là chỉ ít cần 3-4 tháng, thậm chí khả năng cần hơn nửa năm mới có thể trở thành 100 vạn phú ông, lại không nghĩ rằng hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, lại mau như vậy. Cho dù đã sớm biết có được kim thủ chỉ về sau, 100 vạn phú ông không phải là ngộ. Nhưng lúc này mới 1 tháng không đến thời gian liền trở thành 100 vạn phú ông, cái này vẫn như cũ để Lục Xuyên hưng phấn không thôi. Bất quá cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, cùng những cái kia chân chính hảo môn so ra, mình cái này 100 vạn khả năng ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Chương 106, tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ tới cửa. Chương 106, tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ tới cửa. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh liền đến sáng sớm hôm sau, Lục Xuyên trực tiếp mở ra mình điện ba con lửa đi một chuyến huyện thành, sau đó đem còn lại số dư cùng lợi tức toàn bộ đều duy nhất một lần trả hết. Tổng cộng thanh toán 19 vạn, lợi tức cũng có thể tiếp nhận. Kỳ thật theo giai đoạn khẳng định là tương đối có lợi, nhưng Lục Xuyên lựa chọn lập tức toàn bộ trả nợ, bởi vì loại này thiếu người tiền cảm giác đích thật là không tốt lắm. Mà bây giờ chiếc này thuyền đánh cá coi như thật chính trên ý nghĩa thuộc về mình. Sau đó lại tại trong huyện thành cho mình mua sắm một vài thứ, chủ yếu là một chút thịt, hoa quả, rau quả còn có đồ ăn vặt, đồ uống loại hình. Đương nhiên rượu cũng mua sắm một chút, trong khoảng thời gian này về sau khách tới người cũng tốt chiêu đãi chiêu đãi. Dù sao mình là có thể đi nhị ca cùng tiểu hào nhà bọn họ ăn trực, nhưng khách tới người cũng không thể đem khách nhân mang theo cùng đi ăn trực đi. Lúc về đến nhà, nhị ca bọn hắn cũng tới hỏi hôm nay muốn hay không ra biển. Lục Xuyên để bọn hắn nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Dù sao đêm qua đi biển bắt hải sản cũng thật mệt mỏi, lại thêm trong khoảng thời gian này tiền kiếm được tương đối nhiều, cho nên nghỉ ngơi một ngày cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Lúc này Lục Xuyên ở nhà một mình bên trong xem TV. Go go go, đúng lúc này, trong sân tiểu hắc lại là đột nhiên đối cửa sân bắt đầu kêu lên. Loại này kêu to cùng có người xa lạ thời điểm là hoàn toàn khác biệt, mà là có một loại nhìn thấy lão bằng hữu kích động cảm giác. Đây cũng là ai nha? Lục Xuyên nói thầm trong lòng nhất thanh, sau đó cũng là vội vàng đi mở cửa. Vừa đi đến cửa miệng liền nghe đến đông 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 tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, là hai trương phi thường khuôn mặt quen thuộc. Tiểu cứu mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Tranh thủ thời gian vào đi. Người tới chính là Lục Xuyên tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ. Mẹ của hắn là cái nhà kia bên trong nhỏ tuổi nhất, tổng cộng có 5 người ca ca, 2 người tỷ tỷ. Bởi vì đoạn thời gian đó người phổ biến sinh hài tử đều tương đối nhiều, ra có 5-6 cái tỷ muội tính là phi thường bình thường sự tình. Đương nhiên là có 7-8 cái xem như tương đối không thường gặp. Trước kia Lục Xuyên cũng nghe mụ mụ nói qua, kỳ thật nàng trước kia là huynh đệ tỷ muội tổng cộng 10 người, có 2 cái lúc nhỏ bất hạnh chết yểu, nghe nói một cái gì vẫn là tươi sống chết đói. Cho nên từ lúc Lục Xuyên ký sự lên, cũng chỉ có 5 cái cứu cứu, hai cái di nương. Mà trước mắt tiểu cứu tại nhà bọn hắn sắp xếp hành lang ngũ, là mấy cái huynh đệ bên trong nhất không có bản lãnh, lại thêm thân thể luôn luôn không tốt, cũng là cái kia thường xuyên bị người trêu chọc cùng khi dễ đối tượng. Cũng không biết tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ lần này tới là cần làm chuyện gì. Ừ mừng. Hai người nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lục Xuyên đi vào trong phòng. Tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ nó tính cách đều tương đối hướng nội một chút, bình thời cũng tương đối ít, khả năng cùng bọn hắn từ nhỏ kinh lịch có quan hệ đi. Khi đó ra xếp hạng ở giữa vậy đơn giản chính là gặp cảnh cuối cùng. Tuổi tác lớn một chút người ta đều biết trộm gian dùng mạnh lưới, cũng bắt đầu động não. Mà nhỏ một chút cũng sẽ không làm việc cần chiếu cố, cho nên đại đa số sự tình liền sẽ rơi trên người bọn hắn. Lại thêm mình cái khác bốn cái cứu cứu đều tương đối thông minh, cho nên tiểu cứu tự nhiên mà vậy liền trở thành bị khi phụ đối tượng. Vào phòng về sau, Lục Xuyên vội vàng khách khí chào hỏi nói, tiểu cứu mẹ các ngươi ngồi trước, ta cho các ngươi đổ nước. Nói Lục Xuyên trước hết đi lấy một chút hoa quả cùng đồ ăn vặt, ngay sau đó lại rót hai chén nước trà. Tiểu Xuyên, để mợ tới đi. Mợ cũng là đuổi vội vàng đứng dậy đi hỗ trợ. Mợ cũng thuộc về loại kia không thể nói tinh thần không bình thường, chính là loại kia đặc biệt yếu đuối có thể lấn tính cách. Nhớ kỹ trước kia đi nhà cậu thời điểm, cái khác bốn cái mợ đều có thể bố trí trách cứ ngũ cứu mẹ. Mà nàng mặt đối với người khác bố trí cùng trách cứ thời điểm, thường thường cũng chọn cười trừ, cho nên rất nhiều tiểu hài tử đều nói nàng là kẻ ngu. Rất thức ăn nhanh trên bàn liền chất đầy đồ ăn vặt cùng đủ loại hoa quả. Bất quá hai người cũng không có ăn, tựa hồ là có cái gì nan ngôn chi ẩn, một mực nhìn lấy Lục Xuyên lại không tiện mở miệng. Tiểu cứu mẹ, các ngươi lần này tới có phải là có chuyện gì hay không tìm ta nha? Nếu là có gì cần ta hỗ trợ địa phương cứ việc nói là được rồi, các ngươi là trưởng bối của ta, cũng là ta người thân cận nhất, chỉ cần là ta có thể đến giúp bận bịu địa phương, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Lục Xuyên cũng là chủ động mở miệng do hỏi. Nếu là đối tại cái khác bốn cái cứu cứu, hắn lại cảm thấy không có gì trợ giúp tất yếu. Bởi vì người ta đầu óc thông minh, lẫn vào tương đối tốt, lại thêm nhi tử nữ nhi đều tương đối tiền đồ, cho nên thời gian sống rất tốt. Mà ta ngũ cứu cậu không đồng dạng, lúc còn trẻ hắn chỉ sinh hai cái nữ nhi, hơn 40 tuổi thời điểm mới ngoại ý muốn già mới có con. Nguyên bản đây cũng là một kiện chúc mừng sự tình, dù sao đối với nông thôn nhân tới nói, có con trai sẽ không bị người đâm cuộc sống. Nhưng là bọn hắn lớn tuổi, lại thêm thu nhập nơi phát ra không quá ổn định, cho nên một nhà thời gian trải qua cũng không tốt. Liền ngay cả mình cái kia biểu đệ hiện tại đọc sách, đều là tại dựa vào hắn đại tỷ tại giúp đỡ. Tình huống thật là đặc biệt khó khăn. Tiểu Xuyên, thật rất không có ý tứ. Cứu cứu mợ lần này tới tìm ngươi, đích thật là có kiện sự tình muốn cầu cầu ngươi, nhìn ngươi có thể không thể giúp một chút chúng ta. Tiểu Cứu cũng là một mặt lúng túng mở miệng nói ra. Hắn không có năng lực gì, trước kia cũng không có giúp đỡ qua Tiểu Xuyên, hiện tại đột nhiên tìm kiếm Tiểu Xuyên hỗ trợ, cái này xác thực để trong lòng của hắn cảm giác khó chịu, rất xấu hổ. Nghe nói như thế về sau, Lục Xuyên lại là cởi mở cười một tiếng, Tiểu Cứu ngài nói thẳng là được, chúng ta là người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy. Ta nói chỉ cần là ta có thể giúp một tay địa phương, ta nhất định sẽ tận lực giúp một tay. Hắn biết mình cái này tiểu cứu tại đại sự bên trên không chút đã giúp mình, cũng không phải bọn hắn không muốn giúp, mà là căn bản là không có cái năng lực kia. Người một nhà còn sống liền đã rất miễn cưỡng, lại từ đâu tới năng lực đi giúp người khác đâu. Là như vậy Tiểu Xuyên, trước mấy ngày ta nghe ngươi nhị cứu nhà nhỏ bằng nói ngươi tại trong huyện thành giống như nhận biết không ít đại lão bản. Hiện tại chúng ta bên kia quả không phải đều đến mùa thu hoạch nhà, năm nay quả có chút hàng đế cho nên ta liền nghĩ nhìn ngươi có thể không thể giúp một chút bận điệu, giúp chúng ta tìm xem nguồn tiêu thụ. Coi như giá cả thấp một chút cũng không quan trọng. Tiểu cứu cũng là đỏ mặt nói ra thỉnh cầu của bọn hắn. Lục Xuyên nguyên vốn cho là bọn họ tới là tìm mình bay tiền, đương nhiên là có ý nghĩ như vậy cũng là nhân chi thường tình, dù sao hắn biết tiểu cứu một nhà hoàn toàn chính xác rất rất cần tiền. Không nghĩ tới lại vẹn vẹn vì để cho mình giúp bọn hắn tìm xem nguồn tiêu thụ. Cái này với hắn mà nói càng là một bữa ăn sáng. Tiểu cứu, ta nhớ được nhà ngươi chồng chính là Tề Cam còn có đường cắt quýt đúng không? Lục Xuyên mở miệng cười hỏi. Nhớ kỹ khi còn bé tiểu cứu nhà vẫn là có vườn trái cây, loại cũng tất cả đều là Tề Cam cùng đường cắt quýt. Mỗi lần mình đi đều sẽ trực tiếp đến trong vườn trái cây đi hái lấy ăn, mỗi lần đi giống như đều có thể đem mình cho ăn phun trở về. Mà tiểu cứu cùng cái khác cứu cứu không giống, căn bản liền sẽ không ngăn cản mình muốn hái nhiều ít liền hái nhiều ít, muốn cầm nhiều ít tùy tiện cầm. Mà cái khác nhà cậu vườn trái cây người ta quản lý tương đối tốt, cho nên trên cơ bản đều là dùng hàng rào đây. Ừ vâng, đúng a. Hai năm trước giá cả cũng không tệ, nhưng năm nay không biết vì cái gì lại đột nhiên hàng đế. Đến bây giờ quả lập tức thành thục, còn không có bất kỳ cái gì nguồn tiêu thụ, cũng không có bất kỳ cái gì thương nghiệp cung ứng tới cửa. Ta và ngươi tiểu cứu mẹ nó thật có điểm gấp. Cái này không hai ngày trước nghe nhỏ bằng nói ngươi tại trong huyện thành nhận biết một chút đại lão bản, liền nghĩ ngươi có thể không thể giúp một chút chúng ta. Tiểu cứu cũng là liền đội vàng gật đầu hồi đáp. Kia phiến vườn trái cây thu hoạch là bọn hắn một nhà tử trọng yếu nhất nguồn kinh tế, nếu là bán không được, thời gian này sợ rất khó chịu xuống dưới. Nếu không phải thực tại không có cách nào, hắn cũng sẽ không tới phiền phức Tiểu Xuyên. Chương 107, bao trên người ta chương 107, bao trên người ta Lục Xuyên sau khi nghe xong quả quyết nhẹ gật đầu, đây đương nhiên là không có vấn đề, tiểu cứu. Chuyện này ngươi liền bao trên người ta đi, nhà chúng ta Tề Cam cùng đường cắt quýt phẩm chất đều tốt như vậy, mà lại là thuần thiên nhiên không có bất kỳ cái gì thuốc trừ sâu cùng với các phân hóa học lưu lại. Cho nên ta nghĩ tốt như vậy quả khẳng định sẽ có người muốn đoạt lấy. Kỳ thật hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trong lòng đã có ý nghĩ. Vừa vặn đêm qua nhận biết tạ bay trong nhà hắn chính là mở xưởng đóng hộp cùng nước trái cây nhà máy, mà những này Tề Cam cùng đường cắt quýt có thể bán cho bọn hắn. Đương nhiên mình cũng có thể để Yên Nhiên tỷ bọn hắn giúp mình liên hệ thu mua hoa quả lão bản. lấy Yên Nhiên tỷ năng lực cùng địa vị, dù sao cũng là làm ăn uống phương diện buôn bán, hẳn là sẽ nhận biết những lao bản này. Tiểu Xuyên, ngươi đây là đáp ứng chúng ta sao? Tiểu Cứu mẹ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Có lẽ là bởi vì ngày bình thường bị người khác cự tuyệt quen thuộc, cho nên đột nhiên nghe được Lục Xuyên như vậy không chút do dự đáp ứng về sau, trong lòng nhất thời lại có chút khó có thể tin, lại có chút nhảy cẫng hoan hô. Tiểu Cứu giờ phút này cũng là kích động móc lấy ngón tay của mình. Lục Xuyên lại là ôn nhu vừa cười vừa nói, ta đương nhiên sẽ đáp ứng các ngươi nha. Tục ngữ nói mẫu thân cậu lớn, các ngươi chính là ta thân nhất thân nhất thân nhân. Huống hồ trước kia ta đi chuyển cậu thời điểm, các ngươi mỗi một lần đều là thương yêu nhất ta, đối ta tốt nhất, chỉ cần ra có đồ tốt đều sẽ cho ta ăn. Hiện tại các ngươi gặp một tí tẹo như thế nhỏ khó khăn, ta người ngoại sinh này sao có thể bó tay đứng ngoài quan sát đâu. Hắn nói tự nhiên cũng là lời thật, trước kia đi nhà cậu thời điểm, đến tiểu cứu gia, tựa như là đến trong nhà mình giống nhau như lúc. Mà tới được cái khác nhà cậu bên trong thời điểm, tựa như là tại thăm người thân, hơi chơi một hồi liền ngồi không yên. Chỉ là sau khi lớn lên liền không chút đi qua. Bất quá tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ đối với hắn tốt, hắn lại một mực đều ghi tạc trong lòng, chưa từng quên mất. Ai? Tiểu cứu thở dài một hơi, là cứu cứu không có bản lãnh, khi còn bé cũng không có vật gì tốt chào hỏi ngươi. Hiện tại thế mà mặt dạn mày dày đi cầu ngươi. Đừng nói như vậy, cứu cứu, mặc dù khi đó ra nghèo, không có vật gì tốt chào hỏi. Nhưng ngươi cái nào một lần không phải đem đồ tốt nhất giữ lại cho ta. Phần nhân tình này ta nhưng một mực ghi ở trong lòng đây. Nói Lục Xuyên nhẹ nhàng đấm đấm lồng ngực của mình. Ngươi mà có tình cảm hiểu cảm ơn mới gọi người, nếu là không có tình cảm không hiểu cảm ơn lời nói, vậy thì cùng động vật không có gì khác biệt. Tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ lúc này cũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dù sao trong nội tâm ngoại trừ xấu hổ bên ngoài chính là cảm động. Lục Xuyên thì tiếp tục mở miệng nói ra, tiểu cứu mẹ, các ngươi đại khái đánh giá tính một chút trong vườn trái cây quả có bao nhiêu. Đến lúc đó ta cùng những ông chủ kia trò chuyện thời điểm, cũng có thể biết càng kỹ càng một chút. Ngày. Tiểu cứu suy tư một lát, sau đó mới mở miệng nói ra, năm nay quả sinh trưởng đều cực kỳ tốt, mẫu sản lượng so những năm qua nhiều hơn nhiều. Tề cam đại khái có thể có cái 2 vạn cân tả hữu, đường cắt quýt có chừng cái 1 vạn 7, 8 ngàn cân dáng vẻ. A nha. Nghe xong Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Kỳ thật lấy nhà cậu trồng vườn trái cây diện tích tới nói, cái này sản lượng cũng là không tính quá nhiều. Bởi vì nhà bọn họ tổng cộng có 12 mẫu vườn trái cây, tề cam có 6 mẫu, đường cắt quýt có 6 mẫu. Mà tề cam mỗi mẫu sản lượng đại khái tại 3000 cân tả hữu, đường cắt quýt cũng không sai biệt lắm. Tính như vậy hạ tới, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm chính là cái này sản lượng. Được, kia ta đã biết. Chuyện này các ngươi cứ yên tâm giao trên người ta đi. Ta nhất định đem tất cả quả toàn bộ đều bán đi, mà lại giá cả tuyệt đối sẽ không so giá thị trường thấp. Lục Xuyên cũng là kiên định gật đầu. Hơn 3 vạn cân hoa quả nghe vào tựa hồ rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không tính nhiều. Tạ bay bọn hắn một nhà hẳn là có thể nuốt trôi, nếu là ăn không vô cũng có thể lại tìm một chút cái khác nguồn tiêu thụ. Dù sao tại nhà cậu Tề Cam còn có đường cắt quýt phẩm chất, hắn là có 100 lòng tin. Cảm ơn ngươi Tiểu Xuyên, mặc kệ những trái này có thể hay không bán đi, cứu cứu, mợ đều cảm ơn ngươi trợ giúp. Mợ cũng là phi thường cảm kích nói với Lục Xuyên. Mặc kệ chuyện này cuối cùng có thể thành hay không, nhưng là Lục Xuyên nguyện ý giúp bọn hắn phần tình nghĩa này, bọn hắn sẽ ghi ở trong lòng. Tiểu cứu mẹ, ngươi không cần cùng ta quá khách khí. À đúng rồi. Những năm qua đường cắt quýt bán buôn giá tiền là nhiều ít. Năm nay giá cả có chừng nhiều ít đâu. Lục Xuyên cũng tiếp tục mở miệng hỏi. Cái này còn là vô cùng trọng yếu, bởi vì hắn đối đường cắt quýt bán buôn giá cả thật đúng là không rõ ràng. Chỉ biết là hiện tại siêu thị một cân muốn 5 khối tiền tả hữu, mà lại phẩm chất còn không tính quá tốt. Tiểu cứu đội bằng nói, năm trước bán buôn giá 1 kg đại khái tại 2 khối 6 tả hữu. Năm nay bởi vì đại đa số địa khu đường cắt quýt đều xuất hiện hàng ế tình huống, cho nên giá cả có thể muốn thấp hơn một chút. Bán buôn giá cả đại khái tại 1 khối 1 trái phải. Thế cam, giá cả kỳ thật cùng đường cắt quýt là không kém nhiều lắm. Nghe được tiểu cứu, Lục Xuyên cũng là đại khái giải. Bởi vì tại trong siêu thị đường cắt quýt cùng tề cam giá cả hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm, cũng chính là mấy mao tiền trên lệch mà thôi. Bất quá nhóm này phát giá cả cũng đích thật là thấp. Một khối tiền tả hữu liền có thể nhập hàng, bán đi lại có thể bán được 4-5 khối tiền. Đương nhiên, các loại chi phí cái này một khối vốn là tương đối cao, lại thêm có phong hiểm, cho nên bán quý một chút cũng có thể lý giải. Được rồi tiểu cứu, ta biết đại khái. Đến lúc đó ta liên hệ tốt đường dây tiêu thụ liền sẽ cho ngài gọi điện thoại. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Những này quýt mình có thể liên lạc bán cho nơi đó hoa quả thường, như vậy bởi vì phí chuyên trở tương đối thấp, giá cả tự nhiên cũng sẽ cao một chút. Ừ vâng, tốt Tiểu Xuyên. Nếu là những trái này ngươi thật giúp chúng ta bán đi, ta và ngươi tiểu cứu mẹ cũng thương lượng qua, có thể cho ngươi 3 thành đích lợi. Tiểu cứu cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Mặc dù 3 thành đích lợi hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là dù sao cũng so tìm không thấy nguồn tiêu thụ, để quả toàn bộ nát trong đất tương đối tốt ta. Không không không, tiểu cứu, ngươi vẫn là không có coi ta là thành người một nhà nha. Ta cái này làm cháu trai giúp mình cứu cứu còn muốn xét thành, vậy cũng quá không phải người đi. Các ngươi liền an an tâm tâm chờ lấy, sự tình ta sẽ giúp các ngươi xử lý thỏa đáng. Về phần tiền ta một phần đều không cần. Lục Xuyên kiên định nói. Hắn hiện tại lại không thiếu tiền, mà lại tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ cũng đều là người đáng thương, cho nên hắn càng không thể muốn tiền của bọn hắn. Nếu là những người khác tiền, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Những người này cũng bao quát hắn cái khác mấy cái cứu cứu. Cái này. Nhìn thấy Lục Xuyên thái độ kiên quyết như thế, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Vẫn là chờ quả bán sau khi ra ngoài rồi nói sau. Liền xem như Tiểu Xuyên thật không cần tiền, cũng nhất định phải cho Tiểu Xuyên một chút chỗ tốt để báo đáp lại. Không phải bọn hắn cái này trong lòng cũng không tốt thụ. Chương 108, có người dễ làm sự tình. Chương 108, có người dễ làm sự tình. Tiểu Cứu mẹ, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta gọi điện thoại hỏi một chút, chuyện này hôm nay ta hẳn là có thể giúp các ngươi giải quyết. Lục Xuyên cùng Tiểu Cứu còn có Tiểu Cứu mẹ nói một tiếng liền lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó trực tiếp liền bấm tạ bay điện thoại, bởi vì gia hỏa này giống như hắn cũng tại Nam Tỉnh, cho nên vận chuyển cũng coi như khá là rẻ, phí qua đường không cao lắm. Nếu là một mình hắn ăn không vô nhóm này hoa quả, đến lúc đó cũng có thể để Yên Nhiên tỷ nàng cũng nghĩ một chút biện pháp, giúp đỡ chút. Hào hào. Tiểu Cứu thứ 6 Nguyên lập tức nhẹ gật đầu. Rất nhanh tạ bay liền nhận nghe điện thoại. Nghe thanh âm của hắn tựa hồ còn tại ngủ bù, thế nào? Tiểu Xuyên nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ta, có phải hay không lại lấy tới đồ tốt rồi? Kia thật không có. Ta cũng mới vừa vặn tỉnh ngủ. Có kiện sự tình muốn phiền phức một chút phi ca. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Sương hô phương diện tự nhiên cũng là trực tiếp gọi ca, dù sao đối phương niên kỷ vốn là lớn hơn mình, lại thêm có việc cầu người, cho nên sinh hoạt phương diện liền lộ ra rất là trọng yếu. Ha ha. Đã ngươi sương hô ta nhất thanh phi ca, vậy chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, có chuyện gì cứ việc cho ta nói. Chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Tạ bay cũng là phi thường khách khí nói. Lục Xuyên cũng mặc kệ hắn nói là lời khách sáo, vẫn là thật lòng muốn giúp mình. Kỳ thật chuyện này nói là hỗ trợ cũng được, nói là hợp tác cũng có thể. Hắn cũng là không chút do dự nói, là như vậy, phi ca, ta cứu cứu là cái nhà vườn, chủ yếu trồng chính là tề cam cùng đường cắt quýt, gần nhất hoa quả đều nhanh thành thục, thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được nguồn tiêu thụ. Ta cái này không nghĩ trong nhà các ngươi là làm đồ hộp cùng nước trái cây buôn bán, liền nghĩ nhìn xem những này hoa quả các ngươi có cần hay không. Ừ, những này hoa quả chúng ta đều cần. Loại hình này nước trái cây cùng đồ hộp chúng ta đều có tại làm. Bất quá ta nhất định phải đem chuyện xấu nói trước, nhà chúng ta đồ hộp cùng nước trái cây đều là lớn nhãn hiệu, cho nên cần nguyên vật liệu cũng nhất định phải là tươi mới nhất, an toàn nhất. Tạ bây giờ phút này ngữ khí cũng biến thành chăm chú. Dù sao chuyện này liên quan đến hợp tác, mà lại là liên quan đến nhà mình nhãn hiệu vấn đề, cho nên những lời này tự nhiên là muốn nói rõ với Lục Xuyên Bạch. Kia là tự nhiên. Điểm ấy phi ca ngươi có thể yên tâm, bởi vì ta nhà cậu hoa quả không có sử dụng bất kỳ nguyên liệu, đều là thiên nhiên phân bón đổ vào. Cho nên tại phẩm chất cùng phương diện an toàn ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, đến lúc đó ngươi cũng có thể mời một ít người chuyên nghiệp viên tiến hành kiểm tra. Lục Xuyên tràn đầy tự tin nói, đối ở phương diện này hắn còn là vô cùng tin tưởng. Chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại phân bón cùng thuốc trừ sâu giá cả đơn giản đắt kinh khủng, cho nên tình huống hơi kém một chút nhà vườn cũng sẽ không lựa chọn sử dụng phẩm chất cao phân hóa học cùng thuốc trừ sâu. Nếu là một chút có tiền nhà vườn hay là xin ý làm lớn một chút, khẳng định sẽ sử dụng thuốc tề những này khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Tất lại kể từ đó, hoa quả thành thục chu kỳ tương đối ngắn, tiền kiếm được cũng liền càng nhiều. Đi, tiểu tử ngươi như thế chắc chắn, vậy khẳng định là đồ tốt. Nhà cậu bên trong có chừng nhiều ít. Đợi ngày mai ta liền phái người tới hơi nhìn xem, nếu là phẩm chất đúng như ngươi nói như vậy, đến lúc đó ta trực tiếp tìm người kéo qua. Tạ bay cũng là phi thường hào sảng nói. Bởi vì nhà bọn họ nhà máy hay là vô cùng đại, cho nên chỉ cần hoa quả số lượng không phải quá nhiều, hoàn toàn là có thể ăn được. Cũng không nhiều, đại khái 20 tấn tả hữu. Lục Xuyên cũng là lập tức báo cáo một thứ đại khái số lượng. 20 tấn nghe vào hoàn toàn chính xác không phải một cái con số nhỏ, nhưng đối với chân chính xí nghiệp lớn tới nói cái này xác thực không nhiều. Tạ bay nghe xong cũng là nhẹ gật đầu, 20 tấn hoàn toàn chính xác không nhiều. Đi, chuyện này liền giao cho ta đi. Chỉ cần phẩm chất tốt, phương diện giá tiền ngươi có thể yên tâm. Liên quan hệ của chúng ta giá cả bên trên ta chắc chắn sẽ không để các ngươi thua thiệt. Đã dạng này, vậy ta liền cảm ơn trước phi ca. Sau đó hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Lục Xuyên liền để Tạ bay tiếp tục đi ngủ bù. Vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện tiếng, Tiểu Cứu cùng Tiểu Cứu mẹ bọn hắn kỳ thật nghe rõ ràng. Giờ phút này trên mặt đã lộ ra vô cùng vui vẻ thần sắc. Thật sự là không nghĩ tới bọn hắn chạy chân gãy đều không có tìm được nguồn tiêu thụ, Tiểu Xuyên thế mà một chiếc điện thoại liền dễ dàng giải quyết, mà lại nghe đối phương khẩu khí cho ra giá cả khả năng còn sẽ không quá thấp. Lục Xuyên quay đầu cười đối Cứu Cứu mợ nói, "Tiểu Cứu, Tiểu Cứu mẹ, sự tình không sai biệt lắm đã giải quyết. Đợi lát nữa ta sẽ đem địa chỉ của các ngươi trực tiếp phát cho Tạ Bay, ngày mai hắn hẳn là liền sẽ phái một chút người đặc biệt viên đi kiểm tra chúng ta hoa quả chất lượng. Nếu như kiểm tra hợp cách, đến lúc đó có thể sẽ trực tiếp cân sau đó lôi đi." Kỳ thật giờ này khắc này, Lục Xuyên cũng minh bạch một cái đạo lý, vậy chính là có người thật dễ làm sự tình. "Tốt, Tiểu Xuyên, chuyện này thật quá cảm ơn ngươi. Nếu là ngươi không có hỗ trợ của ngươi, Cứu Cứu thật không biết nên làm gì bây giờ." Tiểu Cứu giờ phút này cảm kích xoa xoa mình tay, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên kể một ít lời gì để diễn tả mình đối Tiểu Xuyên cảm kích. "Ai nha, các ngươi cái này một mực cảm tạ ta đều không có ý tứ. Ta vẫn là câu nói kia, chúng ta là người một nhà không cần như vậy khách khí. Đợi ngày mai ta cũng một cùng với quá khứ, có thể hơi giúp các ngươi nhìn chằm chằm điểm." Lục Xuyên tiếp tục vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Tiểu Cứu mẹ trên mặt kia rõ ràng vẻ vui thích, Lục Xuyên trong lòng kỳ thật cũng là đặc biệt có cảm giác thành công. Có lẽ công thành danh toại ý nghĩa, liền là có thể nhìn thấy người mình quan tâm trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ đi. "Ừm ân. Nhưng là như vậy, ngày mai lại muốn chỉ hoãn thời gian của ngươi." Tiểu Cứu có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì bọn hắn hai cái thôn cách kỳ thật cũng không tính rất xa, cho nên liên quan tới Tiểu Xuyên gần nhất một ít chuyện bọn hắn cũng là có nghe thấy. Biết Tiểu Xuyên một ngày bệ bộn nhiều việc, mà lại mỗi ngày đều có thể kiếm không ít tiền, cho nên luôn cảm giác như vậy quá chỉ hoãn Tiểu Xuyên thời gian. "Không chỉ hoãn, chuyện của nhà mình nói cái gì chỉ hoãn? Về sau có bất cứ chuyện gì liền cho ta nói một tiếng, ta có thể làm được nhất định hết sức đi làm. Lục Xuyên tiếp tục nói nghiêm túc. Đối với cái này tâm địa thiện lương lại đáng thương cứu cứu, hắn là phát ra từ nội tâm muốn trợ giúp trợ giúp. Có lẽ là bởi vì tâm địa của mình quá mềm, cũng có lẽ là bởi vì mình quá mức đa sầu đa cảm đi. Lục Xuyên cùng tiểu cứu bọn hắn lại hàn huyên 1-2 giờ. Trên cơ bản đều là trò chuyện một chút Lục Xuyên khi còn bé sự tình, nếu không phải là tâm sự tiếp xuống một chút dự định. Ăn một bữa điểm tâm về sau, cứu cứu cùng mợ liền trở về. Sau đó Lục Xuyên lại cho Tần Yên Nhiên cùng Trương Cường một người gọi một cú điện thoại. Hỏi bọn họ một chút muốn hay không thể cam cùng đường cắt ít, thuận tiện lại hỏi hỏi bọn hắn có biết hay không một chút thu hoa quả lão bản. Hỏi như vậy cũng là có chính mình nguyên nhân, bởi vì lần này mình đi nhà cậu, cái khác đám bọn cậu ngoại khẳng định cũng sẽ để cho mình hỗ trợ tìm nguồn tiêu thụ. Nếu là không giúp đỡ a liền có chút không thể nào nói nổi. Cho nên sớm giúp đỡ liên hệ đi. Chương 109, đại cứu, ngươi thay đổi chương 109, đại cứu, ngươi thay đổi thời gian rất nhanh liền đi tới sáng ngày thứ hai, Lục Xuyên đem việc cần phải làm nói cho nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn về sau, liền đi nhà cậu bên trong. Mặc dù nói khả năng ít ra biển một ngày sẽ kiếm ít không ít tiền, nhưng là có thể trợ giúp cho từ nhỏ đã yêu thích mình tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ, Lục Xuyên cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Tiền đối với bất luận kẻ nào tới nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng tiền tuyệt đúng không là trọng yếu nhất. Chí ít đối với Lục Xuyên tới nói còn có so tiền thứ quan trọng hơn. Nhất là tại mình đã thân ra không ít điều kiện tiên quyết. Rất nhanh Lục Xuyên liền mở ra mình chạy bằng điện ba lượt mổ tờ đi tới Liêu Thụ thôn. Liêu Thụ thôn đầu thôn đồng dạng có một cây đại thụ, chẳng qua là một gốc che trời lớn cây liễu, trong thôn đồng dạng có một đám lão nhân ngồi tại dưới chân cây liễu trò chuyện. Nhìn thấy Lục Xuyên mở ra xe xích lô tới về sau, trong nháy mắt chính là thảo luận. Ai u, đây là nhà ai tiểu hòa tử nha? Tương tuổi này thế mà còn mở chạy bằng điện ba lượt mổ tờ. Đúng vậy à, xem xét cũng không có cái gì tiền đồ, nhà ta chúc mạnh tiểu tử kia đều lái lên ạn tổ. Nhà ngươi tiểu tử kia là thật có tiền đồ, hơn bạn xe, nói mua liền mua, con mắt đều không nháy mắt một chút. Hơn 20 tuổi thanh niên ngay cả một chiếc xe cũng mua không nổi, ta đoán hắn có thể là vừa từ bên trong phóng xuất. Ừm, nhìn tiểu tử này tướng mạo hoàn toàn chính xác có khả năng. Cũng không biết là ai nhà em bé, xem ra đời này cũng cứ như vậy. Ngắn ngủi mấy giây, liền để Lục Xuyên cảm giác nhân sinh của mình quy tích triệt để phát sinh cải biến. Trong chấp nhoáng này liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình tựa như là vừa được thả ra đồng dạng. Mẹ nó, loại cảm giác này thật là không dễ chịu. Càng quan trọng hơn là những này bác gái đại gia nói chuyện trời đất thời điểm không có chút nào cơ hội, thanh âm cũng giống như ngày thường, một chút xíu đều không có đè thấp dấu hiệu. Cho nên bọn hắn nói chuyện phiếm Lục Xuyên nghe rõ ràng. Rất nhanh Lục Xuyên chính là dựa vào hồi nhỏ ký ức tìm được tiểu cứu nhà. Tiểu cứu nhà ở vào một mảnh sườn dốc phía trên, kỳ thật mấy cái nhà cậu đều tại mảnh này sườn dốc phía trên. Nghe nói trước kia bọn hắn nền nhà rất ít, mảnh này sườn đất vốn là thổ địa, bởi vì gia cứu cứu nhiều, ông ngoại liền đem những này thổ địa trực tiếp tu xây xong nền nhà điện. Nhà cậu phòng ở cùng hồi nhỏ trong ấn tượng có biến hóa rất lớn. Thạch phôi phòng hiện tại cũng biến thành phòng gạch ngói, nhưng là viện tử bố cục còn là giống nhau. Thủ trước sau khi vào cửa liền có một nhà cậu, sau đó chính là đông phòng. Đông phòng lúc này còn lúc trước thạch phôi phòng, không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn qua có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Cũng chỉ có phương bắc mới đến đổi mới, biến thành tương đối lưu hành phòng gạch ngói. Lúc này cứu cứu cùng mợ chính đang bận rộn, nhìn thấy Lục Xuyên sau khi đi vào, mặt trong nháy mắt lộ ra vui sướng tiêu dung. Tiểu Xuyên ngươi làm sao sớm như vậy lại tới? Còn không có ăn điểm tâm a? Ta để ngươi tiểu cứu mẹ đi làm cho ngươi điểm bữa sáng. Sau khi nói xong, cứu cứu cũng làm đội vàng để tiểu cứu mẹ đi cho Lục Xuyên làm bữa sáng. Lục Xuyên cũng không có ngăn lại, dù sao tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ ở trong lòng là đối với mình còn có cảm kích. Nếu là tại nhà bọn họ ngay cả phần cơm đều không kịp ăn, đoán chừng chính bọn hắn cũng băn khoăn. Huống hồ đi vào tiểu cứu nhà liền theo tới đến trong nhà mình, trên cơ bản đều không cần khách khí. Vẫn là cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá cái khác mấy cái nhà cậu bên trong phòng ở giống như rất cao đại thượng nhà. Lục Xuyên thầm nghĩ nói. Vừa rồi hắn tới thời điểm cũng nhìn một chút cái khác mấy cái nhà cậu bên trong phòng ở, trên cơ bản cái khác nhà cậu phòng ở đều chiếm được đổi mới. Đại đa số đều là nhà trệt hoặc là hai tầng đồng hào bằng bạc phòng, nhìn qua ngược lại là rất khí phái. Bất quá cái này cũng rất bình thường, bởi vì những thứ khác mấy cái nhà cậu tiểu hài đều tương đối có tiền đồ, nghe nói ở bên ngoài một năm có thể kiếm không ít tiền. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào gian phòng, trong sân liền vang lên cởi mở tiếng cười. Lão Ngũ, ta nghe nói Tiểu Xuyên đến đây thật sao? Nghe thanh âm liền biết là mình đại cứu. Mặc dù niên kỷ đã tiếp cận 70 tuổi, hắn lúc nói chuyện trung khí vẫn như cũ rất đủ. Kỳ thật trải qua niên đại đó lão nhân, rất nhiều thân thể đều so người tuổi trẻ bây giờ còn tốt hơn một chút. Chúng chi mình cái khác mấy cái cứu cứu không có gì phiền não cùng lo lắng sự tình, cái này cũng sẽ để bọn hắn nhìn qua so người đồng lứa càng lộ vẻ trẻ tuổi một chút. Lục Xuyên cũng là vội vàng chạy ra viện tử. Sau đó nhiệt tình cùng đại cứu Vân An, đại cứu tốt. Tiểu Xuyên a, những năm này làm sao đều không đến nhà cậu chơi nha? Khi còn bé ngươi thế nhưng là thích nhất đến nhà cậu chơi. Đại cứu cũng là vừa cười vừa nói, trên trán hiển thị rõ hiền lành. Nhớ kỹ thời điểm trước kia, đại cứu là một cái vô cùng nghiêm túc người. Nhưng là dấu vết tháng năm giống như san bằng trên người hắn nghiêm túc, để hắn nhìn qua thế mà hiền hòa không ít. Bất quá có ít người chính là như vậy, tại tuổi tác tàn phá phía dưới sẽ để cho tuổi nhỏ nhan sắc dần dần biến mất, mà có ít người lại theo niên kỷ tăng trưởng, nhìn qua hiển thị rõ hung ác chi tướng. Đúng vậy a. Bất quá trong làng cùng ta trong trí nhớ không giống nhau lắm. Lục Xuyên cười cười gật đầu nói, nhớ kỹ khi còn bé đến nhà cậu đều là đi đường, lúc ấy vẫn là vũng bùn đường đất cùng tảng đá làm nền mà thành tảng đá đường. Nhưng bây giờ toàn bộ đổi thành đường xi măng, đường đi lại rất nhiều, giao thông cũng tiện lợi rất nhiều. Nhưng là lẫn nhau ở giữa lui tới tựa hồ lại càng lúc càng mở nhạt mỏng. Đi Tiểu Xuyên, đi trước nhà ta. Ngươi tứ ca vừa vặn trong nhà, tẩu tử ngươi cũng tại, quá khứ cùng bọn họ hào hào ăn bữa cơm. Ngươi tứ ca trong khoảng thời gian này còn tại nhắc tới ngươi đây. Nói đại cứu liền chuẩn bị kéo Tiểu Xuyên đi nhà hắn. Đại ca, ta đã để Nguyệt Như đi nấu cơm, Tiểu Xuyên vẫn là tại ta chỗ này ăn đi. Tiểu cứu lúc này cũng là vừa cười vừa nói. Hạ, hai người các ngươi ở nhà có thể có cái gì ăn ngon? Vừa vặn lao tứ lần này tới lấy không ít đồ ăn vặt cùng đồ uống, những người tuổi trẻ này liền thích cái này một bụng, vẫn là đi nhà ta đi. Lúc này đại cứu tiếp tục vừa cười vừa nói. Đương nhiên hắn nói cũng đúng lời nói thật, tiểu cứu cùng tiểu cứu mẹ ở nhà thời điểm, thời gian trôi qua rất nhỏ khó. Bình thường ngươi cũng liền tùy tiện ứng phó, đồ ăn vặt loại hình càng là không có. Lục Xuyên lại là vừa cười vừa nói, vậy thì chờ một lát lại đi nhà ngươi đi. Tiểu cứu mẹ đã đang nấu cơm, ta cũng đã lâu chưa ăn qua tiểu cứu mẹ làm cơm. Gặp Lục Xuyên nói như vậy, đại cứu mới nhẹ gật đầu. Sau đó ba người cùng nhau đi vào phòng bên trong. Tiểu cứu cũng là lập tức bắt đầu lục tung, lật ra thật lâu mới tìm được một cái túi nhựa, bên trong có một ít bánh kẹo cùng sô cô la. Nhìn xem hẳn là lúc sau Tết lưu lại. Tiểu Xuyên, những này bánh kẹo không biết bây giờ còn có thể không thể ăn, ngươi nếm thử nhìn, nếu là không có thể ăn liền chớ ăn. Ta cũng không tìm ra được cái khác đồ tốt. Tiểu cứu liền tranh thủ bánh kẹo cái túi đưa cho Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng là vội vàng tiếp nhận, sau đó lật ra một viên kẹo mềm bắt đầu ăn. Ừ, thật rất ngọt, tiểu cứu. Cùng khi còn bé ngươi để lại cho ta đại bạch thỏ nãi đường đồng dạng ngọt. Chương 110, cực hạn đảo ngược chương 110, cực hạn đảo ngược. Sau đó ba người cũng là vừa uống trà bên cạnh nói chuyện thiếm. Rất nhanh liền cho tới Lục Xuyên lần này tới mục đích. Tiểu cứu không có giấu giếm việc này, Lục Xuyên tự nhiên cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Bởi vì trước khi đến hắn đã làm tốt dự định. Cái gì? Ý của ngươi là Tiểu Xuyên cho ngươi tìm xong quả nguồn tiêu thụ sao? Đại cứu có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Xuyên. Mặc dù nghe ra Hải Tử nói Tiểu Xuyên gần nhất trong khoảng thời gian này giống như có tiền đồ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn thế mà ở phương diện này cũng có phương pháp. Ừm, đúng a. Đại ca, ngươi là không biết Tiểu Xuyên hôm qua nhưng bị phong. Gọi một cú điện thoại liền giải quyết vấn đề này. Tiểu cứu đội vàng tự hào nói. Cảm giác kia thật giống như Tiểu Xuyên là con của mình, nhi tử có tiền đồ, hắn cái này làm cha cũng là phát ra từ phế phụ tự hào. Đương nhiên người khác luôn luôn tương đối trung thực bản phận, đối với mình thân đại ca cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Có thể nha, Tiểu Xuyên, xem ra đại cứu gần nhất nghe được nghe đồn là thật. Tiểu tử ngươi thật sự có tiền đồ, tiểu lệ thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt nha. Đại cứu cũng là vỗ Lục Xuyên bả vai, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Nhìn xem đại cứu trên mặt kia vui sướng biểu lộ, Lục Xuyên cảm thấy đại cứu giống như cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia hắn tổng cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác, nhưng là hiện tại đã có tuổi về sau cư nhiên như thế hiền lành. Lục Xuyên thì là khiêm tốn nói, đại cứu, ta cũng chỉ là vận khí tốt, vừa vận nhận biết mấy cái lao bản mà thôi. Ai? Việc này ngươi cũng không thể quá khiêm nhường. Có bao nhiêu người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn kết bạn đại lao bản cũng không có cách nào. Mà ngươi có thể nhận biết dạng này đại lao bản, đó chính là ngươi thực lực. Đại cứu nói nghiêm túc. Lục Xuyên cũng không có phản bác, bởi vì nhân mạch hoàn toàn chính xác cũng coi là thực lực một bộ phận. Nếu là không có tiền, không có thực lực, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ nhân mạch. Đoán chừng duy nhất có thể người quen biết, cũng chính là cửa thôn những đại gia kia bác gái. Đúng rồi Tiểu Xuyên, các ngươi tại phương diện giá tiền thảo luận xong chưa? Đại cứu lại mở miệng hỏi. Kỳ thật nước của bọn hắn quả nhiên đường đã tìm xong, chính là nhà bọn hắn lao tứ trước mấy ngày chạy nhiều lần mới tìm được nguồn tiêu thụ. Bất quá đối phương lại đem giá cả ép rất thấp. Tề cam mỗi cân chỉ có một khối giá cả, mà đường cắt quýt cũng chỉ có một khối một lông một giá cả. So với những năm qua dạng này giá cả đích thật là thấp không hợp thói thường. Nhưng là năm nay tề cam cùng đường cắt quýt đều hàng đế, có thể bán ra đi đã coi như là tốt vô cùng, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Lục Xuyên thì là nói nghiêm túc, đại cứu, phương diện giá tiền còn không có định. Đợi lát nữa sẽ có người tới xem xét chúng ta bên này hoa quả phẩm chất, nếu là phẩm chất tốt, ta nghĩ giá cả sẽ không quá thấp. Chí ít hẳn là sẽ so năm trước bán buôn giá cả muốn cao một chút. Đối với điểm này Lục Xuyên vẫn là có lòng tin. Trải qua trước đó cùng Tạ Bay nói chuyện tiếng, hắn cảm thấy Tạ Bay là một cái tương đối trọng tình nghĩa người, mà lại là một cái tương đương người hào sảng. Hắn hẳn là sẽ không tận lực để thấp giá cả. Mà lại năm nay bên trong siêu thị tề cam cùng đường cắt quýt giá cả cũng không thấp. Cái gì? Ngươi nói là năm nay giá cả có thể sẽ so những năm qua cao hơn sao? Ai nha, trời ạ. Đây chính là ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tiểu tử ngươi đây là thật có dạng này phương pháp, nếu không cũng giúp đại cứu đem những cái kia hoa quả bán đi à. Đại cứu ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Nếu là giá cả so những năm qua cao hơn lời nói, kia một cân giá cả chí ít đều muốn 1.3 nguyên đi lên. Mà nhà bọn hắn năm nay tề cam cùng đường cắt quýt thu hoạch phi thường không tệ, chí ít đều có cái 4-50 tấn dáng vẻ. Nếu là mỗi cân đều có thể cao hơn 3 lông tiền, đó cũng là 2-3 vạn thu nhập. Được, đương nhiên không có vấn đề, đại cứu. Bất quá vừa rồi ta cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể giá cả còn phải đợi sau khi đến gõ lại định. Lục Xuyên cười đáp ứng xuống. Không có qua thời gian bao lâu, Lục Xuyên điện thoại liền băng lên. Là một cái xa lạ điện thoại, bất quá là bản địa. Hẳn là Tạ Bay liên hệ người kia. Điện thoại vừa tiếp thông, đối phương liền mở miệng nói ra, xin hỏi là Lục Xuyên Lục tiên sinh sao? Đối phương trong giọng nói mang theo ý cười, thanh âm vẫn tương đối khách khí. Ừ, ta là Lục Xuyên, xin hỏi ngài là? Ta gọi Bao Nước Duy, là phi ca để cho ta tới hỗ trợ kiểm tra thực hư một chút hoa quả chất lượng. Ta hiện tại đã đến Liêu Thụ thôn đầu thôn, bây giờ đang ở cái này khỏa dưới cây liễu lớn mặt nghe những này đại gia đại mụ thổi như bức. Lục Minh đệ ngươi nếu là dễ dàng, có thể hay không tới đón ta một chuyến? Thanh âm của đối phương vẫn như cũ rất khách khí. Đi. Túi kia ca ngươi đợi ta một chút. Lục Xuyên sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó đối Đại Cứu cùng Tiểu Cứu nói, Đại Cứu, Tiểu Cứu, tới nghiệm hoa quả người đã tới, ngay tại đầu thôn dưới cây liễu lớn mặt. Nếu không chúng ta cùng đi xem đi. Tốt tốt tốt, cùng đi. Hai người cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Rất nhanh ba người liền cùng nhau đi tới dưới cây liễu lớn mặt. Quả nhiên liền thấy một cái đánh lấy keo xịt tóc, tóc bóng loáng ngói sáng thanh niên nam tử. Cũng không biết dùng chính là cái gì dầu bôi tóc, lại có thể lấy mái tóc trải như thế bóng loáng, như thế sáng. Nam tử lái một chiếc buồn vụ ô tô, sau lưng còn có một cỗ xe tải nặng. Người là Lục Xuyên. Bao nước Duy cũng là lập tức nhìn về phía Lục Xuyên hỏi. Ừm ân, ngài chính là Bao Ca đi. Lục Xuyên gật đầu cười. Ừm. Hai vị này là. Bao nước Duy sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Đại Cứu cùng Tiểu Cứu. Đây là ta Đại Cứu, đây là ta Tiểu Cứu. Đại Cứu, Tiểu Cứu, các ngươi tốt. Bao nước Vi cũng là cười ha hả cùng hai người chào hỏi. Bởi vì trước khi đến Tạ lão bản liền cố ý bàn giao, nói cái này Lục Xuyên là hắn rất tốt bạn rất thân, lúc gặp mặt nhất định phải cam đoan khách khách khí khí. Liền xem như đường cắt quýt cùng tề cam phẩm chất không quá quan, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho Lục Xuyên khó chịu. Ai chào ngươi. Hai người cũng là đội vàng hướng về phía Bao nước Vi nhẹ gật đầu. Dù sao người trước mắt này nói đại bối đầu, đánh lấy một keo xịt tóc, lại thêm cái này một thân thằng Âu phục, xem xét chính là đại lão bản phái đoàn a. Bao ca, nếu không chúng ta đi ra đàm phán a. Nơi này nói chuyện phiếm có chút không tiện lắm. Lục Xuyên cũng là chủ động mời Bao nước Duy đi ra trò chuyện. Dù sao bên này nhiều như vậy cơ quan tình báo đại gia đại mụ, liền sợ ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn, mình trở thành bị cây cao lương cho bắt đi người kia. Được rồi. Bao nước Duy lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó lại hướng về phía mở xe tải nặng những cái kia vẫy vẫy tay, sau đó mấy người cùng đi tiểu cứu nhà. Tiếp lấy chân trước vừa đi, sau lưng liền nghĩ tới đám kia không có việc gì đại gia đại mụ nghị luận. Ai nha? Vừa rồi tiểu tử kia mở ra xe xích lô quá khứ thời điểm ta đã cảm thấy không tầm thường, liền khí chất kia xem xét chính là nhân trung lắm vượng. Không phải sao, cái này mặc tây trang đại nhân vật đều đến trong làng tìm hắn, cũng không biết là nhà nào gà nhi. Đúng vậy a, ta vừa rồi cũng nói như vậy. Tiểu tử này giữa chán đầy đạn, xem xét chính là làm lãnh đạo tài năng. Ai? Nếu là nhà ta chúc mạnh tiểu tử kia cũng có thể nhận biết dạng này đại lão bản, thật là tốt biết bao a. Nói đến tiểu tử thúi kia thật sự là thật không có tiền đồ, đều 30 tuổi người, còn chỉ có thể lái một xe phá án tổ. Đi đi đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem chứ sao. Nghe được những này đại gia đại mụ nói chuyện phiếm, Lục Xuyên nhịn không được nhíu mày. Những người này thật đúng là, một giây đồng hồ liền có thể hủy đi một người trẻ tuổi ở trong thôn hình tượng. Một giây đồng hồ cũng có thể để một người ở trong thôn từ gà rừng bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Tuyệt nha. Chương 111, tiểu tử ngươi, thật là làm người khác ưa thích. Chương 111, tiểu tử ngươi, thật là làm người khác ưa thích. Đến về đến trong nhà về sau, Tiểu Cứu cũng là lập tức đi trong vườn trái cây hái một chút đường cắt quýt cùng tề cam dùng để chào hỏi Bao nước Duy. Bao nước Duy ăn hai cái về sau, trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên vui sướng. Bởi vì cái này đường cắt quýt hoàn toàn chính xác đặc biệt ngọt, mà lại trình độ rất đủ, cùng trên thị trường rất nhiều khô cằn đường cắt quýt không giống. Nói rõ cái này đường cắt quýt là vừa bạn có thể thu hoạch thời gian, mà lại hắn cũng không có nhấm nháp cùng dám định ra bất luận cái gì thuốc trừ sâu lưu lại, liền ngay cả phân bón tựa hồ cũng rất ít. Gặp hắn cầm giấy thử cùng ống nhỏ giọt một trận loạn chơi bừa, Lục Xuyên cũng nhìn không rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Không sai không sai, cái này tề cam cùng đường cắt quýt phẩm chất hoàn toàn chính xác rất cao, mà lại phía trên không có quá nhiều thuốc trừ sâu cùng phân hóa học lưu lại. Ta cảm thấy nếu như cái khác quả đều cùng những này phẩm chất đồng dạng, ta đều có thể không cần đi vườn trái cây nhìn. Bao nước Duy cười tủm tỉm nói với Lục Xuyên. Đương nhiên hắn nói lời này còn có ý khác, đó chính là muốn đi vườn trái cây thực tế khảo sát, ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một phen. Dù sao mua bán đồ thời điểm, tất cả mọi người thích đem tốt nhất bày ra, mà lại lần này vẫn là giúp Tạ tổng làm việc, nhất định phải làm thỏa đáng. Không không không, Bao ca, chúng ta vẫn là đi trong vườn trái cây thực địa khảo sát một phen đi. Dạng này chúng ta lẫn nhau cũng càng thêm an tâm, mà lại ta đối ta Đại Cứu cùng Tiểu Cứu nhà bọn hắn quả vô cùng có lòng tin. Lục Xuyên cũng là vội vàng hướng Bao nước Duy nói. Nghe được Lục Xuyên, Bao nước Duy hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu tử này thật đúng là thông minh a, rất bên trên nói. Khó trách Tạ tổng sẽ thích tiểu tử này. Sau đó mấy ngày lại đi trong vườn trái cây thực địa khảo sát một vòng, cũng kiểm nghiệm một chút cái khác hoa quả phẩm chất, cùng vừa rồi tại gia ăn những cái kia giống nhau như lúc. Về đến nhà về sau, Bao nước Duy đã là mặt mũi tràn đầy vui sướng, "Tiểu Xuyên, những trái này chất lượng là thật rất tốt. Ta đã thật lâu không có gặp như thế phẩm chất tốt hoa quả, ta nghĩ Tạ tổng gặp cũng nhất định sẽ rất hài lòng. Bất quá về phần phương diện giá tiền, còn phải ngươi cùng Tạ tổng tự mình trò chuyện mới được." "Tốt, lần này thật là quá phiền phức Bao ca." Lục Xuyên cũng là chặn lại nói tạ. Mà ngày bình thường rất biết cách nói chuyện đại yếu, giờ phút này lại là một câu cũng chen miệng vào không lọt, chỉ có thể khô cứng ba đứng ở phía sau. Dù sao người ta hai cái nói đều là tiếng phổ thông. Sau đó bọn hắn không chút đọc qua sách, nhiều khi tiếng phổ thông đều nói không rõ. Nói mình vương luôn lại sợ đối phương nghe không hiểu. Rất nhanh, Bao nước Duy liền đem tình huống bên này nói cho Tạ Bay. Lục Xuyên luôn luôn chạy đến phòng bếp, sau đó cho Tiểu Cứu mẹ một khoản tiền. "Tiểu Cứu mẹ, hiện tại làm phiền ngươi nhanh đi quẩy bán quả vật một chuyến, mua 4 đầu tốt nhất khói, 4 bình rượu ngon nhất. Thuận tiện lại làm một chút thịt kho cùng rau cho tới." Tiểu Cứu mẹ mặc dù làm không hiểu cái gì tình huống, nhưng là nghe được Lục Xuyên nói như vậy, cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Tạ Bay điện thoại liền đánh tới. "Tiểu Xuyên a, ngươi tiểu tử này nói chuyện quả nhiên có thành tín. Vừa rồi Nước Duy đã nói với ta, các ngươi nhóm này quả phẩm chất hoàn toàn chính xác cùng ngươi nói, thậm chí so ngươi nói còn muốn càng tốt hơn một chút. Những trái này ta muốn lấy hết." Nghe được Tạ Bay thanh âm hay là vô cùng vui vẻ. "Vậy ta liền thay ta đám bọn cậu ngoại tạ ơn Phi ca. Chờ có rảnh rỗi ta nhất định ở trước mặt đi cảm tạ Phi ca." Lục Xuyên cũng là phi thường khách khí nói. "Được." Tạ Bay cởi mở nhẹ gật đầu, sau đó mới mở miệng nói ra, "Về phần phương diện giá tiền, ta cũng liền không vòng vo với ngươi. Bình thường chúng ta thu tể cam cùng đường cắt quýt giá tiền là 1 kg 2 khối 8 mao tiền tả hữu, nhưng là các ngươi nhóm này tể cam cùng đường cắt quýt phẩm chất đều xa xa cao tại chúng ta trước kia nói những cái kia. Cho nên những này tể cam cùng đường cắt quýt ta toàn bộ cho ngươi dựa theo 3 khối 5 mao tiền đến kết toán. Cái giá tiền này đã rất cao, liền xem như tại toàn bộ Nam tỉnh, giá thu mua cách ngươi cũng không có khả năng tìm tới so cái này cao hơn." "Ngoa tạo, cao như vậy?" Lục Xuyên trong nháy mắt trong lòng vui mừng, đồng dạng cũng là rất kinh ngạc. Cái giá tiền này đích thật là vô cùng cao. Bởi vì căn cứ đại cứu cùng tiểu cứu vừa rồi nói, những năm qua tể cam cùng đường cắt quýt bán buôn giá cả không sai biệt lắm tại một khối 3 đến một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân. Dựa theo kg đến coi là, đó chính là mỗi kg 3 khối tiền tả hữu. Mà bây giờ mỗi kg so những năm qua cao nhất giá cả còn cao hơn 5 mao tiền, cái này đích xác là đối cứu cứu bọn hắn tới nói là một bút không nhỏ thu nhập. "Hắc hắc, ai kêu ta thích tiểu tử ngươi đâu?" Tạ Bay nói đùa nói. Lục Xuyên cũng biết Tạ Bay khỏi cao như vậy giá thu mua cách, một mặt là bởi vì tể cam cùng đường cắt quýt phẩm chất hoàn toàn chính xác rất cao. Một phương diện khác khẳng định cũng cùng mình là có liên quan hệ, có như vậy ném một cái ném tình nghĩa ở bên trong. Cho nên phần tình nghĩa này hắn cũng sẽ ghi ở trong lòng, chờ về sau có cơ hội trả lại đi. "Được rồi Phi ca, ta hiện tại liền đi đem cái này tin tức tốt nói cho ta cứu cứu." Lục Xuyên vội vàng kích động nói. "Được, vậy các ngươi trước. Đến lúc đó trực tiếp để cho người đem quả chứa lên xe là được rồi. Chờ cân nặng sau khi hoàn thành, ngươi đem tất cả số lượng đều báo cho ta, đến lúc đó ta cho ngươi thêm thu tiền." Tạ Bay sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Lục Xuyên thì là về tới ra. Sau đó đem cái tin tức tốt này nói cho ta đại cứu cùng nhị cứu bọn hắn. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" "Tiểu Xuyên, ngươi nói vị lão bản kia cho chúng ta mở ra giá tiền là 3 khối ngày mồng 1 tháng 5 kg sao? Đây là thật hay giả?" Đại cứu dẫn đầu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Bởi vì cái này giá cả đích thật là rất cao rất cao. Những năm qua liền xem như giá cả cao nhất thời điểm, cũng chỉ có 1 kg 3 khối 2 mao tiền mà thôi. Mà lần này lão bản kia cho ra giá cả thế mà phá vỡ năm trước ghi chép. "Ừm, hoàn toàn chính xác chính là cái này giá cả, đại cứu. Tiếp xuống các ngươi liền ở trong thôn tìm một số người, đem chỗ có thành thục quả toàn bộ tháo xuống, sau đó chứa lên xe." Lục Xuyên cũng là cười vui vẻ cười. Tiểu Cứu cùng mới vừa từ quầy bán quả vật trở về tiểu Cứu mẹ nghe được tin tức này về sau, lúc này khuôn mặt kích động đỏ bừng. Một đôi tay cũng không biết nên như thế nào đặt vào mới phù hợp. Nhất là tiểu Cứu mẹ, song tay thật chặt nắm chặt góc áo của mình bên cạnh một bên, hiện tại tựa hồ còn không có từ cái tin tức tốt này bên trong lấy lại tinh thần. "Tốt tốt tốt, ta cái này lập tức cho ngươi đi gỡ quả, sau đó lập tức chứa lên xe." Đại Cứu dẫn đầu phản ứng lại. Sau đó chính là hấp tấp từ trong phòng chạy ra ngoài, kia nhẹ nhàng bước chân, nhìn xem trong nháy mắt tựa như là trẻ mấy tuổi đồng dạng. "Bao ca, các ngươi còn chưa ăn cơm đây đi. Ta tiểu cứu mẹ vừa rồi đi mua một chút đồ ăn, chúng ta cùng một chỗ hảo hảo uống một chén, không say không nghỉ, hôm nay cũng đừng trở về." Lục Xuyên lại nhìn về phía Bao Nước Duy nói. "Không không không, Lục lão đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá rượu này liền không uống, đợi lát nữa trở về còn có một ít chuyện phải xử lý. Chờ đến rỗng, ta nhất định hảo hảo cùng ngươi không say không nghỉ. Ngươi tiểu tử này ta là thật thật thích." Bao Nước Duy cười cự tuyệt. Chủ yếu là bên này hoàn cảnh hắn thật đúng là có chút không thích ứng. "Ngạch, vậy ta đi. Bất quá hai bình này rượu cùng cái này hai điếu thuốc ngươi nhất định phải cầm, ngươi nếu là không cầm, đó chính là không nể mặt ta." Nói Lục Xuyên đem tiểu cứu mẹ sớm lấy lòng khói cùng rượu kín đáo đưa cho Bao Nước Duy. "Được, nếu là Lục lão đệ tâm ý, vậy ta không có nói liền có chút quá không biết điều." Bao Nước Duy vui vẻ nhẹ gật đầu. Cái này hai điếu thuốc hai bình rượu xuống tới giá trị cũng vượt qua 1000 khối, chuyến này không uổng công. Lục Xuyên tiểu tử này thật là biết giải quyết. Sau đó Lục Xuyên lại đem một điếu thuốc lá cùng một bình rượu đưa cho kia cái trung niên xe tải nặng lái xe. "Lại thuốc, đây là ngươi. Vất vả ngươi, kế tiếp còn hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta đại cứu cùng tiểu cứu bọn hắn." "Tốt tốt tốt, những này Lục lão bản." Xe hàng lái xe là cái trung niên đại thuốc, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ liên tục gật đầu. Mặc dù có rất nhiều hộ khách đều sẽ cho bọn hắn đưa một vài thứ, nhưng đại đa số đều là 50 đồng tiền hồng bao hay là một gói thuốc lá. Như loại này đi lên liền một điếu thuốc lá, một bình rượu ngon thủ hảo, còn là lần đầu tiên gặp a. Như vậy chuyện lần này vậy khẳng định là muốn an bài thỏa đáng.